Chương 317, Chiến một phong, Khương Chỉ Sư tỷ quyết định chương 317, Chiến một phong, Khương Chỉ Sư tỷ quyết định bá, bá, bạch. Tại một trận đao ảnh lấp lóe bên trong, Chu Lương trường đao nhanh chóng tại trên vách đá khắc xuống thơ thất luật tổng cương. Đến mức chờ hắn thu đao lúc, bao quát Đường Ý tại bên trong đám người đều không thể kịp phản ứng. Bảy phong Chu Lương, treo sắt 1400 cân, khắc chữ hoàn thành, mời bốn phong phái người ứng chiến. Thẳng đến Hắc Long trưởng lao âm thanh nổ vang, nguyên bản toàn trường tĩnh mịch ngũ lao đảm, trong nháy mắt bộc phát ra to lớn tiếng kinh hô. Bảy phong Chu Lương, mạnh như vậy. Nguyên bản hắn thật có thực lực này, bất quá từ khi bị đao quỷ tổn thương về sau, không sai biệt lắm liền thành phế nhân. Hôm nay hắn biểu hiện này, cũng không giống như là có tổn thương dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử tiếng nghị luận một mảnh. Mà liên tại cái này tiếng nghị luận bên trong, đang chuẩn bị xuống đài Chu Lương, vừa vặn cùng Đường Ý gặp thoáng qua. Ngươi làm sao không có lăn? Chu Lương mặt mũi tràn đầy chán ghét chừng kia Đường Ý liếc mắt một cái. Ngươi. Đường Ý mặc dù muốn mắng trở về, nhưng cảm nhận được Chu Lương giờ phút này kia một thân cuồng bạo đao ý về sau, lại sinh sinh nén trở về, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng nói, chớ đáp ý quá sớm, ta nhìn các ngươi sau này thế nào tiếp được đại sư minh của ta cùng tứ sư đệ treo sắt trọng lượng. Bốn phong đại sư minh vũ mới, cùng tứ sư đệ Diêu Quân, đều vì Thanh Huyền có thể đứng vào trước 10 nhất đẳng kiếm tu thiên tài. Cho nên hắn có tự tin, cuối cùng có thể chiến thắng như trước vẫn là bọn hắn bốn phong. Cái này, đây không có khả năng, bảy phong cương chỉ, sao có thể có thắng qua đại sư minh thực lực. Một nén hương sau, theo cương chỉ lấy huyền thiết 3,600 cân trọng lượng, tại trên vách đá khắc xuống thơ thất luật tổng cương về sau, đánh đến một khắc cuối cùng bốn phong đại sư minh vũ mới lựa chọn nhận thua. Dựa theo cuộc tỷ thí này quy củ, tất cả đỉnh núi chiến đến người cuối cùng lúc, treo sắt trọng lượng có thể không ngừng gia tăng, cho đến đối thủ nhận thua. Nhưng 3,600 cân đã không phải là vũ mới có thể chịu đựng được trọng lượng. Khương Chỉ Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi tổn thương? Đã tốt rồi. Đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập vũ mới, có chút khó có thể tin nhìn về phía Khương Chỉ. Cùng một chút nhập môn không lâu tuổi trẻ đệ tử bất đồng, vũ mới là từng chứng kiến toàn tĩnh lúc Khương Chỉ thực lực. Xem như thế đi. Khương Chỉ nhẹ gật đầu, không có dấu giếm. Vậy ta thua không an. Vũ mới cười khổ. Chật, Hắc Long trưởng lão âm thanh vang lên lần nữa, bổn chàng so tài, bảy phong thắng bốn phong. Theo một tiếng này, bốn phía Vân Lâu khán đài lại một lần nữa sôi trào lên. Bảy phong đại sư tỷ lại có bậc này tu vi, các ngươi còn không biết, vị này Khương Chỉ sư tỷ lúc trước chính là cầm qua hỏi kiếm Thanh Huyền Khôi thủ chỉ, bất quá về sau bị thương, tu vi giảm lớn. Nhìn nàng hôm nay biểu hiện này, chẳng lẽ là khỏi bệnh đi? Nếu thật là như thế, nếu là kia độc cô Thanh Tiêu có thể từ đoạn Long Nguyên bên trong gấp trở về, bảy phong nói không chừng thật sự có đoạt lấy Khôi thủ thướng trưởng môn hỏi kiếm tư cách. Cái này toàn trường tán thưởng thanh âm vẫn chưa để bảy phong chúng đệ tử đắc chí vung lòng cảnh giác, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ cuộc tỷ thí này đối thủ chỉ có một cái, đệ nhất phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất phong lần này còn biết tuyển chúng ta. Khương Chỉ sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước đài cao, chỉ thấy kia đệ nhất phong đại sư Minh Diêm Băng đã phi thân rơi xuống trên này, đang theo Hắc Long trưởng lão thi lễ. Bởi vì dựa theo bảy phong thi đấu quy củ, nước chảy đá mòn trận này tại vòng thứ nhất so tài kết thúc về sau, lần trước Khôi thủ có tư cách tự do chọn lựa bọn hắn đối thủ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó đối Khương Chỉ nói, sư tỷ, trận này ta bên trên. Khương Chỉ do dự một chút, sau đó hướng Hứa Thái Bình hỏi, Thái Bình ngươi một mực không sử dụng kiếm, có phải hay không tại dưỡng kiếm? Hứa Thái Bình không nghĩ tới đại sư tỷ thế mà nhìn ra điểm này. Ta đích xác là tại dưỡng kiếm. Nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, hắn xông Khương Chỉ nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, kia trận tiếp theo, ta đem ngươi xếp hạng cuối cùng ra sân, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta tận lực không để ngươi xuất kiếm. Khương Chỉ một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Coi như Hứa Thái Bình không nói, nàng cũng biết Hứa Thái Bình là vì cái gì tại dưỡng kiếm. Một bên Triệu Linh Lung cùng Chu Lương đang nghe hai người đối thoại về sau, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một chút Hứa Thái Bình dưỡng kiếm ý đồ, lúc này cũng nhao nhao tỏ vẻ nói, tiểu sư đệ, trận này chúng ta tận lực không để ngươi ra tay. Không sai, ta cùng đại sư tỷ hiện tại trạng thái còn tốt, coi như ngươi không xuất thủ, chúng ta cũng có thể thắng kia đệ nhất phong. Ngươi tận lực vì trận tiếp theo hỏi kiếm bảo tồn chút lực lượng. Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức trong lòng ấm áp. Bất quá, lần này đại sư tỷ Khương Chỉ cùng tứ sư Minh Chu Lương biểu hiện hoàn toàn chính xác có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu là không có bọn hắn, hôm nay cuộc tỷ thí này sẽ gian nan rất nhiều. Sư tỷ, sư Minh, trận này nếu là không cần ta ra tay, kia tự nhiên càng tốt hơn. Bất quá, các ngươi chớ nên miễn cưỡng, mặc dù ta tại dưỡng kiếm, nhưng cũng không phải một kiếm cũng không thể ra, nhiều lắm thì tại xuất kiếm lúc uy lực cắt giảm mấy phần. Mà lại, trận tiếp theo hỏi kiếm, nói không chừng ta căn bản không dùng được kiếm. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật nhìn về phía ba người. Ba người nghe vậy cũng đều nhẹ gật đầu. Bởi vì tiếp xuống một trận chiến, trực tiếp liên quan đến có thể hay không đoạt được bảy phong khôi thủ, cho nên mấy người đều có chút khẩn trương. Mời khóa trước bảy phong thi đấu khôi thủ, chọn lựa trận tiếp theo đối thủ. Cái này lúc, Hắc Long trưởng lao âm thanh vang lên. Bảy phong tầm mắt của mọi người lập tức cùng nhau nhìn về phía trên đài. Mà liên tại bọn hắn nhìn về phía trên đài đồng thời, kia trên đài đứng ở Diêm Băng, cũng đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt gặp nhau về sau, kia Diêm Băng khẽ miệng giơ lên, sau đó cất cao giọng nói, "Ta đệ nhất phong, nghĩ mời thứ bảy phong làm trận tiếp theo đối thủ." Mặc dù là trong dự liệu, nhưng mọi người nghe được thanh âm này về sau, vẫn là không nhịn được trong lòng siết chặt. Cùng lần thứ nhất Thất Long đoạt châu bất đồng, cuộc tỷ thí này sẽ là giữa hai ngọn núi, đang hỏi kiếm Thanh Huyền trước đó, chân chính một lần tu vi thượng đọ sức. Sư Minh, sư tỷ, trận này các ngươi buông ra so, vô luận thắng bại như thế nào, đều có sư đệ ta ở phía sau giúp các ngươi lật tẩy. Hứa Thái Bình hướng Khương Chỉ chờ người cam kết. Trận này, nếu quả thật đi đến cần hắn ra tay một bước kia, vô luận đối phương cuối cùng thừa trọng bao nhiêu, hắn đều sẽ cùng. Nghe được Hứa Thái Bình nghe được lời này về sau, Chu Lương lại là dùng sức lay động đầu nói, ngươi cũng quá xem thường ngươi sư ca ta. Khương Chỉ cái này lúc đem tay khoác lên Triệu Linh Lung trên bờ vai cười phụ hòa nói, không sai, nói thế nào, chúng ta cũng là sư tỷ của ngươi. Đúng lúc này, Hắc Long trưởng lão kia thu kịch tiếng nói, lại một lần nữa như sấm nổ nổ vang, so tài lập tức bắt đầu, mời đệ nhất phòng, thứ bảy phong đệ tử, lập tức đứng vào hàng ngũ. Chương 318, chiến một phong, Thái Huyền trăm dặm nghe gió quyết chương 318, chiến một phong, Thái Huyền trăm dặm nghe gió quyết bổn chàng lần thứ hai, ván đầu tiên, đệ nhất phong đối trận thứ bảy phong. Đệ nhất phong đệ tử, Hoàng Kỳ, Kim Hà Chi, Diêm Bang, Diệp Huyền. Thứ bảy phong đệ tử, Triệu Linh Lung, Chu Lương, Khương Chỉ, Hứa Thái Bình. Tại Hắc Long trưởng lão tuyên đọc xong ván này hai đỉnh núi đối trận đệ tử danh sách về sau, bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài không ít đệ tử, từng cái đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, chỉ cảm thấy lại có thể có trò hay nhìn tới. Bảy phong Hứa Thái Bình cùng Diệp Huyền ở giữa ân đoán, trên trận không ít tu sĩ đều biết. Lần trước bảy phong thi đấu bên trên, Diệp Huyền bại trận sau chính là thả ra hào ngôn, lần này sẽ thắng trở về. Mà Hứa Thái Bình lần này bảy phong thi đấu trước năm giữa sân, đại gia rõ như ban ngày, cái này bảy năm gian thực lực tu vi tăng lên, tốc độ kinh người. Cho nên dù là không phải là hỏi kiếm so tài, đám người đối với bọn hắn hai cái giao thủ lần nữa, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Trận này, đối bảy phong đến nói 10 phần trọng yếu, thua, liền mất đi khôi thủ ghế, cũng mất đi hướng trưởng môn hỏi kiếm tư cách. Phía tây một tòa Vân Lâu nhìn trên này, sáu phong từ Tử Yên nhìn qua phía dưới bảy phong đệ tử, lông mày nhíu chặt. Một bên Lâm Bất Ngữ đồng dạng là một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Các nàng ở trên một trận bên trong bị nhị phong đào thải chỉ có thể ở đây quan sát kế tiếp so tài. Bất quá cùng từ Tử Yên bất đồng, Lâm Bất Ngữ lúc này ánh mắt nhìn về phía chính là đệ nhất phong các đệ tử vị trí. Đương nhiên, nàng lốt hai có chút run run một chút. Đi theo một đoạn đối thoại âm thanh truyền vào này mà trong hai, hoàng sư đệ chờ một chút ngươi cái thứ nhất ra sân, treo sắt trọng lượng tuyển 1800 cân. 1800 cân. Nhị sư minh, ta ngày bình thường tối đa cũng liền có thể treo sắt 1100 cân, 1800 cân phải chăng hơi quá nhiều? Sợ cái gì? Có vật kia tại, hôn khóc chứng bệnh phát tác thời gian, chí ít có thể trì hoãn một canh giờ. Nhưng cho dù là trì hoãn sau một canh giờ, cũng vẫn là sẽ phát tác nhà. Điểm ấy quyết đoán đều không có, ngươi còn muốn thượng thanh ngự lôi quyết? Sư minh thật có thể giúp ta tìm tới thượng thanh ngự lôi quyết? Liên nhìn ngươi hôm nay biểu hiện. Nhị sư minh ngươi yên tâm, 1800 cân, tuyệt không vấn đề, cùng lắm thì nằm trên giường mấy ngày. Tốt rồi, đừng nói so tài lập tức bắt đầu, ngươi lại làm chút chuẩn bị, ngàn vạn lần đừng có đem vật kia làm mất. Đối thoại âm thanh đến đây là kết thúc. Vừa mới trò chuyện hai người, chính là Lâm Bất Ngữ trong tầm mắt kia đệ nhất phong nhị đệ tử Kim Hà Chi, cùng tam đệ tử Hoàng Kỳ. Mà Lâm Bất Ngữ sở dĩ có thể nghe được hai người âm thanh, tất nhờ vào nàng từ Vân Mộng Trạch bí cảnh bên trong chiếm được năm kiện Thái Huyền Tông trong truyền thừa một kiện, Thái Huyền trăm dặm nghe gió quyết. Bộ công pháp này chỗ độc đáo ở chỗ, có thể nghe thấy ngươi ánh mắt quét qua bất kỳ người nào hoặc yêu đối thoại âm thanh. Sư tỷ, kia Hoàng Kỳ lần trước lúc treo sắt bao nhiêu cân? Lâm Bất Ngữ bỗng nhiên hướng Từ Tử Yên hỏi. Hoàng Kỳ à, người này cũng đã là thông huyền cảnh trung kỳ, lần trước cuối cùng tựa như là treo sắt 1000 cân, năm nay lời nói hẳn là tại 1100 cân tả hữu. Từ Tử Yên như có điều suy nghĩ đạo, cái này trọng lượng lời nói Linh Lung nàng nên còn có thể chịu được được. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu. Nghe nói như thế, Lâm Bất Ngữ lông mày vặn một cái, thầm nghĩ bình thường tình hình dưới chỉ có thể treo sắt 1100 cân Hoàng Kỳ, lần này thế mà dự định treo sắt 1800 cân, trong này khẳng định có mờ ám. Nghĩ tới đây, nàng đỗng nhiên giơ cổ tay lên, mắt nhìn đeo ở cổ tay kia chỉ bằng tay. Nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tử Yên nói, sư tỷ, ta về trước đi. Sớm như vậy liền trở về? Từ Tử Yên có chút ngoài ý muốn. Ừ, không có ý nghĩa. Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi về trước đi, ta phải xem xong cuộc tỷ thí này mới có thể trở về. Từ Tử Yên cũng không có giữ lại. Chính mình người sư muội này làm việc chắc chắn sẽ không để ý người bên ngoài cái nhìn, cho nên coi như nghĩ giữ lại, đoán chừng cũng giữ lại không ngừng. Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu, chợt một mình đi xuống lầu. Chỉ bất quá, tại xuống lầu dưới xuất khẩu lúc, nàng lại thẳng đi hướng một chỗ góc tối không người, đi theo thân hình trực tiếp biến mất tại nơi đó, chẳng biết đi đâu nơi nào. Hiển nhiên, nàng đây là dùng tới món kia có thể ẩn nấp thân hình pháp bảo. Cùng lúc đó, Ngũ Lao Đàm, dưới đài cao phương, bảy phong đệ tử ở chỗ đó khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất phong hẳn là phái kia Hoàng Kỳ cái thứ nhất ra sân, đến lúc đó chúng ta bên này liền từ Linh Lung người đến ứng chiến. Khoảng cách so tài bắt đầu còn có một hai chung trả thời gian, Khương Chỉ cùng Hứa Thái Bình bọn hắn thương nghị lên kế tiếp so tài. Không có vấn đề, Triệu Linh Lung đáp ứng 10 phần dứt khoát. Hoàng Kỳ năm ngoái là treo sắt 1000 cân, lấy hắn tiến cảnh tu vi tốc độ, năm nay nên có thể treo sắt 1300 cân tả hữu. Khương Chỉ cái này lúc hướng Triệu Linh Lung giới thiệu nói, ta trước mắt thử qua lớn nhất trọng lượng là treo sắt 1200 cân, nhưng nếu là kiên trì một chút, treo sắt 1400 cân tả hữu hẳn là không có vấn đề. Triệu Linh Lung nghiêm túc nghĩ sau đó hồi đáp, kia từ Linh Lung ngươi tới nên chiến Hoàng Kỳ, nên không có vấn đề gì. Hiện tại vấn đề ở chỗ, Diêm Băng cùng Kim Hà Chi nội tình chúng ta không quá rõ ràng. So với 7 năm trước, bọn họ hai người tu vi tinh tiến tốc độ, tại đệ nhất phong bên trong gần với Diêm Huyền. Khương Chỉ cao mày nói, liên đại sư tỷ ngươi đều không rõ ràng. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Ừm. Khương Chỉ nhẹ gật đầu, cái này 7 năm gian, Diêm Băng một mực đang bế quan, Kim Hà Chi cùng Diệp Huyền Tắc một mực đi ra ngoài lịch luyện, trở về sau lại một mực đang tận lực cẩn tàng khí tức ba động, cho nên hiện tại trừ đệ nhất phong phong chủ cùng trưởng môn, sợ rằng không ai biết bọn hắn tu hành đến tuột cùng tinh tiến đến loại trình độ nào. Khương Chỉ cao mày nói, cứ việc nàng cùng Chu Lương đã không cần cố kỵ thương thế toàn lực ra tay, nhưng tại không rõ ràng đối thủ nội tình tình huống dưới, không thể biết được thực tế là nhiều lắm. Nếu là tu hành không rơi xuống nhiều năm như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ không rơi xuống loại này chật vật cục diện. Nàng tiếp lấy lại thở dài, không sao, đại sư tỷ các ngươi hết sức là được, coi như không thể xuất kiếm, ta cũng có khác phương pháp có thể treo sắc khắc chữ. Hứa Thái Bình để Khương Chỉ cùng đám người thoải mái tinh thần. Chương 319, chiến một phong, nghe trộm hoàng kỳ tiếng lòng. Chương 319, chiến một phong, nghe trộm hoàng kỳ tiếng lòng. Ứng. Khương Chỉ gật đầu cười. Đối với Hứa Thái Bình lời an ủi, nàng tự nhiên sẽ không coi là thật. Nếu như là bình thường ngự vật phi hành còn dễ nói, đổi một món pháp bảo cũng là có thể làm được, nhưng treo sắc khắc chữ lúc thừa nhận trọng lượng quá lớn, chỉ có mượn nhờ bản mệnh pháp bảo hoặc là linh kiếm mới có thể làm được. Mà theo nàng biết, Hứa Thái Bình cũng không có luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo, cho nên nếu như không sử dụng kiếm, hắn treo sắt 300 cân chính là cực hạn, mà loại này trọng lượng không có khả năng thắng được qua đệ nhất phong mấy người. Nếu như không sử dụng kiếm, cần thiết tiếp nhận hồn khóc thống khổ sẽ tăng gấp đôi. Đây là Linh Nguyệt Tiên Tử vừa mới đối Hứa Thái Bình quyết bảo, nhưng nếu như thật đến loại kia khẩn yếu ban đầu, cũng không phải do Hứa Thái Bình. Vô luận như thế nào, trận này hắn đều phải thắng, bởi vì hắn cùng nhị sư Minh đã hẹn xong, hắn thay bảy phong cầm xuống khôi thủ. Nhị sư Minh hướng trưởng môn hỏi kiếm. Hứa Thái Bình. Ngay tại Hứa Thái Bình âm thầm hạ quyết tâm thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong đầu của hắn. Bất ngữ. Hắn thử thăm dò thần hồn truyền âm hỏi. Là ta. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Lần này Hứa Thái Bình đã hoàn toàn có thể xác định, đó chính là Lâm Bất Ngữ. Sở dĩ chỉ nghe này âm thanh, không gặp người, không có gì bất ngờ xảy ra nên là nàng món kia pháp bảo nguyên nhân. Ta vừa mới lấy nghe gió thuật, nghe lén một chút kia đệ nhất phong Kim Hà Chi cùng hắn sư đệ Hoàng Kỳ nói chuyện, phát hiện một chút chỗ không đúng. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng siết chặt, lúc này truyền âm hỏi, có gì không thích hợp chỗ? Kia Kim Hà Chi, để Hoàng Kỳ treo sắt 1800 cân, nhưng theo sư tỷ ta biết, Hoàng Kỳ trước mắt ngự vật lúc có thể treo sắt trọng lượng, nên tại 1200 cân trên dưới, trong thời gian ngắn không nên tình tiến nhiều như vậy. Lâm Bất Ngữ âm thanh lần nữa tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Đồng thời Hứa Thái Bình cũng cảm giác được, có một người ngồi tại bên cạnh mình ghế trống trên ghế. 1800 cân. Nhưng để Hứa Thái Bình để ý nhất vẫn là 1800 cân cái số này. Tại hai người kia trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ còn nhiều lần nâng lên, có một kiện bảo vật có thể làm bọn hắn chỉ hoãn hồn khóc chứng bệnh phát tác thời gian. Lâm Bất Ngữ lại nói tiếp, còn có loại bảo vật này. Hứa Thái Bình hơi có chút động dung. Nếu như có thể đè xuống hồn khóc chứng bệnh, dù là vừa tu luyện không lâu một tên kiếm tu, phi kiếm treo sắt trọng lượng cũng chí ít có thể đạt tới ngàn cân, giống Hoàng Kỳ loại này kiếm tu, đừng nói 1800 cân, chính là 3,600 cân cũng có khả năng. Nếu thật sự là như thế, kia còn thế nào so? Từ hai người nói chuyện đến xem, sử dụng vật này không phải là không có chút nào đại giới, nhưng cụ thể vì sao, bọn họ rất cẩn thận, cái gì cũng không có để. Nếu ngươi muốn biết, có lẽ có thể dùng vòng tay nghe một chút tiếng lòng của bọn họ. Lâm Bất Ngữ âm thanh vang lên lần nữa. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức hai mắt tỏa sáng, lúc này hướng Lâm Bất Ngữ tạ nói, đa tạ Bất Ngữ sư muội. Hai người từ Thính Phong lâu bên trong được đến vòng tay, có một dạng thần thông tên là Tâm Hữu Linh Tê, là có thể nghe được quanh mình lòng người âm thanh. Không tạ, lần trước ngươi cứu sư tỷ, lần này ta trả lại ngươi một món nợ ân tình. Lâm Bất Ngữ ngữ khí mười phần bình tĩnh nói. Tại nàng nói lời này đồng thời, Hứa Thái Bình rõ ràng cảm giác được có một cái tay bắt lấy mình tay. Thất thần làm gì? Nắm chặt tay của ta. Không thể lập tức kịp phản ứng Hứa Thái Bình, bị Lâm Bất Ngữ nói một câu. Được. Hứa Thái Bình nhanh lên đem Lâm Bất Ngữ tay nắm chặt. So với 7 năm trước, Hứa Thái Bình tay muốn lớn hơn rất nhiều, cũng thô ráp rất nhiều, so sánh dưới Lâm Bất Ngữ tay liền không có biến hóa gì, tinh tế, mềm mại không xương, đến mức Hứa Thái Bình cũng không dám nắm quá chặt. Lâm Bất Ngữ dường như phát giác được cái gì bình thường, tay nhỏ vừa dùng lực, năm ngón tay dùng sức chế trụ Hứa Thái Bình tay, sau đó truyền âm nói, không nắm chặt một chút, cái này Tâm Hữu Linh Tê thi triển không ra. Ừm. Hứa Thái Bình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Con gái người ta đều không ngại, hắn sao lại cần nhăn nhăn nhó nhó? Chật, hắn cũng một mực cầm Lâm Bất Ngữ tay, bàn tay lớn cơ hồ đem Lâm Bất Ngữ tay nhỏ toàn bao tại lòng bàn tay. Đông, đông, đông. Ngay tại hai người mười ngón đan xen một cái chớp mắt, hai người đột nhiên nghe được lẫn nhau thùng thùng nhịp tim thanh âm. Chỉ bất quá Hứa Thái Bình phát hiện, Lâm Bất Ngữ thời khắc này nhịp tim giống như có chút gấp rút, thế là có chút bận tâm mà hỏi, Bất Ngữ sư muội, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Không có. Lâm Bất Ngữ một mực phủ nhận, đồng thời nói tránh đi. So tài lập tức liền muốn bắt đầu nhanh nghe một chút một phong những đệ tử kia tiếng lòng, nhìn xem có thể hay không tìm ra chút sơ hở tới. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình sắc mặt lập tức một lần nữa trở nên ngưng trọng lên, lúc này quay đầu nhìn về đối diện đám kia đệ nhất phong đệ tử nhìn lại. Cùng lần thứ nhất thi triển cái này Tâm Hữu Linh Tê thần thông giống nhau, chỉ cần bọn hắn đem lực chú ý rơi xuống ai trên người, ai tiếng lòng liền sẽ chuyển vào hai người trong óc. Hai người mười phần có ăn ý khóa chặt Hoàng Kỳ. Chợt, kia Hoàng Kỳ tiếng lòng bắt đầu xuất hiện tại hai người trong óc, 1800 cân, nhị sư huynh ngươi đây là muốn ta chết à? Cũng không biết các ngươi là từ cái kia làm đến cái này vong ưu phủ, thế mà thật có thể tiêu trừ hồn khóc chứng bệnh, nhưng có cái dám dùng à, sau một canh giờ còn không phải muốn phát tác. Mà thôi, chỉ cần có thể cầm tới thượng thanh ngự lôi quyết, cùng lắm thì nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Nói đến, bảy phong kia mấy tên nữ đệ tử, tư sắc cũng thực không tồi. Chờ lần này bảy phong lần này triệt để ngã, đệ tử toàn từ chúng ta đệ nhất phong tiếp nhận lúc, ta đến lúc đó nhất định phải đi ban cầu phong chủ, từ kia mấy tên nữ đệ tử bên trong chọn lựa một vị làm đạo lữ. Hắc hắc, vừa vặn, trước đây ít năm xuống núi lịch lắm lúc, được một môn thai âm bổ dương thuật song tu. Bất quá, cái này ba tên nữ đệ tử, nên chọn ai tốt đâu? Triệu Linh Lung. Ân. Giống như nhị sư minh vẫn luôn muốn nữ nhân này, tính liền từ kia Khương Chỉ cùng Ngô Mặc trung gian chọn lựa một cái đi. Khương Chỉ đích sắc rất đẹp, đặc biệt là kia một đôi chân dài, nhưng quá gầy yếu một chút. Ngô Mặc mặc dù nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nên gầy địa phương gầy, nên có thịt địa phương. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình sắc mặt đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Chương 320, chiến một phong, treo sắt 1800 cân. Chương 320, chiến một phong, treo sắt 1800 cân. Bất Ngữ, chúng ta thay đổi người khác tới nghe. Hắn ở trong lòng đối Lâm Bất Ngữ đạo. Được. Lâm Bất Ngữ lập tức trả lời đạo. Từ ngữ khí đến xem, Lâm Bất Ngữ giống như cũng có chút giận. Lập tức, Hứa Thái Bình tại quét kia mấy tên một phong đệ tử trên thân liếc nhìn một vòng về sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào Kim Hà Chi trên thân. Từ vừa mới kia Hoàng Kỳ trong lời nói không khó nghe ra, kia cái gì vong ưu phủ, chính là cái này Kim Hà Chi cho hắn. Ừm. Nhưng để Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tại đem ánh mắt rơi xuống Kim Hà Chi trên thân về sau, cái gì cũng không có nghe thấy. Không ai có thể để cho mình hoàn toàn không phát ra tiếng lòng, cái này Kim Hà Chi, nên là dùng thủ đoạn gì, che lại tiếng lòng của mình. Lâm Bất Ngữ phỏng đoán đạo. Hứa Thái Bình nghe vậy, trong lòng đống nhiên cũng có một cái suy đoán. Lúc này đem ánh mắt nhìn về phía chính dựa vào cột đỉnh nhắm mắt dưỡng thần Diệp Huyền. Kết quả giống như Kim Hà Chi, hắn cùng Lâm Bất Ngữ đều không thể từ trên người hai người này nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đây là phong hồn thuật một loại thuật pháp, chẳng những có thể che lấp tiếng lòng, còn có thể phòng ngừa sau khi chết bị người phong hồn. Ta đã nói với ngươi lúc, người bên ngoài sẽ không nghe thấy, trông thấy, cũng là bởi vì tại thần hồn tiêu tán trước đó, đối với mình hạ một đạo phong hồn thuật. Chỉ bất quá cái này phong hồn thuật, nhất định phải hóa cảnh trở lên tu sĩ mới có thể thi triển, cho nên ta nghĩ, trên người hai người này cấm chế, hẳn không phải là các ngươi vị kia trưởng môn thủ bút. Linh Nguyệt tiên tử âm thanh cái này lúc tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong óc lập tức hiện ra một cái tên, Tô Thiền. Vị này Tô Thiền sư mình, quả nhiên là tâm tư kín đáo. Hứa Thái Bình nói thầm, cái này phong hồn chi pháp, ta ngược lại là có thể phá giải, bất quá phải tiêu tốn thời gian một nén hương, các ngươi xem trước một chút có thể hay không từ những người khác trên thân tìm tới manh mối. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc còn nói thêm. Nghe vậy Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng, lúc này một bên ở trong lòng lên tiếng, một bên đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhất phong kia đại sư Minh Diêm Băng. Lúc này Diêm Băng cũng giống như Diệp Huyền, hai tay vòng lồng ngực dựa vào một cây đỉnh trụ, tựa hồ là đang nghĩ ngợi cái gì. Nhưng để Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ cảm thấy may mắn chính là, khi bọn hắn ánh mắt rơi xuống kia Diêm Băng trên thân lúc, trong óc lập tức xuất hiện hắn tiếng lòng, nhị sư đệ cùng Diệp Huyền sư đệ, nhất định là có chuyện gì cả ta, nếu không làm sao đi ra ngoài lịch luyện mấy năm, tu vi liền sẽ tinh tiến như thế thần tốc. Không được, lần thi đấu này về sau, được biết rõ ràng trên người bọn họ bí mật. Nói không chừng, đây chính là ta đột phá luyện thần cảnh mấu chốt. Nhưng nói trở lại, cái này vong ưu phủ là cái thứ tốt ta, có hắn đến trì hoãn hồn khóc chứng bệnh phát tác thời gian, không chỉ tỉ thí lần này có thể sử dụng, còn có thể xem như một cọc thủ đoạn bảo mệnh. Tại không có hồn khóc chứng bệnh quá yếu nhiễu về sau, ta uy lực của phi kiếm, chí ít còn có thể tăng lên 3 thành trở lên. Bất quá, thứ này tốt thì tốt, nhưng vẽ vật liệu vẫn là đắt đỏ chút. Bảo tồn lại cũng đích thật là phiền phức, nhất định phải thiếp thân để, không thể lộ ra ánh sáng, còn không thể nhiễm một tia ô trọc chi khí. Dù vậy, cũng còn có nửa đường phụ lục mất đi hiệu lực khả năng, kể từ đó thực tế quá không ổn định. Nghe đến đó lúc, Hứa Thái Bình nhẹ nhàng thở ra. Hắn một bên thu hồi ánh mắt, một bên ở trong lòng đối Lâm Bất Ngữ nói cách khác, chỉ cần hủy cái gì vong ưu phủ, liền có thể phá đi kế hoạch của bọn hắn. Ừm, bất quá cái này vong ưu phủ, bọn họ đều là thiếp thân cất đặt, không tới gần lời nói, rất khó đem này lấy ra. Lâm Bất Ngữ vẫn như cũ có chút bận tâm. Là cái vấn đề. Hứa Thái Bình em thầm nhẹ gật đầu. Không có phức tạp như vậy. Linh Nguyệt tiên tử âm thanh cái này lúc tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Dựa theo kia Diêm Băng thuyết pháp, cái này vong ưu phủ hẳn là đồng dạng là phong hồn thuật diễn biến mà tới. Mà loại bùa chú này, chứ không thể gặp gỡ trọc khí bên ngoài, càng sợ gặp gỡ kịch liệt thần hồn ba động. Chỉ cần Thái Bình ngươi cần, ta tùy thời có thể giúp ngươi đem phía trên kia lực lượng xóa đi. Nàng nói tiếp, nếu như là bình thường so tài, Linh Nguyệt tiên tử trên cơ bản sẽ không tăng dự, nhưng đối phương nếu dở trò mà lại là nàng am hiểu nhất thần hồn thuật pháp, kia nàng tự nhiên không ngại giúp Hứa Thái Bình một tay. Đa tạ Linh Nguyệt tỷ. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu là không có giải quyết chi pháp, chúng ta cũng chỉ có nghĩ biện pháp hướng Hắc Long trưởng lao chứng minh, cái này đệ nhất phong là tại gian lận. Lâm Bất Ngữ cái này lúc lại truyền âm Hứa Thái Bình đạo. Hiển nhiên, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Coi như Hắc Long trưởng lão có thể công bằng xử lý, chúng ta cũng rất khó tìm đến chứng cứ. Bất quá Bất Ngữ ngươi đừng lo lắng, ta đã có giải quyết chi pháp. Hứa Thái Bình đối Lâm Bất Ngữ đạo. Có giải quyết chi pháp. Vậy được rồi. Lâm Bất Ngữ mặc dù có chút tò mò Hứa Thái Bình dự định giải quyết như thế nào, nhưng từ trước đến nay không thích tìm hiểu nàng người việc riêng tư nàng, cũng không có hỏi tới xuống dưới. Mặc dù tạm thời vẫn là không thể nghe được kia Kim Hà Chi cùng Diệp Huyền tiếng lòng, nhưng trước đó có thể hảo hảo lợi dụng một chút cái này vong ưu phủ. Hứa Thái Bình một bên như thế ở trong lòng nói, một bên đem ánh mắt nhìn về phía kia đệ nhất phong Hoàng Kỳ. Chật, Hoàng Kỳ tiếng lòng lại một lần nữa tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, kia Hoàng Kỳ tiếng lòng bên trong vẫn như cũ tràn đầy đối với hắn mấy vị sư tỷ khinh nhẫn chi tử. Một máy mắt, Hứa Thái Bình sắc mặt lần nữa xanh xám một mảnh. Bất ngữ ngươi nói, nếu là ta tại kia hoàng kỳ khắc xong thơ thất luật tổng cương một chữ cuối cùng trước đó, hủy đi kia vong ưu phủ, để hắn hồn khóc chứng bệnh phát tác, sẽ có hay không có chút tàn nhẫn? Hứa Thái Bình mặt không thay đổi ở trong lòng hướng Lâm Bất Ngữ hỏi. Lâm Bất Ngữ nghe vậy, chỉ nói ba chữ, hắn đáng giá. Hai người tại xử lý hoàng kỳ một chuyện bên trên, đặt thành cao độ nhất trí. So tài sắp bắt đầu, mời đệ nhất phong phái đệ tử lên đài. Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Hắc Long trưởng lão âm thanh lại một lần nữa vang lên. Vừa dứt lời, kia đệ nhất phong đệ tử hoàng kỳ liền vội khó dằn nổi siêu một tiếng bay lượn đến trên đài. Sau đó, liền gặp hắn cười rạng rỡ xông Hắc Long trưởng lão chắp tay nói, đệ nhất phong đệ tử hoàng kỳ, bái kiến Hắc Long trưởng lão. Hắc Long trưởng lão mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nơi đó dò hỏi, treo sắt bao nhiêu? Hắn âm thanh hoàn toàn như trước đây lại. Treo sắt. Hoàng kỳ nghe vậy nét miệng cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới đài, chờ ánh mắt tìm được một đám bảy phong đệ giờ tí, hắn mới cất cao giọng nói, đệ tử hoàng kỳ, nguyện treo sắt 1.800 cân. 7 năm một lần làm náo động cơ hội, mà lại kế tiếp còn phải nhẫn chịu nửa tháng hồn khóc thống khổ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 321, chiến một phong, đại xuất danh tiếng hoàng kỳ. Chương 321, chiến một phong, đại xuất danh tiếng hoàng kỳ. Quả nhiên, như hắn theo dự liệu bình thường, đang nghe lời này về sau, bảy phong một đám đệ tử trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đi lên chính là 1.800 cân, cái này tại kỳ trước bảy phong thi đấu bên trong vẫn là đầu một lần. Trong khoảnh khắc, bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài các đệ tử bắt đầu kịch liệt nghị luận lên. So trước đó Hứa Thái Bình sư tỷ Ngô Mặc chiến thắng Trúc Ngưng Tơ lúc còn muốn náo nhiệt. 1.800 cân, sáu phong tử yên, thậm chí cả kinh tại chỗ đứng thẳng lên. Bởi vì cái này cùng nàng hiểu rõ đến, hoàng kỳ có thể treo sắt lớn nhất trọng lượng, trên lệch thực tế là quá lớn. Cảm thụ được quanh mình truyền đến tiếng nghị luận, nhìn xem bảy phong đệ tử nhóm kia một mặt kinh hãi cùng thần sắc hốt hoảng, hoàng kỳ phi thường hài lòng. Chỉ cảm thấy lần này đánh một trận xong, chính mình tại Thanh Huyền Tông danh khí tuyệt đối chỉ ở mấy vị sư minh phía dưới. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Thấy hoàng kỳ một mực nghiêng đầu nhìn về phía dưới trận, Hắc Long trưởng lão tại sau khi tinh hồn lại có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hắc Long trưởng lão thứ tội, đệ tử thất thần. Hoàng kỳ ra mặt từ dày, loại trình độ này của trách với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Hắc Long trưởng lão chừng hoàng kỳ liếc mắt một cái, chợt cao giọng hướng này xác nhận nói, lần này ngươi coi là thật lựa chọn treo sắt 1.800 cân. Nói thật, ngay cả hắn Hắc Long trưởng lão cũng bị hoàng kỳ một đi lên liền treo sắt 1.800 cân giật nảy mình. Hôi bẩm Hắc Long trưởng lão, 1.800 cân mặc dù đối đệ tử đến nói thật là một cọc khiêu chiến không nhỏ, nhưng đệ tử nguyện kiệt lực thử một lần. Hoàng kỳ ngữ khí rong rạc nói, lời vừa nói ra, không ít không quá rõ ràng hắn là người mới nhập môn đệ tử, thế mà bắt đầu vì đó lớn tiếng khen hay lên. Nghe bốn phía kia từng đợt tiếng ủng hộ, hoàng kỳ ánh mắt càng thêm hưng phấn. Đối cái khác tu sĩ đến nói, tu hành là vì truy cầu trường sinh, truy cầu mạnh mẽ, nhưng hắn hoàng kỳ càng thích truy cầu danh lợi. Kia xuất kiếm đi. Thấy hoàng kỳ cũng không phải là đang nói đùa, Hắc Long trưởng lão mặc dù không thích hắn cái này tràn đầy thế tục chi khí cá tính, nhưng cũng vẫn là rất bội phục dũng khí của hắn. Vâng. Hoàng kỳ đầu tiên là cung cung kính kính vừa chắp tay, tiếp theo tay giơ lên, kiếm chỉ tiêu sái gậy lên trên. Cong. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một thanh tiểu dáng cực kỳ lộng lẫy kim sắc trường kiếm bay lượn mà ra, bình ổn bay đến Hắc Long trưởng lão trước mặt. Làm phiên Hắc Long trưởng lão. Hoàng kỳ một mặt tự tin cười nói. Cùng lúc đó, hắn giấu ở trong tay áo cái tay kia, véo ra một cái ấn quyết. Bị hắn giấu ở ngực cái kia đạo vong lưu phủ, bắt đầu tản mát ra một cỗ chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được lực lượng. Ầm. Cũng liền vào lúc này, Hắc Long trưởng lão phất ống tay áo một cái, 1.5 khối nặng trăm cân áp thuyền thiết liền như vậy treo ở hoàng kỳ trên trường kiếm. Mà hoàng kỳ liền lông mày đều không có nhíu một cái. Thấy cảnh này, Vân Lâu nhìn trên đài một đám đệ tử lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, một chút đệ tử thậm chí kìm lòng không đặng lần nữa phát ra tiếng ủng hộ. Mà thứ bảy phong các đệ tử khi nhìn đến một màn này về sau nhao nhao nhíu mày. Sao lại có thể như thế đây? Lấy tu vi của hắn không có khả năng treo sắt 1.800 cân. Dù là giờ phút này Hắc Long trưởng lão đã đem khối thứ hai nặng 500 cân áp thuyền thiết treo ở kia hoàng kỳ trên phi kiếm, Triệu Linh Lung cũng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng hoàng kỳ có thể treo sắt 1.800 cân. Đừng nóng đội, nhìn nhìn lại. Đại sư tỷ Khương chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Linh Lung bà bay. Hứa Thái Bình mặc dù rất muốn nói cho Linh Lung sư tỷ tình hình thực tế, nhưng vì để tránh cho bị đệ nhất phong người nhìn ra manh mối, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. 1.800 cân, thật là 1.800 cân. Đệ nhất phong quả nhiên nội tình thâm hậu, trong lúc bất chi bất giác lại có một tên đệ tử của thời. Đúng lúc này, bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài các đệ tử lần nữa bộc phát ra reo hò cùng tiếng than thở. Mấy người dương mắt xem xét, phát hiện kia hoàng kỳ phi kiếm đã treo lấy 1.800 cân áp thuyền thiết, siêu một tiếng bay lượn mà ra, mười phần thoải mái mà bay đến thời khắc đó chữ phía trên vách đá. Cái này hoàng kỳ, thế mà thật làm được. Triệu Linh Lung cắn môi, một mặt không cam tâm. Nếu như là 1.500 cân, nàng có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng 1.800 cân đối nàng mà nói thực tế là vượt qua quá nhiều. Sư muội, trận tiếp theo không bằng để ta tới đi. Thứ sư Minh Chu Lương đi đến Triệu Linh Lung trước mặt. Không được, nếu là như vậy, chúng ta kế hoạch liền muốn bị xáo trộn. Triệu Linh Lung hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nhìn về phía chúng nhân nói, ta cho dù là liều mạng thần hồn bị hao tổn, cũng nhất định phải thắng qua cái này hoàng kỳ. Có thể. Sư tỷ, sư minh, kia hoàng kỳ chưa khắc chưa hoàn thành, thắng bại cũng còn chưa biết. Hứa Thái Bình cái này lúc tiến lên một bước đánh gãy bọn hắn. Không sai, so tài chưa kết thúc, bây giờ nói những này làm thời thượng sớm. Đại sư tỷ Khương chỉ cái này lúc cũng mở miệng nói. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, chợt cùng nhau đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía kia vách đá, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc khẩn trương. Bất quá, để bảy phong chúng đệ tử cảm thấy có chút tuyệt vọng là, kia Hoàng Kỳ hoàn toàn chưa từng thất bại dấu hiệu, chỉ ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, cũng đã đem Thơ Thất Luật tổng cương khắc xong hơn phân nửa. Mà mắt thấy thắng bại sắp kết quả cuối cùng, lại nghe lấy bốn phía kia từng đạo tiếng hoan hô, kia Hoàng Kỳ rốt cục vẫn là kìm nén không được viên kia muốn ra danh tiếng lớn trái tim. Chỉ gặp hắn một lần tiếp tục thần hồn ngự kiếm khắc chữ, một mặt xoay người lại, hai tay ôm ngực nhìn về phía dưới đài bảy phong chúng đệ tử nói, bảy phong chư vị sư minh, sư tỷ, ta Hoàng Kỳ khuyên các ngươi, vẫn là thiếu chút không thực tế mơ mộng háo huyền, chỉ bằng các ngươi mấy cái, là thắng không được chúng ta đệ nhất phong. Dù sao bảy phong lập tức liền muốn không có hắn cũng không sợ đắc tội bọn hắn. Nghe nói như thế, bảy phong đệ tử nhóm, từng cái mặt như hàn băng. Mà đệ nhất phong Kim Hà Chi chờ người, đối với cái này Hoàng Kỳ cử động cũng không thèm để ý, dù sao hắn vẫn luôn là người như vậy. Linh Lung sư muội, bảy phong là dự định để ngươi đến so với ta thử a. Ta khuyên ngươi vẫn là chớ có miễn cưỡng, làm bị thương thần hồn cũng không tốt trị. Hoàng Kỳ tiếp tục chế nhạo bảy phong đệ tử đồng thời, sau lưng phi kiếm vẫn tại bá 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 khắc chữ. Mắt thấy, cả bản Thơ Thất Luật tổng cương cũng chỉ còn lại có dòng cuối cùng. Tốt rồi, nói đến thế thôi, các ngươi tốt tự mình. Hoàng Kỳ vừa định quay người, đem kia một hàng chữ cuối cùng khắc ra, sau đó nên đón đám người reo hò. Nhưng lời còn chưa nói hết, thân thể cũng không có chuyển qua, cả người hắn liền cứng tại chỗ. Đau nhức, một cố khó mà hình dung thần hồn xé rách thống khổ, để hắn thật giống như bị thiểm điện đánh trúng bình thường, càng không ngừng tại chỗ có gắp. Ngay sau đó, hắn kia áo bào màu trắng, hạ thân bộ vị đống nhiên biến vàng. Hắn đau mất cấm. Thẳng đến lúc này, kia nguyên bản một mực đều tại vô âm thanh co quắp Hoàng Kỳ, lúc này mới a phát ra một tiếng như là như mổ heo chu lên. Chương 322, chiến một phong, bảy phong Triệu Linh Lung thắng được. Chương 322, chiến một phong, bảy phong Triệu Linh Lung thắng được. Bởi vì cái này cảnh tượng quá quỷ dị, Vũ Lao Đàm đông nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một khắc trước còn hăng hái Hoàng Kỳ, sau một khắc liền biến thành như vậy không chịu nổi bộ dáng, vô luận là trên trận, vẫn là dưới trận, trong lúc nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng. Ngay cả đã sớm chuẩn bị Hứa Thái Bình, lúc này cũng đều là vô cùng ngạc nhiên. Thật, có như vậy đâu sao? Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, hẳn là kia vong ưu phù nguyên nhân. Lâm Bất Ngữ ngữ khí vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Hứa Thái Bình cũng cảm thấy có khả năng này. Mà theo Hoàng Kỳ kia từng tiếng kêu thảm, nó trôi này treo lấy 1800 cân áp thuyền thiết phi kiếm, cuối cùng cũng mất đi khống chế bịch một tiếng rơi vào trong nước. Mấy ngàn cân áp thuyền thiết đột nhiên từ trên cao rơi xuống, khuấy động lên bọt nước chừng cao mấy trượng. Cũng chính là một tiếng này, đem Hắc Long trưởng lão, còn có bốn phía nhìn trên đài một đám đệ tử bừng tỉnh. Sư đệ, Hoàng sư đệ. Đồng thời đệ nhất phong mấy tên đệ tử cũng tại lúc này cùng nhau bay lượn đến trên đài. Nhưng cũng liền tại lúc này, nguyên bản đau đến sắp phát cuồng Hoàng Kỳ, đột nhiên đình chỉ kêu rên, sau đó một mặt mở mịt một lần nữa đứng lên tới. Liền như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Ta đây là chuyện gì xảy ra? Hắn một mặt mở mịt nhìn bốn phía. Sư minh, sư đệ, các ngươi làm sao đi lên rồi? Trông thấy Kim Hà Chi chờ người về sau, hắn một mặt hoang mang. Chớ tới gần. Một màn này để một bên Hắc Long trưởng lão lập tức cảnh giác lên, bản năng đưa tay ngăn lại Kim Hà Chi chờ người tới gần. Giờ phút này Hoàng Kỳ loại này cử động khác thường, rất giống nhập ma đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Cái này Hoàng Kỳ làm sao lập tức phát cuồng, lập tức lại bình thường rồi? Bảy phong Triệu Linh Lung mấy người, cái này lúc cũng là một mặt mở mịt. Hứa Thái Bình lúc này cũng là một mặt hoang mang. Mặc dù để Hoàng Kỳ biến thành bộ dáng này kẻ cầm đầu chính là hắn, nhưng thời khắc này tình trạng cũng có chút vượt qua dự liệu của hắn. Ngay tại Hứa Thái Bình lòng tràn đầy hoang mang thời điểm, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, để tránh những người kia suy nghi, ta chỉ là hơi quấy nhiễu một chút kia vong ưu phủ, hiện tại đã dừng tay. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình một mặt giật mình nói, chính là nói, lại là kia vong ưu phủ thay Hoàng Kỳ đè xuống kia hồn khóc chứng bệnh mang tới đau đớn. Không sai, chỉ cần vong ưu phủ vẫn còn, trong vòng một canh giờ, trên người hắn bất luận cái gì đau đớn đều sẽ biến mất. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Nghe vậy, Hứa Thái Bình rốt cuộc yên lòng. Cùng lúc đó, chỉ nghe Lâm Bất Ngữ hướng hắn truyền âm nói, cái này Hoàng Kỳ tại sao lại tốt rồi? Thế là Hứa Thái Bình một bên dùng Linh Nguyệt Tiên Tử lời nói hướng Lâm Bất Ngữ giải thích, một bên yên lặng nhìn chăm chú lên trên đài cao động tĩnh. Chỉ thấy kia khôi phục thần trí Hoàng Kỳ tại ngu ngơ một lát sau, rốt cuộc phát hiện sự thất thố của mình, cùng bài tiết không kiềm chế, cả người tùy theo tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà Hắc Long trưởng lão đang kiểm tra xong Hoàng Kỳ thương thế về sau, trên mặt rõ ràng sinh ra ngờ vực vô căn cứ thần sắc. Chỉ gặp hắn một mặt nghi ngờ nhìn về phía Kim Hà Chi chờ người nói, các ngươi đệ nhất phòng sẽ không là tại cho lão phu luồng nghịch hoa chiêu gì à? Hắc Long trưởng lão ngài hiểu lầm, Hoàng sư đệ bất quá là khiêu chiến thất bại, được phải hồn khóc chứng bệnh phản vệ mà thôi. Đến nỗi ra vẻ, chúng ta nào dám? Lại nói cũng không cần phải vậy. Kim Hà Chi cười hướng Hắc Long trưởng lão giải thích nói. Hắc Long trưởng lão thật sâu mắt nhìn Kim Hà Chi liếc mắt một cái, lại dùng thần niệm lại cảm ứng một lần Hoàng Kỳ khí tức trên thân, cuối cùng vẫn như cũ không có thể phát hiện chỗ gì thường. Hắc Long trưởng lão, ván này đến cùng tính thế nào? Bảy phong đại sư tỷ Khương Chỉ, tứ sư Minh Chu Lương, cái này lúc phi thân rơi xuống bên bàn, việc quan hệ so tài thắng bại, bọn họ đương nhiên phải đi lên hỏi một chút. Ván này sư đệ ta thất thủ, coi như các ngươi vận khí tốt. Kim Hà Chi lườm hai người một cái, sau đó nắm lấy Hoàng Kỳ từ trên đài bay lượn mà xuống. Hắc Long trưởng lão, kia Hoàng Kỳ vừa mới tình trạng rõ ràng rất không bình thường. Khương Chỉ cái này lúc nhíu mày nhìn về phía Hắc Long trưởng lão đạo. Khương nha đầu, chuẩn bị ván thứ hai so tài đi. Hắc Long trưởng lão lắc đầu, sau đó cau mày, thấm thía đối Khương Chỉ đạo. Khương Chỉ nghe vậy trong lòng hiểu rõ, Hắc Long trưởng lão sẽ nói như vậy, khẳng định là bởi vì hắn không thể phát hiện chứng cứ. Nàng xông Hắc Long trưởng lão chắc tay, sau đó mang theo Chu Lương xuống đài đi. Dưới đài Hứa Thái Bình, khi nhìn đến một màn này về sau, ở trong lòng đối Linh Nguyệt tiên tử hỏi một câu nói, "Linh Nguyệt tỷ, có hay không biện pháp tìm ra bữa này, từ đó chứng minh đệ nhất phong tập thể gian lận?" "Vô dụng, này phù thấy hết liền tán, căn bản là phát hiện không được." Linh Nguyệt tiên tử hồi đáp. Nghe vậy, Hứa Thái Bình lập tức tuyệt báo cáo một phong gian lận ý niệm. Cũng liền vào lúc này, Hắc Long trưởng lão cùng một đám đốc kiểm tra trưởng lão thương nghị xong sau, cao giọng tuyên bố ván đầu tiên thành tích, ván đầu tiên, đệ nhất phong hoàng kỳ treo trọng 1800 cân thất bại, cho nên thứ 7 phong Triệu Linh Lung tự động thắng được. Nửa nén hương về sau, thứ 7 phong phái đệ tử ra sân treo sắc khắc chữ. Đang nghe Hắc Long trưởng lão giải quyết dứt khoát, tuyên bố đệ nhất phong ván này bị thua về sau, bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài các đệ tử, lại một lần nghị luận ầm ĩ có nói thứ 7 phong gặp vận may, có nói dù vậy, 7 phong phần thắng như cũ không lớn. Đương nhiên càng nhiều nghị luận, như trước vẫn là tại kia hoàng kỳ trên thân. Mà liên tại cái này, một mảnh lộn xộn tiếng nghị luận bên trong, yên lặng ngồi tại 7 phong đệ tử nhóm tối hậu phương Hứa Thái Bình, lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía một đám đệ nhất phong đệ tử. Cuối cùng, rơi vào Kim Hà Chi trên người. Ngay tại vừa rồi, Linh Nguyệt tiên tử nói cho hắn, Kim Hà Chi cấm chế trên người bị nàng cởi ra. Nói cách khác, hắn có thể nghe được Kim Hà Chi tiếng lòng. Chương 323, ván thứ 2, nghe Kim Hà Chi tiếng lòng chương 323, ván thứ 2, nghe Kim Hà Chi tiếng lòng ngươi cởi ra Kim Hà Chi cấm chế trên người. Nghe tới Kim Hà Chi trên thân truyền đến tiếng lòng về sau, Lâm Bất Ngữ ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc hướng Hứa Thái Bình hỏi: "Tính, xem như thế đi." Hắn không tốt lắm ý tứ đem Linh Nguyệt tỷ công lao cản trên người mình, nhưng lại không thể lộ ra Linh Nguyệt tiên tử tồn tại, chỉ có thể như vậy mập mờ suy đoán lên tiếng. Cũng may, Bất Ngữ cũng không có truy vấn. Chợt, hai người bắt đầu tụ tinh hội thần nghe lên kia Kim Hà Chi tiếng lòng, còn tốt cái này vong ưu phù đầy đủ lần nấp, không phải vậy nếu là bị con rồng già kia phát hiện, lại sẽ dẫn tới một đống phiền phức. Hiện tại xem ra, coi là thật như vị kia nói tới như vậy, đạo phù này cũng không phải là 10 phần ổn định, ngẫu nhiên còn sẽ có mất đi hiệu lực thời điểm. Nếu là như vậy, vậy kế tiếp trận này vẫn là tận lực đừng có dùng. Tại chúng ta ba người còn lại bên trong, không dựa vào vong ưu phù, ta nhiều nhất có thể treo sắt 1900 cân, đại sư huynh 2300 cân, Diệp Huyền tiểu tử này mặc dù không có cùng chúng ta lộ ra, nhưng khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cho nên vòng tiếp theo, chỉ cần bọn hắn không có vượt qua 1900 cân, ta cũng không cần vong ưu phù. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình khỏe miệng có chút giơ lên. Hắn phát hiện, cái này Kim Hà Chi dường như cũng không có ý thức đến, kia vong ưu phù là bị người làm phá hư. Bất quá, 1900 cân lời nói, trừ phi là đại sư tỷ bên trên, nếu không đối Linh Lung sư tỷ cùng tứ sư minh đều là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Rất nhanh Hứa Thái Bình lại lâm vào trầm mặc. Ván thứ 2 sắp bắt đầu, 17 phong nhanh chóng chọn lựa lên đài đệ tử. Mà liền tại lúc này, Hắc Long trưởng lão âm thanh lại một lần vang lên. Hứa Thái Bình biết, không thể lại do dự xuống dưới thế là dùng thần niệm cùng nhau truyền âm tứ sư minh cùng đại sư tỷ nói, "Sư tỷ, sư minh, ta vừa mới dùng chút thủ đoạn, biết được kia Kim Hà Chi bây giờ có thể treo sắt trọng lượng hạn mức cao nhất là bao nhiêu?" Hai người cùng nhau truyền âm hướng Hứa Thái Bình hỏi. 1900 cân. Hứa Thái Bình hồi đáp. Nghe được cái số này, hai người cùng nhau rơi vào trầm mặc. Một lát sau, đại sư tỷ Khương Chỉ hướng hai người truyền âm nói, "Trận này vẫn là ta tới đi." "Không, ta đến." Hứa Thái Bình còn chưa kịp mở miệng, liền bị tứ sư Minh Chu Lương một ngụm đánh gãy. Sau đó liền nghe Chu Lương tiếp tục truyền âm nói, "Tuy nói ta hạn mức cao nhất là 1600, nhưng chỉ kém 300 cân, nô mặc sư muội đều có thể nhịn được đến, ta nhất định có thể." Chu Lương ngữ khí phi thường kiên định. 17 phong nhanh chóng chọn lựa lên đài đệ tử. Đúng lúc này, Hắc Long trưởng lão âm thanh lại một lần nữa vang lên. "Vâng." Không đợi Hứa Thái Bình cùng Khương Chỉ kịp phản ứng, tại một đạo cương mãnh khí tức ba động nổ vang âm thanh bên trong, Chu Lương đã nhảy đến trên đài. Chờ Khương Chỉ muốn đuổi theo lúc, đã trễ. Chỉ nghe kia Chu Lương sau khi lên đài, lập tức xông Hắc Long trưởng lão chắp tay nói, "Bảy phong đệ tử Chu Lương, bái kiến Hắc Long trưởng lão." Nghe được một tiếng này, Khương Chỉ thở dài, biết hiện tại cho dù là lên đài đem hắn kéo xuống đến cũng không có cách nào. Tứ sư đệ người này chính là như vậy, ngày bình thường say mê đao pháp cực ít đi ra ngoài, chỉ khi nào nghe nói có vị sư huynh nào đệ bị khi dễ, khẳng định sẽ cái thứ nhất đi lên đòi hỏi công đạo. Trước đó bị đao quỷ gây thương tích, hắn cảm thấy lại bởi vậy mà liên lụy bảy phong, nhiều lần hướng phong chủ đưa ra xuống núi, không nghĩ để bảy phong dùng đan dược nuôi hắn người không phận sự này. Nhìn qua Chu Lương bóng lưng, Khương Chỉ bỗng nhiên thở dài. "Chu sư minh, đích thật là một cái trong nóng ngoài lạnh người." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. "Đại sư tỷ ngươi cũng không cần lo lắng, coi như không chịu nổi, tối đa cũng liền chết ngất. Đến nỗi trận này thắng bại, còn có ta tại." Hắn tiếp lấy an ủi đại sư tỷ Khương Chỉ một tiếng. "Lời tuy như thế, nhưng chúng ta không thể đem tất cả gánh toàn ép ở trên thân thể ngươi." Khương Chỉ đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp theo lại một mặt nghiêm túc nói, xem ra nàng đây là đặc quyết tâm, không để Hứa Thái Bình ra sân. Bảy phong Chu Lương khiêu chiến treo sắt 1900 cân. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Hắc Long trưởng lão âm thanh lại một lần nữa vang lên. Mà đang nghe 1900 cân cái số này về sau, không chỉ là Vân Lâu nhìn trên đài một đám đệ tử, ngay cả vừa mới chăm sóc Ngô Mạc sư tỷ trở về Triệu Linh Lung cũng đều giật nảy mình. "Đại sư tỷ, tứ sư ca hắn không phải nhiều nhất chỉ có thể treo sắt 1600 cân sao, làm sao đột nhiên muốn khiêu chiến treo sắt 1900 cân?" Triệu Linh Lung mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Khương Chỉ. Khương Chỉ thế là kéo qua Triệu Linh Lung, không chút biến sắc dùng thần hồn truyền âm hướng Triệu Linh Lung giải thích lên. Cùng lúc đó, Hứa Thái Bình ánh mắt lơ đãng liếc nhìn kia Kim Hà Chi. Hắn muốn nghe xem, Kim Hà Chi khi biết Chu Lương muốn khiêu chiến 1900 cân về sau, sẽ là phản ứng gì. Chợt, Kim Hà Chi tiếng lòng lại một lần truyền vào trong đầu của hắn, 1900 cân. Cái này thứ bảy phong, chẳng lẽ là sớm biết được ta treo sắt trọng lượng hạn mức cao nhất. Không đúng, trên người ta có phòng ngừa người khác nhìn trộm thực lực cấm chế tại, cho dù là Chư Phong phong chủ, cũng không có khả năng biết được ta cùng Diệp Huyền chân chính thực lực. Chờ một chút, có một người thật là có năng lực này. Lữ Đạo Huyền, Lữ Kiếm Cửu, Cửu Thúc, khẳng định là ngươi, khẳng định là ngươi âm thầm tại giúp thứ bảy phong. Ta đã nói rồi, vì sao Khương Chỉ cùng Chu Lương tổn thương có thể nhanh như vậy tốt, đây chính là đao quỷ tổn thương, còn có độc vương cốc độc. Cửu Thúc, người lao bất tử này mặt ngoài lẫn nhau không giúp đỡ, sau lưng lại một mực đang thiên vị bảy phong. Hiện tại xem ra, năm đó mẫu thân của ta chết, cũng cùng ngươi có chút ít quan hệ. Bất quá Cửu Thúc, ngươi khẳng định không nghĩ tới sao, ngươi âm thầm bồi dưỡng Thẩm Phong chủ, bị Thẩm Phong chủ ký thác kỳ vọng liễu tử công, tất cả đều là ta âm thầm rút ra. Ngay cả lệnh trưởng môn vô pháp tự kềm chế trôi này ta kiếm, cũng là ta tìm thấy. Không sai, ta chỉ là Tô Thiền một con chó, Tô Thiền đợi Diệp Huyền so đợi ta tốt gấp trăm lần, nhưng không quan hệ, chỉ cần có thể để các ngươi, để Thanh Huyền bạn tiếp bất phục, ta coi như làm chó lại như thế nào. Chương 324, ván thứ 2, Sư Minh Chu Lương quyết tâm. Chương 324, ván thứ 2, Sư Minh Chu Lương quyết tâm đến nỗi bại phòng. Trận này coi như để ngươi thắng thì sao? Độc Cô Thanh Tiêu là không thể nào từ Đoạ Long Nguyên trở về, các ngươi cho rằng đầu kia phi cương cùng bảy quỷ là như thế nào thức tỉnh? Tự nhiên cũng là bút tích của chúng ta. Bất quá, cho dù là trận này, ta cũng chưa chắc sẽ thua. Ngươi Chu Lương có bao nhiêu cân lượng, ta Kim Hà Chi còn không rõ ràng lắm sao? Một hơi treo trọng 1900 cân, liền đợi đến trên đài số mặt đi. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình thu hồi ánh mắt, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, để cho mình nguyên bản không quá vững vàng tâm tư một lần nữa ổn định lại, sau đó mới ở trong lòng lẩm bẩm nói, ta đoán không lầm, Liêu Tử Câm tỷ tỷ nàng chết, đại sư tỷ tổn thương, thậm chí là đao quỷ xuất hiện đều không phải ngẫu nhiên. Cái này Kim Hà Chi, vì phá đổ bảy phong, thậm chí phá đổ toàn bộ Thanh Huyền, một mực trong bóng tối cấu kết Tô Thiền mưu đồ rất nhiều năm. Nghĩ đến bởi vì chuyện này mà bị liên lụy người vô tội, Hứa Thái Bình trong lòng lập tức vô danh lửa cháy tới. Cùng lúc đó, trên đại tứ sư Minh Chu Lương đã ngự đao ra khỏi vỏ, bay tới Hắc Long trưởng lão trước mặt, sau đó cất cao giọng nói, thỉnh cầu Hắc Long trưởng lão đem 1900 cân áp thuyền thiết toàn bộ phủ lên. Hiển nhiên, Chu Lương đây là tại đập nồi dìm thuyền, không cho mình lưu nửa phần chỗ trống. Hoặc là treo sắt 1900 cân thành công, hoặc là lúc trước hôn mê trên đài, thậm chí xuất hiện trước đó hoàng kỳ như vậy trò hề. Hắc Long trưởng lão trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Chợt, hắn vất ống tay áo một cái, mấy khối cộng lại chọn có 1900 cân áp thuyền thiết, lập tức tất cả đều treo ở Chu Lương trôi này làm bản mệnh binh khí trên trường đao. Bèn, áp thuyền thiết treo lên một cái trước mắt, Chu toàn thân thể đột nhiên căng cứng, một thân khí huyết đột nhiên từ thể nội nổ tăng ra, trực tiếp để thân thể của hắn bao phủ tại một đoàn trong huyết vụ. Tấm kia nguyên bản cực ít hiện lộ cảm xúc mặt chữ điển, lúc này càng là bởi vì đau đớn bắt đầu trở nên mặt mẹo, cái chán mạch máu càng là từng chiếc nô lên, tựa như tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Có thể mặc dù là như thế, hắn cũng không có đổ xuống. Vẹn vẹn chỉ là con thân thể, giống như là tại khiêng một kiện nặng mấy vạn cân sự vật đồng dạng. Thậm chí đều không có hét thảm một tiếng. Thấy cảnh này, bảy phong chúng đệ tử tại nhẹ nhàng thở ra sau khi, trên mặt cũng đều tràn ngập đau lòng thân sắc. Cưỡng ép treo 1900 cân áp thuyền thiết, sẽ có nhiều đau nhức, lần trước Hoàng Kỳ chính là một cái ví dụ rất tốt. Hứa Thái Bình càng là nhíu mày, nắm chặt Lâm Bất Ngữ cái tay kia, càng là nhịn không được run lên. Bởi vì cùng Triệu Linh Lung bọn hắn vẹn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy không giống, Hứa Thái Bình còn có thể nghe thấy giờ phút này tứ sư Minh Chu Lương tiếng lòng, không thể ngã xuống. Không thể ngã xuống. Ta không thể ngã xuống. Chu Lương ngươi không thể ngã xuống. Chu Lương ngươi có thể chết nơi này, nhưng chết trước đó, nhất định phải đem chữ khắc xong. Chu Lương ngươi không thể ngất đi. Chu Lương ngươi đã đáp ứng nhị sư mình, muốn bảo vệ sư đệ, muốn bảo vệ sư muội. Chu Lương ngươi thiếu sư phụ ân tình không có còn, ngươi thiếu nhị sư minh ân tình không có còn, ngươi thiếu ba năm này chiếu cố ngươi đại sư tỷ ân tình không có còn. Hiện tại đổ xuống, ngươi tính là gì? Ngươi tính là gì? Chu Lương, con. Theo Chu Lương ở trong lòng rít lên một tiếng, hắn chui này trường đao giống như là cảm nhận được tâm ý của hắn bình thường, đột nhiên phát ra một tiếng như là gầm thét nam minh. Chợt, treo lấy 1900 cân nặng áp tuyển thiết trường đao, phá không bay lượn mà ra, thẳng tắp đóng đinh tại trên vách đá. Thấy một màn này, Vũ Lao Đàm bốn phía Vân Lâu nhìn trên này, đầu tiên là một trận lặng ngắt như tờ. Tiếp theo cùng nhau bộc phát ra chấn thiên kinh hô thanh âm. Bất quá bảy phong các đệ tử, cả đám đều trầm mặc bất ngữ. Có cắn chặt môi, có nắm chặt song quyền, có gắt gao nắm chặt binh khí bên hông. Phúc. Nhưng vào lúc này, Chu Lương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn cắm ở trên vách đá trôi đao kia, cũng đi theo phát ra một tiếng chiến minh. Hiển nhiên, giờ phút này thân thể của hắn đã đến có thể tiếp nhận cực hạn. Hắc Long trưởng lão, hắn đem đao cắm ở trên vách đá, đây coi như là gian lận a. Đúng lúc này, Kim Hà Chi âm thanh vang lên lần nữa. Bảy phong chúng đệ tử lập tức cùng nhau hướng này nhìn hằm hằm quá khứ. Nhưng kia Kim Hà Chi lại là nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục thúc giục nói, "Hắc Long trưởng lão, ngươi nhưng chớ có thiên vị bảy phong." Nghe nói như thế, Hắc Long trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó cất cao giọng nói, "Bảy phong Chu Lương, nhanh chóng đem đao rút ra khắc thơ thất luật, nếu không ngươi này cục đem coi là khiêu chiến thất bại." Nghe vậy bảy phong trong lòng mọi người siết chặt, lần nữa cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Chu Lương. Mà Chu Lương đang lắc lư mấy lần bước chân về sau, khó khăn nhẹ gật đầu. Sau đó, liền gặp hắn lại một lần nữa một chút xíu thân thể thẳng tắp, sau đó vươn tay ra ý đồ khống chế thanh trường đao kia. Có thể hắn thực tế là không còn khí lực ngay cả đưa tay động tác, cũng đều phi thường gian nan, huống chi là khắc chữ. "Sư Minh, ngươi đã làm được rất tốt, tiếp xuống." "Còn chưa đủ." Hứa Thái Bình mới vừa ở trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu lập tức lần nữa truyền đến Chu Lương tiếng lòng, "Chu Lương ngươi còn chưa đủ, làm được còn chưa đủ." "Chu Lương, lại kiên trì một chút." Nghe Chu Lương kia từng đạo tiếng lòng, Hứa Thái Bình cuối cùng vẫn là đè xuống muốn để Khương Chỉ Sư tỷ đem hắn kế tiếp ý niệm. Giống như thượng một trận lúc Ngô Mạc Sư tỷ như vậy, thời khắc này Chu Lương cũng là đang vì Bảy Phong tận một phần tâm ý, cái này lúc không ai có thể đem bọn hắn đổi lại. "Cong." Theo lại một tiếng đao minh. Tại toàn trường kinh ngạc cùng tiếng kinh hô bên trong, tứ sư huynh Chu Lương thế mà thật đem treo áp truyền thiết trường đao rút ra, đồng thời bá 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 bắt đầu tại trên vách đá khắc chữ. Rõ ràng xem ra đã dầu hết đèn tắt, rõ ràng ngay cả đứng đều đứng không vững. Có thể hắn dùng đao khắc vào trên vách đá mỗi một chữ, vẫn như cũ cứng cáp có lực, giống như hắn thời khắc này quyết tâm. Chương 325, ván thứ 2, Diệp Huyền Đồ cùng Trụy Hiện. Chương 325, ván thứ 2, Diệp Huyền Đồ cùng Trụy Hiện nhìn xem kia trên vách đá khắc xuống từng cái chữ, lại nghe lấy tứ sư huynh một câu kia câu Chu Lương ngươi không thể ngã xuống, Hứa Thái Bình trong lòng đột nhiên run lên. Hắn lại một lần nữa cảm giác được chính mình xem thường thứ Bảy Phong những sư minh này, sư tỷ xem trọng chính mình. Cựu thúc lựa chọn để Bảy Phong hướng trưởng môn hỏi kiếm, khả năng không phải là bởi vì nhị sư minh hoặc là ta, mà là bởi vì bọn hắn, bởi vì Bảy Phong mỗi một vị các sư minh đệ. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói, tại Bảy Phong thi đấu bên trong, trừ cuối cùng một trận, càng nhiều so đấu kỳ thật vẫn là tâm trí cùng nghị lực. Khả năng cựu thúc chính là tại Bảy Phong, cái này từng người nhìn như không đáng chú ý đệ tử trên thân, nhìn thấy cái khác mấy phong đệ tử khiếm khuyết đồ vật. Bạch. Nhưng vào lúc này, tứ sư minh Chu Lương cuối cùng một bút rơi xuống. Hắn rốt cuộc khắc ra hoàn chỉnh thơ thất luật tổng cương. Sau đó, hắn khó khăn vây tay một cái, kia treo lấy 1900 cân áp truyền thiết trường đao siêu một tiếng bay trở về đến trên trận. Đồng thời, Hứa Thái Bình cũng nghe được hắn một câu cuối cùng tiếng lòng, "Sư phụ, đệ tử, không cho Bảy Phong mất mặt a." Cơ hồ tại cái này đạo tâm tiếng vang lên đồng thời, Chu Lương thân thể nặng nề mà đổ vào trên đài. Bảy Phong đệ tử lập tức cùng nhau tiến lên. Đồng thời, Hắc Long trưởng lão âm thanh đi theo vang lên, "Bảy Phong đệ tử Chu Lương, treo sắt 1900 cân, mời đệ nhất phong phái đệ tử lên đài lên chiến." Hứa Thái Bình nguyên bản cũng là muốn đi theo đi lên, nhìn xem tứ sư huynh thương thế, nhưng cái này lúc Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Cái gì? Hứa Thái Bình có chút không hiểu dừng bước. Tin tức tốt là Diệp Huyền cấm chế trên người bị ta phá. Tin tức xấu là ta phá hư vong ưu phụ truyện, dường như bị người sau lưng bọn họ phát hiện. Ngay tại vừa rồi các ngươi lực chú ý đều tại tứ sư huynh trên thân lúc, Kim Hà Trì, Diêm Băng cùng Diệp Huyền trên người phụ lục đều bị tăng thêm mạnh hơn cấm chế. Ta chỉ có thể đuổi tại cấm chế có hiệu lực trước đó, triệt để phá đi trên người bọn họ vong ưu phụ. Linh Nguyệt Tiên Tử hơi có tiếc nuối nói, người sau lưng không phải là Tô Thiền. Nghe xong Linh Nguyệt Tiên Tử giảng thuật, Hứa Thái Bình trong lòng siết chặt. Có khả năng này, ma tu vốn là tinh thông thần hồn một loại thuật pháp. Linh Nguyệt Tiên Tử đạo, cho nên ngươi muốn giống thượng một trận như vậy, dùng trừng phạt hoàng kỳ biện pháp đến trừng trị Kim Hà Chi, chỉ sợ là không làm được. Nàng nói tiếp, cái này không quan trọng. Hứa Thái Bình lắc đầu, hắn mặc dù nghĩ trừng trị kia Kim Hà Chi một phen, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng cả chàng so tài thắng bại. Chợt, Hứa Thái Bình đem ánh mắt nhìn về phía kia Kim Hà Chi, thế là Kim Hà Chi tiếng lòng lại một lần nữa truyền vào trong đầu của hắn, quả nhiên là cựu thúc ra tay, không phải hắn vì sao lại có người có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa phá đi chúng ta vong ưu phủ. Nguy hiểm thật, nếu là trễ nữa chút phát hiện, ta khả năng liền muốn cùng Hoàng Kỳ giống nhau trước mặt mọi người xấu mặt. Mà thôi, ván này liền để ngươi thắng tốt rồi, ta nhận thua. Nghe đến đó lúc, chỉ thấy kia Kim Hà Chi phi thân rơi xuống trên này, sau đó hướng Hắc Long trưởng lao chắp tay nói, đệ nhất phong Kim Hà Chi, này một vòng, nhận thua. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới trên trận chúng đệ tử một trận xem thường, trên trận hư thành một mảnh. Bất quá Kim Hà Chi lại là không để ý cùng hắn mục đích cuối cùng nhất so sánh, một trận hai trận thắng bại, căn bản không tính là cái gì. Kim Hà Chi quả nhiên nhận vua. Hứa Thái Bình thở dài, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Băng. Hắn thấy, kế tiếp ra sân khẳng định là cái này Diêm Băng. Chỉ là, làm Diêm Băng tiếng lòng truyền vào đầu óc hắn lúc, hắn lại lần nữa lông mày nhíu lên. Chỉ nghe kia Diêm Băng ở trong lòng phàn nàn nói, cũng không biết sư phụ nghĩ như thế nào ván kế tiếp thế mà muốn an bài Diệp Huyền đến bên trên, ván này nếu là thua, chúng ta liền không thể sớm cầm xuống đối thủ. Lập tức Hứa Thái Bình đem ánh mắt lại nhìn về phía kia Diệp Huyền. Để hắn không nghĩ tới chính là, lúc này Diệp Huyền cũng ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Sau đó hắn liền nghe được kia Diệp Huyền ở trong lòng nói, trận này thắng bại vốn là không quan trọng, ta khổ tu 7 năm, vì cái gì chỉ là trận tiếp theo hỏi kiếm. Bất quá tại trận này hỏi kiếm trước đó, nếu là có thể phá ngươi dấu kiếm quyết, vậy liền không thể tốt hơn. Tiếp xuống, ta muốn treo sắt trọng lượng, các ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi. Chỉ bằng ngươi cái kia sư tỷ, căn bản tiếp nhận không được. Đến lúc đó ta nhìn ngươi còn muốn hay không xuất kiếm. Diệp Huyền âm thanh tràn ngập tự tin. Mà Hứa Thái Bình đang nghe lời này về sau, sắc mặt lại là trở nên càng ngưng trọng thêm lên, thầm nghĩ, cái này Diệp Huyền, thế mà biết ta học được là dấu kiếm quyết, hơn nữa còn không tiếp từ bỏ cuộc tỷ thí này, chỉ vì bức ta xuất kiếm. Chính như Diệp Huyền nói tới như vậy, trận này thắng bại, đối đệ nhất phong đến nói cũng không trọng yếu, coi như thua chỉ cần tại cuối cùng một trận hỏi kiếm Thanh Huyền bên trong thắng trở về, vẫn có thể đoạt được khôi thủ. Nhưng đối thứ bảy phong đến nói liền không giống trận này bọn hắn thua, liền triệt để mất đi tranh đoạt bảy phong khôi thủ tư cách, đồng thời cũng mất đi hướng trưởng môn hỏi kiếm tư cách. Đến lúc đó coi như nhị sư huynh trở về bọn họ cũng không có cách nào hướng trưởng môn hỏi kiếm. Cho nên, tiếp xuống cái này Diệp Huyền, vô luận treo sắt nhiều tầng, bọn họ đều phải ứng chiến, hơn nữa còn không thể thua. Xem ra, chỉ có thể xuất kiếm. Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy kia Diệp Huyền đã thả người nhảy lên, bay đến trên đài cao. Đệ nhất phong đệ tử Diệp Huyền, gặp qua Hắc Long trưởng lão. Hắc Long trưởng lão gật đầu nói, "Này một ván, ngươi cần phải treo sắt 1900 cân trở lên." Diệp Huyền bình tĩnh cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía bảy phong chúng đệ tử phương hướng, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt trên người Hứa Thái Bình nói, "Này một vòng, đệ tử muốn treo sắt 6000 cân." Nghe nói như thế, Hắc Long trưởng lão kia đối dựng thẳng đồng đột nhiên một tấm, sau đó một mặt trịnh trọng hướng Diệp Huyền cảnh cáo nói, "Đây là so tài, không phải trò đùa." Diệp Huyền lắc đầu, sau đó rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Hắc Long trưởng lão đôi mắt nói, "Đệ tử không phải là trò đùa, này một ván, đệ tử hoàn toàn chính xác muốn treo sắt 6000 cân." Một tiếng này bởi vì tăng lớn âm lượng, cho nên trên trận không ít đệ tử đều nghe thấy, lập tức dẫn tới trên sân dưới sân một mảnh xôn xao. 6000 cân? Hắn có phải hay không điên? Triệu Linh Lung một mặt khó có thể tin. Một bên Khương Chỉ thì là sắc mặt trắng bệnh. Tâm tư cẩn thận như nàng, lập tức phỏng đoán đến một loại khả năng. Lúc này, nàng sắc mặt ngưng trọng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, hắn đây là nghĩ bức ngươi xuất kiếm à?" Chương 326, ván thứ 3, Bảy Phong đại sư tỷ Khương Chỉ chương 326, ván thứ 3, Bảy Phong đại sư tỷ Khương Chỉ kỳ thật cái này cũng không khó đoán. 6000 cân trọng lượng, từ mặt ngoài thực lực tu vi đến xem, Bảy Phong trừ độc cô Thanh Tiêu có khả năng chịu được, bên ngoài cũng chỉ còn lại có một cái Hứa Thái Bình. Ừm. Hứa Thái Bình sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. "Ta nhớ được Thái Bình kiếm của ngươi, là vị kia Tam Tam cư sĩ giáo ngày bình thường cũng cực ít dùng kiếm, thậm chí là tại kia Liên Hoa tự huyết chiến bên trong đều chưa từng dùng qua kiếm, không phải là bởi vì cái này Tam Tam cư sĩ chỗ thụ chi kiếm pháp có chỗ đặc biệt nào?" Triệu Linh Lung rất là tò mò hướng Hứa Thái Bình hỏi. "Sư tỷ, ta cái này kiếm pháp không có cái gì chỗ đặc biệt, chính là cần giữ kiếm, nuôi được càng lâu, kiếm liền sẽ càng sắc bén." Hứa Thái Bình xông Triệu Linh Lung cười cười. "Nhưng, đó cũng không phải nói ta liền hoàn toàn không thể dùng kiếm, ngẫu nhiên ra một kiếm vẫn là không có vấn đề." Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. "Giấu kiếm cùng dưỡng kiếm tuy chỉ có kém một chữ, nhưng đối với kiếm thuật mà nói, khác biệt coi như lớn. Dù sao ngươi giấu đi kiếm, một khi lấy ra, lại nghĩ giấu đi, liền khó." Nhưng lời này lừa Triệu Linh Lung, lại lừa gạt không được Khương Chỉ. "Sư đệ, bất kể như thế nào, ván kế tiếp vẫn là trước hết để cho ta đi thử một chút đi." Khương Chỉ tại đối Hứa Thái Bình đạo. "Sư tỷ, ta tả hữu là muốn xuất kiếm, sớm một chút muộn chút cũng không quan hệ." Hứa Thái Bình lắc đầu. "Đừng quá xem nhẹ sư tỷ của ngươi." Khương Chỉ nụ cười ôn hòa xông Hứa Thái Bình cười cười. Tại Hứa Thái Bình trước mặt bọn hắn lúc, nàng lại biến thành cái kia nụ cười dịu dàng đại tỷ tỷ. "Ta chưa từng có xem nhẹ qua sư tỷ cùng sư huynh các ngươi." Hứa Thái Bình cười khổ. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe thấy lời này. "Các ngươi cũng chớ có chướng người khác chí khí diệt uy phong mình, 6000 cân trọng lượng, nội môn trưởng lao đoán chừng cũng không có mấy cái có thể chịu được." Triệu Linh Lung cái này lúc đưa tay tại hai người trên bờ vai dùng sức vỗ. "Vừa mới thắng liên tiếp hai ván chính là chúng ta." Nàng tiếp lấy nói bổ sung. "Không sai, trước mắt thành tích chiếm thượng phong chính là chúng ta thứ bảy phong." Khương Chỉ nghe vậy cũng cười cười. "Ào ào ào." Mà liền tại lúc này, Vân Lâu bốn phía nhìn trên đài, chợt bộc phát ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Hứa Thái Bình chờ người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đài cao, Diệp Huyền phi kiếm, chính treo ba cây các 2000 cân áp thuyền thiết bình ổn hướng thượng di động. Cuối cùng lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn phương, khoảng 3 trượng cao độ. Mặc dù Diệp Huyền sắc mặt xem ra có chút phí sức, nhưng có thể để cho phi kiếm lơ lửng tại độ cao này mà không rơi rơi, trên cơ bản liền chứng minh hắn có ngự kiếm thừa trọng 6000 cân năng lực. Ngự kiếm thừa trọng 6000 cân, là nhị lưu cùng nhất lưu kiếm tu gian một cửa ải. Thấy cảnh này, Khương Chỉ nhíu mày tự lẩm bẩm một câu. "Cong." Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, kia điều chỉnh tốt khí tức Diệp Huyền, đột nhiên kiếm chỉ vẩy một cái, ngự kiếm hướng phía trước vách đá bay lượn mà đi. Hắn không có giống một ván trước Chu Lương như thế dừng lại, mà là trực tiếp ngự kiếm bá 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 tại trên vách đá viết lên. Chỉ trong phiến khắc, liền đem một bộ hoàn chỉnh thơ thất luật tổng cương viết tại trên vách đá dựng đứng. "Cong." Theo lại là một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Khắc xong chữ Diệp Huyền, 10 phần bình ổn ngự kiếm bay trở về đến Hắc Long trưởng lão trước mặt. Toàn bộ quá trình hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. "Hắc Long trưởng lão, đệ tử hoàn thành các chữ, mời ngài kiểm tra thực hư." Mặc dù xem ra 10 phần mọi mệnh, nhưng cái này vẫn như cũ khó nén, kia Diệp Huyền trên mặt vẻ ngạo nhiên. Dưới tình cảnh này, chính là chủ trì qua vô số trận bảy phong thi đấu Hắc Long trưởng lão, cũng đều lộ ra mấy phần động dung thần sắc. Như hắn nhớ kỹ không sai, ngang nhau tuổi tác phía dưới, chỉ có năm đó Tô Thiền mới lấy được qua cùng cái này Diệp Huyền tương đương thành tích. Tại ngây người một lát sau, Hắc Long trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó một mặt trịnh trọng quay đầu nhìn về vách đá, tỉ mỉ đem trên vách đá khắc chữ kiểm tra một lần. Chờ xác nhận không sai về sau, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía dưới đài, cất cao giọng nói, "Đệ nhất phong Diệp Huyền, treo sắt 6000 cân, mời thứ bảy phong phái đệ tử lên đài lên chiến." Theo Hắc Long trưởng lão một tiếng này, ngũ lao đàm thượng tiếng nghị luận, triệt để biến thành kinh hô cùng tiếng ủng hộ. Treo sắt 6000 cân, đây là tại chỗ tuyệt đại bộ phận đệ tử, không chút suy nghĩ qua số lượng. Ngay cả trong môn một ít trưởng lão, hoặc là đã xuất sư đệ tử, đều không làm được đến mức này. Mà bảy phong chúng đệ tử, mặc dù đã sớm làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng thật nhìn thấy Diệp Huyền treo sắt 6000 cân về sau, từng cái sắc mặt đều trở nên phá lệ nghiêm trọng. "Bất ngữ cô đương." Hứa Thái Bình bỗng nhiên lấy tiếng lòng hướng Lâm Bất Ngữ truyền âm nói.
Ừm.
Lâm Bất Ngữ hơi nghi hoặc một chút, tung một chút tay, ta muốn đi lên. Hứa Thái Bình có chút xấu hổ.
Nha.
Lâm Bất Ngữ lúc này mới kịp phản ứng, lập tức buông ra Hứa Thái Bình tay. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình phóng ra bước chân chuẩn bị lên đài lúc, một bên sư tỷ Khương Chỉ lại là hai tay đè lại bả vai hắn, để hắn lần nữa ngồi xuống. Tiểu sư đệ, để sư tỷ ta thử một chút. Khương Chỉ ngữ khí phi thường trịnh trọng, nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu thần sắc. Sư tỷ, ngươi không cần lo lắng.
Ta không phải đang lo lắng ngươi.
Khương Chỉ dùng sức lay động đầu, thật vất vả loại trừ trên người ẩn tật, ta rốt cuộc có thể ra dáng làm một hồi đại sư tỷ dưới mắt loại tình hình này, ngươi đại sư tỷ ta có thể nào lùi bước? Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình nhất thời im lặng, không biết nên nói cái gì. Mà Khương Chỉ đang nói xong về sau, chỉ là nặng nề mà vô vô Hứa Thái Bình bả vai, sau đó liền cũng không quay đầu lại thả người hướng trên đài nhảy ra. Đi theo, Hứa Thái Bình liền nghe được đại sư tỷ kia dịu dàng nhu hòa, nhưng lại phá lệ kiên định thanh âm quyết tuyệt từ trên đài truyền đến. Bảy phong đại đệ tử, Khương Chỉ, bái kiến Hắc Long trưởng lão. Gặp được đài không phải Hứa Thái Bình mà là Khương Chỉ, bốn phía đệ tử dự thi, còn có trên đài một đám xem cuộc chiến đệ tử, đều là một mặt ngạc nhiên. Có đệ tử thậm chí có chút bất mãn kêu la lên. Bọn hắn cảm thấy Hứa Thái Bình là bởi vì sợ thua, đang cố ý tránh đi Diệp Huyền. Chương 327, ván thứ 3, Khương Chỉ sư tỷ mạnh như vậy. Chương 327, ván thứ 3, Khương Chỉ sư tỷ mạnh như vậy. Hứa Thái Bình đối với cái này không thèm quan tâm. Hắn hiện tại lo lắng chỉ có đại sư tỷ Khương Chỉ. Đại sư tỷ nàng nên sẽ không làm cái gì việc ngốc ca. Có thể tuyệt đối đừng dùng cái gì đổi mệnh thủ đoạn đến so tài. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên tại đưa tay bốn phía chẳng đến, đồng thời truyền âm nói, Bất Ngữ, ngươi vẫn còn chứ? Ngay tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, tay của hắn đã bị một con mềm mại tay nắm chặt. Ở. Lâm Bất Ngữ âm thanh truyền vào trong đầu của hắn. Hứa Thái Bình lúc này đem cái tay kia nắm chặt, là muốn nghe xem đại sư tỷ ngươi tiếng lòng. Lâm Bất Ngữ hỏi.
Ừm.
Hứa Thái Bình ở trong lòng lên tiếng, sau đó một bên đem ánh mắt nhìn về phía đại sư tỷ, một bên ở trong lòng hướng Lâm Bất Ngữ nói tiếng cảm ơn. Mà theo ánh mắt của hắn, một lần nữa rơi xuống đại sư tỷ Khương Chỉ trên thần, đại sư tỷ Khương Chỉ tiếng lòng tùy theo truyền vào trong đầu của hắn, còn tốt Thái Bình là cái ôn nhu đứa bé, không có cường ngạnh ngăn cản, không phải vậy ta chỉ sợ vẫn là sẽ thỏa hiệp. Nhưng lại như thế không được, ta là đại sư tỷ, sư phụ không tại. Vốn là hẳn là để ta tới bảo hộ sư đệ sư muội. 6000 cân sắc thực rất nặng, năm đó không chịu làm tổn thương ta tối đa cũng liền treo sắt 3000 cân, những năm này mặc dù cũng vẫn là có chút tiến tiến, chính là không lớn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần không có kia ẩn tật quấy nhiễu, để Hắc Long trưởng lão một chút xíu đem trọng lượng đi lên thêm, ta nên có thể chậm rãi thích ứng. Nghe đến đó lúc, Hứa Thái Bình cuối cùng là yên tâm. Bởi vì từ Khương Chỉ tiếng lòng bên trong có thể nghe ra, nàng cũng không phải là dùng cái gì đổi mệnh loại hình thủ đoạn, mà là dự định giống trước đó Ngô Mạc sư tỷ, Chu Lương sư huynh giống nhau, dựa vào tự thân nghị lực kháng trụ hồn khóc chứng bệnh xung kích. Bảy phong đệ tử, Khương Chỉ, treo sắt 6,001 cân. Nhưng vào lúc này, Hắc Long trưởng lão âm thanh lại một lần phía trên ngũ lao đàm nổ vang. Đám người nghe vậy, lại là nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn lần này nghị luận trọng điểm vẫn như cũ không phải Khương Chỉ sư tỷ, mà là Hứa Thái Bình đối Diệp Huyền tranh chiến chuyện này bên trên. Những người này thật sự là thích xen vào việc của người khác, chúng ta nghị phái ai ra sân liền phái ai ra sân, liên quan quái gì đến các người? Triệu Linh Lung rất là bất mãn chừng những người kia liếc mắt một cái, sau đó lại an ủi Hứa Thái Bình nói, Thái Bình ngươi đừng để ý đến bọn hắn, tin tưởng đại sư tỷ.
Ừm.
Hứa Thái Bình gật đầu cười. Hắn biết, mặc dù Triệu Linh Lung nhìn bề ngoài mười phần trấn định, nhưng nàng thời khắc này tiếng lòng lại là cực độ khẩn trương. Đại sư tỷ, ngươi nhưng chớ có cậy mạnh nha. Ngũ sư muội đổ xuống tứ sư đệ cũng đổ xuống ngươi nếu là lại rốt hạ. Nói đến đều tại ta, trách ta không đủ mạnh, nếu không cũng không cần mọi chuyện đều dựa vào đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ ngươi. Nhị sư minh, ngươi mau mau trở về, không về nữa, bảy phong thật sự không ai. Tiểu sư đệ cá tính ngươi cũng biết, trận này đại sư tỷ không có thắng lời nói, hắn là thật sẽ liều mạng. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình thu hồi ánh mắt, sau đó từ trong hồ lô lấy một bao bánh kẹo đi ra đưa tới Triệu Linh Lung trong tay nói, sư tỷ, ăn viên kẹo, đại sư tỷ nàng không có việc gì. Cái này bao đường, vốn là hắn ở trên đường trở về mua được, chuẩn bị đưa cho Linh Lung sư tỷ. Linh Lung sư tỷ đầu tiên là sửng sở, chợt từ trong gói giấy lấy một viên đường nhét vào miệng bên trong, sau đó gật đầu mạnh một cái nói, ừm,
cong.
Nhưng vào lúc này, trên đài đại sư tỷ Khương Chỉ đã ngự kiếm ra khỏi vỏ. Một thanh thân kiếm trong suốt như lưu ly, hiện ra màu tím nhạt vầng sáng trường kiếm, lặng lặng lơ lửng tại Hắc Long trưởng lão trước mặt. Còn mời Hắc Long trưởng lão trước giúp đệ tử treo sắt 3000 cân. Khương Chỉ hít sâu một hơi, sau đó nói với Hắc Long trưởng lão. Hắc Long trưởng lão nhẹ gật đầu, chợt phất ống tay áo một cái, một khối nặng 3000 cân áp thuyền thiết từ này trong tay áo bay ra, sau đó chuẩn xác không sai lầm treo ở Khương Chỉ trôi phi kiếm phía trên. Ong ong ong. Phủ lên áp thuyền thiết về sau phi kiếm tùy theo trầm xuống, càng là phát ra một trận trầm thấp chiến minh thanh âm, tựa như là đang cật lực chống cự lấy cái gì. So với phi kiếm, Khương Chỉ thời khắc này tình trạng càng kém. 3000 cân áp thuyền thiết đặt ở trên phi kiếm về sau, nàng sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, cái trán càng là có từng biên lớn mồ hôi lăn xuống. Bất quá đang từ từ thở ra một hơi về sau, Khương Chỉ một lần nữa đứng thẳng người, khí tức trên thân ba động cũng bắt đầu bình ổn xuống tới. Nhìn ra được, cái này 3000 cân trọng lượng, mặc dù đối với hắn tạo thành không nhỏ áp lực, nhưng là cũng không phải không thể tiếp nhận. 3000 cân, thứ bảy phong đại sư tỷ, thế mà mạnh như vậy. Người còn không biết đi, vị đại sư tỷ này, từng đoạt lấy 7 phong kiếm khôi lúc ấy đệ nhất phong đại sư Minh Diêm Băng, còn có bọn hắn 7 phong độc cô Thanh Tiêu, cũng đều là miệng còn hôi sữa tiểu thí hải. Coi như có thể cố nén hồn khóc thống khổ treo sắt 3000 cân lại như thế nào, một phong Diệp Huyền chính là 6000 cân, kém hơn quá nhiều. Cái này cũng khó mà nói, ván này so chính là nước chảy đá mòn giống nhau quyết tâm cùng nghị lực, chỉ cần có thể chịu đựng lấy hồn khóc thống khổ, lấy vị đại sư tỷ này tu vi, chưa hẳn không thể treo sắt 6000 cân. Dưới trận tiếng nghị luận nối liền không dứt, nghe được 7 phong chúng đệ tử tâm loạn như ma. Bất quá có thể nghe được Khương Chỉ tiếng lòng hứa thái bình, cái này lúc lại là thoáng an tâm một chút. Vạn hạnh, mặc dù tu vi một mực không có tiến tiến, nhưng những năm này không có dù là trong một ngày từng đứt đoạn ngự kiếm thuật tu hành. Những năm này ngày qua ngày khắc khổ tu hành, để Khương Chỉ đối với hồn khóc thống khổ sự nhẫn lại, muốn vượt xa phổ thông tu sĩ. Quả nhiên, lấy đại sư tỷ trầm ổn tâm tính, là sẽ không làm kia trở lô mãng sự tình. Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, chỉ nghe đại sư tỷ Khương Chỉ hướng kia Hắc Long trưởng lão nói, thỉnh cầu Hắc Long trưởng lão lại vì ta thêm một khối 1000 cân áp tuyệt thiết. Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng một chút nhĩ lực siêu quần đệ tử vẫn là nghe cái rõ ràng. Chỉ một thoáng, nhìn trên đài đệ tử ánh mắt đều tập trung ở Khương Chỉ trên thân. Như Khương Chỉ thật sự có thể treo sắt 4000 cân, vậy nói rõ nàng là thật có khiêu chiến 6000 cân thực lực. Hắc Long trưởng lão đang nghe Khương Chỉ thỉnh cầu về sau, không hề nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó liền lại là phất ống tay áo một cái, đem một khối nặng 1000 cân áp tuyệt thiết trực tiếp treo ở Khương Chỉ trên phi kiếm. Ong ong ong. Cùng lần trước giống nhau, phi kiếm lần nữa phát ra một tiếng chiến minh. Không giống chính là, lần này chiến minh thanh âm càng giống là dễ gì. Chương 328, ván thứ 3, Khương Chỉ sư tỷ tiếng lòng. Chương 328, ván thứ 3, Khương Chỉ sư tỷ tiếng lòng. Đồng thời nguyên bản cách mặt đất chí ít cao một trượng phi kiếm, đột nhiên chìm xuống, lập tức cách mặt đất bất quá 5 thước. Mà Khương Chỉ bản thân, đồng dạng là thân thể đột nhiên chìm xuống, giống như là đầu vai bị đột nhiên đè xuống một bộ không thể thừa nhận đánh, lưng eo đột nhiên nghiêng về phía trước, suýt nữa một đầu ngã bị trên mặt đất. Đón lấy, nàng tựa như là tại cùng cái gì kéo co đồng dạng, lần lượt thân thể thẳng tắp, lại một lần bị ép cong. Trong quá trình này, nàng da thịt bởi vì quá mức căng cứng, có nhiều chỗ thậm chí đã nứt ra, rỉ ra máu tươi hóa thành huyết châu, hôn tạp mồ hôi, từng khỏa từ cái trán, gương mặt, cánh tay trượt xuống. Đồng thời, nàng quanh thân xương cốt cũng tại lần lượt dáng chống đỡ lấy đứng lên lúc, phát ra từng đạo răng rắc tiếng vang. Quang chỉ là nghe thanh âm, cũng là người ta cảm giác được một trận da đầu căng lên. Nhưng dù vậy, Khương Chỉ kia đối ngày bình thường vô cùng ôn hòa mắt hạnh bên trong, giờ phút này vẫn như cũ tràn ngập vẻ kiên nghị. Chỉ ít ngươi từ trong ánh mắt của nàng, nhìn không ra nửa tia lui bước chi ý, mà tiếng lòng của nàng đồng dạng là như thế. Ây, Khương Chỉ a, ngươi là đại sư tỷ. Khương Chỉ a, những năm này ngươi nào giống cái đại sư tỷ. Khương Chỉ a, những năm này các sư đệ sư muội bị ức hiếp lúc ngươi ở đâu? Thứ sư đệ bị đao quỷ trọng thương lúc ngươi ở đâu? Nhị sư đệ bị nhốt thiên phật quốc lúc ngươi ở đâu? Khương Chỉ a, lần này ngươi nhất định phải như cái đại sư tỷ, dù là chỉ có một tia hy vọng cũng muốn tranh thủ đến. Hướng trưởng môn hỏi kiếm cơ hội. Khương Chỉ ngươi không thể. Đổ xuống. Tiên lặng nghe đây hết thảy, nhìn xem đây hết thảy Hứa Thái Bình, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng hắn nắm chặt chuôi đao cái tay kia, sớm đã bởi vì quá mức dùng sức, mà đem lòng bàn tay ra thịt xé rách, để máu tươi thoa khắp đoạn thủy đao. Mà đoạn thủy đao, tựa như cảm nhận được tâm ý của hắn bình thường, càng không ngừng phát ra dã thú gào thét giống nhau chiến minh thanh âm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Khương Chỉ bỗng nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng, "Khương Chỉ, ngươi cho ta đứng thẳng." Tiếng giống to bên trong, nàng thân thể đột nhiên thẳng tắp. Một cái mắt, kia gầy yếu nhưng đứng thẳng cao ngất ánh tư, cho đám người một cố khó nói lên lời cảm giác các bách. Làm kia một thân huyết y bị gió lớn quét mà lên lúc, để đại sư tỷ xem ra, liền tựa như một đóa đứng ngạo nghệ ở trong mưa gió lang tiêu. Một màn này, cho dù đối bảy phong lại có thành kiến đệ tử, cũng không thể không dưới đáy lòng tán thưởng một tiếng, không hổ là đã từng thanh huyền kiếm khôi, không hổ là bảy phong đại sư tỷ. Hắc Long, trưởng lão, đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng, mời ngài đem tất cả áp thuyền thiết phủ lên. Khương Chỉ quay đầu nhìn về phía Hắc Long trưởng lão, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Toàn bộ. Hắc Long trưởng lão có chút đau lòng cái này chính mình nhìn xem lớn lên nha đầu. Toàn bộ. Khương Chỉ xông Hắc Long trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này, để Hắc Long trưởng lão có chút động dung. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên hất lên tay áo, đem còn lại một lớn một nhỏ 2,001 cân áp thuyền thiết, toàn bộ treo tại Khương Chỉ trôi phi kiếm bên trên. Oeng. Áp thuyền thiết treo thượng một cái chớp mắt, dường như vì chống cự hồn khóc thống khổ, Khương Chỉ quanh thân khí tức ba động đột nhiên nổ tan ra. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không thể nào kháng trụ, bình một tiếng, trùng điệp mới ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Khương Chỉ trôi phi kiếm, cũng ông một tiếng thẳng tắp rơi xuống dưới. Kết thúc. Thấy cảnh này, đứng ở Hứa Thái Bình khác một bên Triệu Linh Lung, dùng tay gắt gao ôm lấy Hứa Thái Bình cánh tay, có chút không cam lòng lẩm bẩm nói. Mà một bên Hứa Thái Bình thì là một mặt động dung nhìn về phía đổ vào trên đài Khương Chỉ. Làm hắn động dung tự nhiên không phải đại sư tỷ Khương Chỉ ngã xuống đất một màn này, mà là giờ phút này từ nàng tiếng lòng bên trong để lộ ra đến mãnh liệt tín niệm, không có kết thúc, không có kết thúc, không có kết thúc. Cơ hồ ngay tại phi kiếm sắp rơi xuống đất một cái chớp mắt, toàn bộ thân thể đều ngã sấp trên mặt đất Khương Chỉ, đột nhiên nâng lên nàng đầu kia trắng nõn mảnh khảnh cánh tay, dùng sức hướng mặt đất một đập. Ầm. Một quyền này nện đến mặt đất đột nhiên run lên, nàng kia sắp rơi xuống đất phi kiếm, cũng tranh một tiếng đột nhiên dừng lại hạ xuống chi thế. Lúc này phi kiếm cách xa mặt đất chỉ có không đến 2 thước. Ầm. Cái này lúc, ngã sấp trên mặt đất Khương Chỉ, lại là một quyền đột nhiên nện vào mặt đất. đi theo cũng chỉ nghe nàng dùng một loại phảng phất là tại nước nở giống nhau âm thanh, dùng sức hét lớn, không có kết thúc. Đón lấy, nàng lại là phanh một tiếng một quyền truy hạ. Chợt, chuôi này nguyên bản sắp rơi xuống đất phi kiếm, cũng phát ra một đạo gầm thét kiếm minh, đột nhiên cất cao 10 trượng. Đón lấy, đám người liền chỉ thấy, ngã sấp trên mặt đất Khương Chỉ, một bên dùng một loại nước nở âm điệu không ngừng thì thầm không có kết thúc, một bên càng không ngừng dùng nàng kia chỉ gầy yếu nắm đấm nện gõ mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Tại cái này từng đạo truy nện tiếng vang bên trong, phi kiếm từng bước một cất cao, từng bước một bay tới kia trên vách đá, một bút bút tại kia trên vách đá khắc xuống từng nhóm xinh đẹp văn tự. Tất cả mọi người trầm mặc. Toàn trường chỉ còn lại Khương Chỉ nắm đấm nện gõ mặt đất âm thanh, còn có nàng kia bởi vì hồn khóc thống khổ, không nhận khống địa phát ra nghẹn ngào thút thít thanh âm. Bảy phong đệ tử nhóm chưa bao giờ thấy qua như vậy yếu ớt đại sư tỷ, cũng chưa từng gặp qua như vậy kiên cường đại sư tỷ, mà có thể đọc đến đại sư tỷ tiếng lòng hứa thái bình, giờ phút này trong lòng rung động xa xa cao hơn ở đây tất cả mọi người, bởi vì hắn đã nghe không được đại sư tỷ tiếng lòng. Nói cách khác, tại vừa mới ngã quỵ trên mặt đất một cái chớp mắt, đại sư tỷ Khương Chỉ cũng đã ngất đi. Thời khắc này nàng chỉ là dựa vào mãnh liệt tín niệm cùng bản năng tại ngự kiếm. Nghe được một tiếng này âm thanh truy nện thanh âm, nhìn lại đại sư tỷ kia chỉ đã đánh được máu thịt be bét nằm đấm, Hứa Thái Bình trong lòng đống nhiên xuất hiện một đạo kiếm minh thanh âm. Đồng thời, bị hắn tại sắt trong hồ lô nuôi 7 năm tu sư, cũng đang phát ra từng tiếng gào thét, liên tựa như tại cùng đại sư tỷ truy nện thanh âm hợp minh đồng dạng. Đống nhiên, Hứa Thái Bình trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, kiếm của ta có thể ra khỏi vỏ. Mà liên tại hắn xuất hiện ý nghĩ này đồng thời, bốn phía vân lâu trên khán đài, đống nhiên vang lên một trận reo hò tiếng ủng hộ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đại sư tỷ phi kiếm đã khắc chữ hoàn tất. Chương 329, tháng đầu phong, lão phu là mù sao. Chương 329, tháng đầu phong, lão phu là mù sao. Tại tranh một tiếng tiếng kiếm reo bên trong, phi kiếm càng xuống áp tuyến thiết, thẳng tắp cắm ở Khương Chỉ trước người trên mặt đất, càng không ngừng phát ra như là nghẹn ngào giống nhau chiến minh thanh âm. Nhưng dù cho như thế, Khương Chỉ kia máu thịt bê bết tay, cũng vẫn như cũ còn tại truy đấm vào mặt đất. Đại sư tỷ. Thấy thế, Triệu Linh Lung cùng Hứa Thái Bình chờ người, thả người bay lượn mà lên, lập tức đem Khương Chỉ vây quanh trong đó. Tại xác nhận đại sư tỷ khí tức còn tại về sau, đám người cuối cùng thở ra một hơi dài. Triệu Linh Lung càng là ôm đại sư tỷ lên tiếng khóc giống lên. Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng đủ loại ý niệm, đủ loại xung động, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hắc Long trưởng lão nói: "Hắc Long trưởng lão, nên tuyên bố so tài thắng bại đi." Tại cùng Hứa Thái Bình ánh mắt đối mặt một cái chớp mắt, Hắc Long trưởng lão không hiểu cảm thấy trong lòng run lên, trong thoáng chốc có một loại cùng hoang thú đối mặt ảo giác. Đồng thời, đáy lòng của hắn tuôn ra một đạo có chút hoang đường ý niệm, Chu trưởng môn lần này chỉ sợ muốn thua ở kẻ này trên tay. Chợt, hắn thu liễm lại tâm tình sôi động, đầu tiên là xông Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng hướng đám người tuyên bố: "Bộ chàng so tài, thứ bảy phong thắng đệ nhất phong, đem cùng thứ nhị phong cùng thứ ba phong ở giữa bên thắng, tranh đoạt khôi thủ." Nghe được Hắc Long trưởng lao nắp hỏng kết luận, bảy phong một đám đệ tử đều là đại đại địa nhẹ nhàng thở ra. Chờ một chút. Nhưng ngay lúc này, đệ nhất phong Kim Hà Chi mang theo sư đệ Diệp Huyền cùng sư Ca Diêm Băng đi vào trên đài. "Hắc Long trưởng lão, vừa mới Khương Chỉ đại sư tỷ kia một trận, quá mức không thể tưởng tượng, ta hoài nghi có gian lận chi ngại, còn mời Hắc Long trưởng lão kiểm tra thực hư." Kim Hà Chi cười lạnh nhìn về phía bảy phong đám người. "Kim Hà Chi, ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi." Nghe được một tiếng này, hốc mắt đỏ bừng Triệu Linh Lung vô cùng phẫn nộ sông kia Kim Hà Chi gầm thét một tiếng. Còn lại bảy phong chúng đệ tử cũng đều là nhìn hằm hằm kia Kim Hà Chi. Lúc này thậm chí chỉ cần Triệu Linh Lung một cái thủ thế, bọn họ liền sẽ xông đi lên cùng kia Kim Hà Chi đánh cái không chết không thôi. "Sư tỷ, chớ có xung động, hắn đây là cố ý đang chọc giận chúng ta." Hứa Thái Bình cái này lúc tiến lên một bước, nhẹ nhàng vô vô Triệu Linh Lung bả vai. Triệu Linh Lung tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng trong lòng chính là giận. "Hắc Long trưởng lão, ngươi cũng không thể thiên vị bọn hắn bảy phong." Kim Hà Chi lạnh lùng liếc Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Long trưởng lão nói: "Hắc Long trưởng lão, ngươi nhưng chớ có thiên vị bọn hắn bảy phong." Hắc Long trưởng lão ngước mắt nhìn Kim Hà Chi liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên sắc mặt trầm xuống, sau đó đưa tay chỉ trong mắt của mình nói: "Ngươi là cảm thấy lão phu là mù sao?" "Không, không, không. Vậy còn không cút ngay cho ta." Kim Hà Chi mới mở miệng giải thích, liền bị Hắc Long trưởng lão rít lên một tiếng đánh gãy. Tiếng gầm gừ vang lên đồng thời, ngũ lao đàm trên không đột nhiên ở giữa mây đen dày đặc. Hiển nhiên, Hắc Long trưởng lão đây là thật sự nổi giận. Hắc Long trưởng lão bất giận. Đúng lúc này, một thân ảnh phi thân mà xuống, thẳng tắp rơi vào Hắc Long trưởng lão cùng Kim Hà Chi ở giữa. Chính là đệ nhất phong phong chủ, Kim Nhạc. Hắc Long trưởng lão lạnh lùng liếc mắt Kim Nhạc, sau đó trực tiếp quay người rời đi, cũng không quay đầu lại mà nói: "Trận thứ ba so tài lập tức bắt đầu, những người không liên quan, nhanh chóng rời sân." Lúc này đã tỉnh táo lại bảy phong đám người, cũng không nghĩ lại cùng đệ nhất phong đệ tử nổi tranh chấp ôm trọng thương đại sư tỷ liền muốn rời khỏi. "Hứa Thái Bình, mọi người ở đây sắp đi xuống đại lục." Một mực không nói chuyện Diệp Huyền bỗng nhiên gọi lại Hứa Thái Bình. "Chỉ biết trốn ở sư minh cùng sư tỷ sau lưng, ngươi không xứng luyện kiếm." Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy miệt thị nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hôm nay trận này, hắn là thật xem thường Hứa Thái Bình. "Không sai, ta nhìn ra Thiên Phật Quốc vô pháp thi triển kia chúng sinh bình đẳng chi lực, ngươi chính là một cái chỉ có một thân man lực võ phu." Kim Hà Chi cái này lúc cũng một mặt cơ tiếu nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Sư minh, ta nhớ được hỏi kiếm Thanh Huyền một trận, là có thể chỉ tên khiêu chiến, không bằng chúng ta bây giờ liền hẹn xong hỏi kiếm Thanh Huyền một trận, ta tới khiêu chiến Kim sư minh ngươi. Như thế nào?" Hứa Thái Bình nhìn cũng không nhìn kia Diệp Huyền liếc mắt một cái, mà là quay đầu nhìn về phía kia Kim Hà Chi. "Tốt." Nghe nói như thế, Kim Hà Chi cười lạnh. Sau đó hắn quay đầu quét mắt dưới đài nhị phong cùng ba phong đệ tử nhóm, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, một đám tàn binh bại tướng, nên như thế nào ứng phó cuối cùng này một trận đi. Không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí. Triệu Linh Lung cái này lúc đứng dậy, một mặt quyết tuyệt nói, hôm nay cuối cùng này một trận, ai cũng ngăn không được ta thứ bảy phong. Không chỉ là nàng, ngay cả sau lưng Lao Tam, Lao Bắt còn có Lao Lục, đều là một mặt quyết tuyệt chi sắc. Nếu như là tại trận này trước đó, đại gia có lẽ sẽ cho rằng Triệu Linh Lung đây bất quá là một phen lời nói xuông, có thể đang nhìn vừa mới cái kia liên tục 3 trận so tài về sau, cho dù là đệ nhất phong mấy người, cũng đều không có lập tức phản bác. Mà liên tại lúc này, theo siêu siêu hai đạo tiếng xé gió vang lên, thứ nhị phong phong chủ cùng thứ ba phong phong chủ, cùng nhau rơi xuống trên đài. Sau đó, chỉ nghe hai người phân biệt xông kia Hắc Long trưởng lão chắp tay nói, Hắc Long trưởng lão, ta thứ nhị phong, rời khỏi lần này so tài. Ta thứ ba phong, cũng rời khỏi lần này so tài. Vừa dứt lời, toàn trường xôn xao. Hai người các ngươi, có ý gì? Kim Nhạc một mặt tức giận nhìn về phía hai người. Không có ý gì, không nghĩ so. Ta cũng thế. Hai vị phong chủ tại lưu lại câu nói này về sau, cùng nhau phi thân rời đi. Chờ một chút. Kim Nhạc lúc này phi thân đổi kịp. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Bảy phong đệ tử tắc cùng nhau vô cùng ngạc nhiên đứng ở tại chỗ. Thẳng đến Hắc Long trưởng lão âm thanh vang lên lần nữa, thứ hai phong, thứ ba phong tự động rời khỏi, lượt này so tài nước chảy đá mòn, bên thắng thứ bảy phong. Nghe được một tiếng này, bảy phong một đám đệ tử đều là cuồng hỉ. Triệu Linh Lung càng là hưng phấn ôm lấy Hứa Thái Bình. Trận này chiến thắng, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ có được cùng đệ nhất phong tranh đoạt khôi thủ tư cách. Kim Sư Minh, hưng phấn qua đi, Hứa Thái Bình bỗng nhiên gọi lại đang muốn rời đi Kim Hà Chi chờ người. Chuyện gì? Kim Hà Chi một mặt không kiên nhẫn quay đầu chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Đừng quên ước định của chúng ta, hỏi kiếm thanh huyền trận đầu, ta sẽ chỉ tên khiêu chiến Kim Sư Minh ngươi, đến lúc đó mong rằng Sư Minh ngươi chớ có cự tuyệt. Hứa Thái Bình lúc nói chuyện cố ý vận khí chân nguyên, để hắn âm thanh chuyển khắp toàn bộ Ngũ Lao Đàm. Lời vừa nói ra, nguyên bản liền một mảnh ồn ào Ngũ Lao Đàm, một chút sôi trào lên. Hứa Thái Bình không có chỉ tên Diệp Huyền, mà là chỉ tên Kim Hà Chi, cái này khiến đám người nghi hoặc không hiểu. Hứa Thái Bình, ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định. Kim Hà Chi dương lên vẻ miệng, sau đó không có lại giải thích, đi theo Diêm Băng cùng Diệp Huyền sau lưng quay người rời đi. Thái Bình, ngươi vì sao muốn chỉ tên khiêu chiến Kim Hà Chi? Triệu Linh Lung cái này lúc không hiểu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bởi vì, Hứa Thái Bình nghĩ, sau đó vẻ mặt thành thật hồi đáp, ta chán ghét hắn gương mặt kia, muốn dùng nắm đấm đập nát hắn gương mặt kia. Chương 330, so tài trước, phụ chủ ngươi chớ có gấp nha. Chương 330, so tài trước, phụ chủ ngươi chớ có gấp nha. Như thế nào rồi? Thứ bảy phong đến cùng có hay không thắng được a? Mênh mông trong mây, một chiếc từ hai đầu linh cầm lôi kéo tiên liễn bên trên, cựu phụ chủ Lưu Sử Huyền một mặt lo lắng hướng ngồi đối diện hắn hoàng tức dò hỏi. Phụ chủ ngươi chớ có gấp nha, Vân Lư Sơn kết giới phiền phức cực kỳ, thẻ ngọc truyền tin lúc linh lúc mất linh gấp cũng vô dụng. Hoàng tước tay nâng lấy một chi ngọc giản, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này Thanh Huyền Tông, cổ hủ, tông môn nội bộ liền đưa tin linh trận đều không muốn bố trí, nếu không có năm đó hồn khế tại, ta thật muốn tìm cái khác bắt phủ, đưa nó cho bưng. Lưu Sử Huyền đột nhiên vô đuổi, vô cùng tức giận nói. Ai nha, yên tâm đi phụ chủ, Hứa Thái Bình không có việc gì. Thiên Phật Chi Quốc lúc đó, có thể so hiện tại hung hiểm nhiều, hắn còn không phải sống sót rồi. Hoàng tước một bên tiếp tục hướng thẻ ngọc truyền tin bên trong rót vào linh lực, một bên hướng Lưu phụ chủ qua loa đạo. Nô. Nhưng vào lúc này, tiên liên tận cùng bên trong nhất vị trí, một cái nho nhỏ thân ảnh ngáp một cái vặn eo bẻ cổ ngồi dậy. Kia nho nhỏ thân ảnh, ăn mặc một thân màu hồng váy ngắn, trên đầu đâm tóc búi, rõ ràng là một vị 7-8 tuổi lớn nhỏ cô bé nhỏ. Cái này cô bé nhỏ làn da bạch như mỡ đông, có một đôi đen lúng liếng con mắt to, xinh đến tựa như một cái bút bê đồng dạng. Bất quá hoàng tước cùng Lưu Sử Huyền khi nhìn đến nàng tỉnh lại lúc, lại là như lâm đại địch, cùng nhau đem cái mông hướng ra ngoài bên cạnh xê dịch. Nhưng vào lúc này, cô bé nhỏ tại vò một thanh đôi mắt về sau, quay đầu nhìn về phía hoàng tước nói, "Cha, ta muốn uống sữa." Hoàng tước nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, liên tục khoát tay nói, "Sư phụ, ta đồ đệ của ngài hoàng tước nha." "A, là ngươi tên phế vật này a?" Cô bé nhỏ trợn nhìn hoàng tước liếc mắt một cái. Hoàng tước khóc không ra nước mắt. Nhận ra hoàng tước về sau, cô bé nhỏ lập tức đối với hắn mất đi hứng thú, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía phụ chủ Lưu Sử Huyền. "Cha, ta muốn uống sữa." Cô bé nhỏ hướng Lưu Sử Huyền vươn tay. "Lão tổ, ta Lưu Sử Huyền a, trước kia mỗi ngày mua cho ngươi rượu cái kia." Lưu Sử Huyền phàn nàn cái mặt đạo. "Vậy ta cha đâu?" Cô bé nhỏ nghe vậy lập tức khẩn trương lên. "Lão tổ, ngài cha đã sớm qua đời, lại nói ngài tìm ngài cha, cũng uống không đến sữa nha." Lưu Sử Huyền chỉ cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi. "Ai nói cha ta qua đời?" Cô bé nhỏ nghe nói như thế, một thanh từ chỗ ngồi của mình nhảy đến Lưu Sử Huyền trên chỗ ngồi, sau đó vung vẩy lên hắn nắm tay nhỏ càng không ngừng đánh tới hướng Lưu Sử Huyền nói, "Ta muốn ta cha, ta muốn ta cha, ta muốn ta cha, đem cha ta còn trở về, đem cha ta còn trở về." Kia nhìn như chỉ có bánh bao nhỏ lớn nhỏ nằm đấm, nện trên người Lưu Sử Huyền lúc lại là nặng tựa nghìn cân, một quyền này tiếp lấy một quyền phanh 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 nện xuống, kém chút không có để Lưu Sử Huyền cái kia đem lão cốt đầu tan ra thành từng mảnh. Mấu chốt là, tại nắm đấm rơi xuống đồng thời, cô bé nhỏ cũng dần dần từ như bút bê bé gái bộ dáng, biến thành một tên cao lớn uy mạnh hán tử. Này nắm đấm uy lực, tùy theo trở nên càng lớn. "Hoàng tước, còn thất thần làm gì, nhanh mơn thuốc." Bị nện được khỏe miệng chảy máu Lưu Sử Huyền trừng hoàng tước liếc mắt một cái. "Sư phụ đệ tử chuẩn bị cho ngài thích ăn nhất bánh quế." Hoàng tước lúc này bưng một bàn bánh ngọt đi ra, đồng thời tốc độ tay cực nhanh đem một hạt đan dược nhét vào kia bánh ngọt bên trong. Vừa nghe đến có ăn kia thân mang màu hồng váy ngắn hán tử cao lớn, lập tức nghiêng đầu qua đi. Không nói sớm, phế vật. Hán tử đoạt lấy kia bàn bánh quế, nắm lên trong mâm bánh quế liền dồn vào trong miệng, thuần thục ở giữa, liền đem một bàn bánh quế nuốt vào. Nấc. Sau khi ăn xong, hắn ở một cái, sau đó ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía Lưu Sử Huyền nói, nha, đây là nhà nào tiểu ca ca nha, đến, để tiểu nương ta hôn một cái. Nghe xong lời này, Lưu Sử Huyền lập tức hai tay bảo vệ ngực, sau đó một mặt khẩn trương nhìn về phía hoàng tước nói, suy nghĩ chút biện pháp, nhanh suy nghĩ chút biện pháp. Phụ chủ, ta cũng không có cách nào nha, ta đã sớm cho nói với ngài qua sư phụ ta đầu góc lúc tốt lúc xấu. Hoàng tước một mặt bất đắc dĩ, mà bị hoàng tước gọi là sư phụ tên kia hán tử cao lớn, đã bĩu môi hướng Lưu Sử Huyền hôn tới. Đừng. Lưu Sử Huyền thấy thế, giơ bàn tay lên liền chuẩn bị hướng hán tử kia vỗ tới, chỉ là còn chưa kịp đánh ra, liền bị hoàng tước gọi lại. Phụ chủ, ngươi nhưng chớ có xung động, lúc này chọc giận sư phụ ta, chúng ta đều phải chết. Hoàng tước ngữ tốc cực nhanh giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Sử Huyền một bên dùng sức đem hán tử kia đẩy ra phía ngoài, một bên xông hoàng tước hét lớn. Chỉ có thể ủy khuất một chút phụ chủ ngài, hy sinh một chút. Nhan sắc. Hoàng tước có chút cả lâm mà nói. Nghe vậy, Lưu Sử Huyền một mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bất quá ngay tại Lưu Sử Huyền chuẩn bị khẳng khái hy sinh thời điểm, hán tử cao lớn đông nhiên bịch một tiếng, một đầu mới ngã trên mặt đất. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, tỉnh thần đan dược lực rốt cuộc có hiệu lực. Hoàng tước nhìn qua trên mặt đất một lần nữa biến trở về cô bé nhỏ bộ dáng sư phụ, thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Lưu phủ chủ thì là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi trên đầu nói, sư phụ của ngươi đến cùng luyện cái gì công, đem chính mình luyện thành bộ dáng này. Hoàng tước nghe vậy thở dài nói, ta nào biết được, 30 năm trước, hắn một lần cuối cùng bế quan đi ra liền thành bộ dáng này, thấy người liền gọi cha, không nhận hắn liền đánh, nhận hắn liền muốn uống. Ai? Nghe nói như thế, Lưu phủ chủ chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Lần này là không có cách, về sau lão phu rốt cuộc không treo chọc lao già điên này. Lưu Sử Huyền liên tục khoát tay nói, phủ chủ, đến tin tức. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Hoàng tước thói quen hướng ngọc trong tay giản nhìn thoáng qua, không nghĩ một mực không có động tĩnh ngọc giản bên trên, lúc này thế mà nhiều ra một hàng chữ. Như thế nào? Lưu Sử Huyền một mặt khẩn trương hướng Hoàng tước nhìn sang. Chương 331, so tài trước, liên quan tới tên thiên ma này chi tranh chương 331, so tài trước, liên quan tới tên thiên ma này chi tranh thứ 7 phong thắng, bất quá Hứa Thái Bình không có ra tay, là bọn hắn thứ 7 phong đại sư tỷ Khương Chỉ, trọi cứng ở 6000 cân áp thuyền thiết mang tới hồn khóc thống khổ, treo sát khắc chữ thành công. Hoàng tước vừa nói, một bên đem chi tiêu ngọc giản hướng Lưu Sử Huyền đưa tới. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lưu Sử Huyền nghe vậy thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trận này bảy phong đắc thắng, liền tỏ vẻ còn có đoạt được khôi thủ, hướng trưởng môn hỏi kiếm khả năng. Nếu là không có thắng, liền hỏi kiếm khả năng đều mất đi, thanh huyền náo động chắc chắn sớm một phát. Đến lúc đó, Hứa Thái Bình sống hay chết, ai cũng không ngờ được. Bất quá, bảy phong kia không chỉ, thế mà có thể treo sắt 6000 cân, có phần này thiên tư, sớm nên danh chấn cựu phủ mới lạ. Lưu Sử Huyền nhìn qua ngọc giản kia thượng miêu tả về sau, có chút hoang mang lẩm bẩm nói: "Ta nghe Thanh Tiêu nói qua, bảy phong vị đại sư tỷ này nguyên bản thiên tư không kém hắn, chỉ tiếc tại một lần tông môn rèn luyện bên trong bị thương, một mực không có thể khỏi hẳn, từ đó chẳng khác người thường." Hoàng tước thở dài nói, "Nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ đây cũng là Chu Thông tên kia làm a." Lưu Sử Huyền cười lạnh, "Nên là hắn." Hoàng tước nhẹ gật đầu, "Cái này Chu Thông đến tột cùng muốn làm cái gì? Chỉ là sợ người uy hiếp được hắn trước trưởng môn." Lưu Sử Huyền cau mày tự lẩm bẩm một câu, "Cuối cùng một trận so tài còn có mấy ngày?" Hắn tiếp lấy ngẩng đầu lên hướng Hoàng tước hỏi, "5 ngày?" Hoàng tước tính một cái, sau đó hồi đáp, "5 ngày, bằng vào chúng ta cái này tiên liên tốc độ, nên là theo kịp cũng chỉ sợ." Lưu Sử Huyền nhíu mày nhìn về phía trên mặt đất nằm kia cô bé nhỏ, "Chỉ cần kịp thời dùng tỉnh thần đan, nên không có vấn đề lớn đi." Hoàng tước có chút không quá tự tin nói, "Nhưng mà đi." Lưu Sử Huyền thở dài, đưa tay méo méo mi tâm. Cùng lúc đó, "Ta hiện tại rốt cuộc có chút rõ ràng." Tên Nguyệt Hiên trung đỉnh sân vườn hạ bên cạnh cái bàn đá, Linh Nguyệt tiên tử sử lấy cái cằm nhìn qua đỉnh đầu một vầng minh nguyệt, như có điều suy nghĩ nói, "Rõ ràng cái gì?" Đang ngồi ở đối diện đi phía trái trong mắt nhét kim tinh tiền Hứa Thái Bình, có chút hiếu kỳ hướng Linh Nguyệt tiên tử nhìn sang. "Vì sao cựu thúc sẽ tuyển các ngươi bảy phong hướng trưởng môn hỏi kiếm?" Linh Nguyệt tiên tử thu hồi nhìn về phía mặt trăng ánh mắt, tối đầu cười nhìn hướng Hứa Thái Bình. "Vì sao?" Hứa Thái Bình hỏi. "Bảy phong thi đấu trước 6 cuộc tỷ thí, đối với đệ tử tâm tính cùng nghị lực khảo nghiệm lớn xa hơn tu vi. Từ một điểm này bên trên, đủ nhìn ra Thanh Huyền Tông ngũ lao lập phái mới bắt đầu, bọn họ đối đệ tử tâm tính cùng phẩm cách yêu cầu muốn cao hơn tu vi. Nhưng đi qua nhiều năm như vậy chuyển thừa, bây giờ Thanh Huyền chư phong chọn lựa đệ tử, rõ ràng tu vi lớn hơn hết thảy, duy nhất còn bảo lưu lấy một tia truyền thừa, cũng chỉ còn lại có các ngươi bảy phong. Các ngươi phong chủ, mặc dù xem ra có chút không đứng đắn, nhưng tại bồi dưỡng đệ tử lúc, vẫn như cũ lo liệu vẫn là Thanh Huyền Tông lao truyền thống, trọng tâm tính nhẹ tu vi. Điểm này, lúc trước mấy trận trong tỷ thí, các ngươi mấy vị kia sư tỷ các sư huynh biểu hiện bên trong, liền có thể nhìn ra. Linh Nguyệt tiên tử hướng Hứa Thái Bình giải thích một chút cái nhìn của mình. Cho nên trận này hỏi kiếm, nhìn bề ngoài là nhằm vào trưởng môn, trên thực tế cũng là tại điểm tình chư phong. Hứa Thái Bình nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra trong lòng phỏng đoán. Thứ hai phong cùng thứ ba phong phong chủ, tại thời khắc sống còn bỏ thi đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là nhìn ra điểm này. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. "Linh Nguyệt tỷ, bây giờ tu hành giới, không đều là chỉ nhìn tu vi sao? Như còn tuân theo thế hệ trước truyền thống, Thanh Huyền chỉ sợ muốn lạc hậu hơn người a. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vừa vặn trái lại, Linh Nguyệt Tiên Tử một mặt nghiêm túc lắc đầu. Tại chúng ta tu di giới, càng là mạnh mẽ tông môn, càng là chú trọng đệ tử tâm tính. Mất đi bản tâm mất đi hết thảy. Hứa Thái Bình chợt nhớ tới lúc trước Linh Nguyệt tỷ đối với mình quyên bảo. Đúng, nhưng đây chỉ là nguyên nhân một trong. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, quan trọng hơn một nguyên nhân ở chỗ, những này đại tu hành tông môn, cơ hồ đều không ngoại lệ sẽ bị cuốn vào đến tiên ma chi tranh bên trong. Nếu như tâm tính bất ổn, lên chiến trường không có khả năng sống được xuống tới. Thiên ma chi tranh. Hứa Thái Bình còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Cái gọi là thiên ma chi tranh là ma tộc cửu huyền cách mỗi 300 năm liền sẽ hướng nhân tộc tu hành giới phát khởi một trận chiến tranh. Bởi vì vô pháp chính diện đột phá hoang cổ người đương thời hoàng cùng tiên Phật bố trí hạ kết giới, cửu huyền thông đạo lại rất dễ dàng bị phá hư, cửu huyền một vị nào đó ma thần liền lấy hiến tế tự thân làm đại giá, ở trong hư không mở ra một chỗ kết nối tam giới tiểu thiên địa. Chỗ này tiểu thiên địa, cách mỗi 300 năm mở ra một lần, mỗi một lần tiếp tục thời gian là 100 năm. Thế là tại cái này 100 năm thời gian bên trong, vô số nhân tộc tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi vào vùng trời nhỏ này ngăn cản cửu huyền xâm lấn. Đây chính là thiên ma chi tranh tồn tại. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình một mặt hãi nhiên. Những chuyện này, ta vốn định tại ngươi đột phá luyện thần lúc lại nói, bất quá ta từ các ngươi Thanh Huyền Tông một số tông phái trong truyền thừa, nhìn thấy một tia bọn hắn từng tham gia qua thiên ma chi tranh dấu vết để lại, cho nên liền thuận tiện cho ngươi nâng lên một miệng. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại bổ sung một câu. Hẳn là thượng thanh giới cũng có thiên ma chi tranh, mà chúng ta Thanh Huyền Tông đã từng phái đệ tử tham gia qua thiên ma chi tranh. Hứa Thái Bình suy đoán nói, thượng thanh giới tự nhiên tránh không được thiên ma chi tranh, chỉ bất quá phương thức có chỗ khác biệt. Theo ta biết bọn hắn tại thiên ma chi tranh trước sẽ từ các phương trong thiên địa cường giả bên trong tuyển ra 10 người, cùng cửu huyền tuyển ra 10 người tử chiến, nếu là thắng được, thiên ma chi tranh có thể chỉ hoãn trăm năm. Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích nói. Hứa Thái Bình một mặt giật mình. Những chuyện này đối với ngươi mà nói vẫn là quá mức xa xôi, nghe một chút liền tốt, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là ứng phó như thế nào 5 ngày sau hỏi kiếm. Linh Nguyệt Tiên Tử một mặt nghiêm túc khuyên bảo Hứa Thái Bình đạo. Chương 332, hỏi kiếm thử, Mạc Quân chỉ tên Triệu Linh Lung. Chương 332, hỏi kiếm thử, Mạc Quân chỉ tên Triệu Linh Lung, cái này ta tự nhiên rõ ràng. Hứa Thái Bình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng, ngươi mắt trái bây giờ khống chế được như thế nào rồi? Linh Nguyệt Tiên Tử lại hướng Hứa Thái Bình hỏi. Trên đại thể đã có thể khống chế tự nhiên, chính là 3 năm không có mở mắt, ta sợ đột nhiên mở mắt về sau hơi không khống chế được. Hứa Thái Bình hồi đáp. Đợi đến muốn dùng đến con mắt này thời điểm, ngươi cũng đừng lo lắng có thể hay không mất khống chế mạng sống cần gấp nhất. Linh Nguyệt Tiên Tử cười nói. Ừm, ta rõ ràng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Một trận chiến này ngươi đã chuẩn bị 3 năm, cũng không có gì tốt lại nói hết sức là đủ. Linh Nguyệt Tiên Tử cười duỗi lưng một cái. Hứa Thái Bình, Hứa Thái Bình. Đúng lúc này, nguyên bản tại tiền viện chơi đùa khỉ con, cái này lúc đông nhiên vội vã chạy như bay đến trung đỉnh, trong miệng còn hô to tên của Hứa Thái Bình. Làm sao rồi? Hứa Thái Bình đem bình an xách lên. Bên ngoài có cái lao đầu, kêu cái gì? Tam Tam cư sĩ, để ta gọi ngươi đi gặp hắn. Bình An khoa tay múa chân nói. Tam Tam cư sĩ. Hứa Thái Bình nghe vậy trên mặt vui mừng, lúc này buông xuống khỉ con, bước nhanh hướng ngoài viện đi đến. Tính được, hắn đều nhanh có 3-4 năm chưa từng gặp qua Tam Tam cư sĩ. Mộ cổ núi cầu vồng bên trên, đệ tử Hứa Thái Bình bái kiến Tam Tam cư sĩ. Cứ việc cầu vồng thượng đạo thân ảnh kia mơ hồ một mảnh, nhưng Hứa Thái Bình vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra, đó chính là Tam Tam cư sĩ. Mấy năm này luyện qua kiếm, dùng qua kiếm không. Tam Tam cư sĩ không cùng Hứa Thái Bình hàn huyên, mà là trực tiếp hỏi lên kiếm chuyện. Chưa từng. Hứa Thái Bình hồi đáp. Rất tốt. Tam Tam cư sĩ hết sức hài lòng gật gật đầu. Theo lý thuyết, ngày mai hỏi kiếm Thanh Huyền so tại phía trên là tuyệt hảo minh kiếm thời cơ, nhưng lão phu càng nghĩ vẫn là không nghĩ để ngươi xuất kiếm. Hắn tiếp lấy như là lẩm bẩm nói trung đạo. Vì sao? Hứa Thái Bình đã có thể nghe thấy chính mình ngực bụng bên trong kiếm minh thanh âm, đây là có thể xuất kiếm tiêu chí. Tam Tam cư sĩ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, bởi vì bọn hắn không xứng. 5 ngày sau, Thanh Huyền Tông, Ngũ Lao Đàm, giấu kiếm mãi. 7 phong thi đấu cuối cùng một trận hỏi kiếm Thanh Huyền, ngay tại hôm nay. Làm 6 năm một lần thi đấu, mà lại là trận này thi đấu bên trong duy nhất một trận cho phép đệ tử chém giết so tài, tất cả đỉnh núi đệ tử đã sớm đang ngẩng đầu ngóng trông. Huống chi, lần này so tài rất có thể sẽ quan hệ đến thứ 7 phong tồn vong, thậm chí còn có khả năng nhìn thấy mấy trăm năm qua lần thứ nhất hướng trưởng môn hỏi kiếm hành động vĩ đại. Cho nên Ngũ Lao Đàm bốn phía vân lâu nhìn trên này sớm liền đã đầy áp người, thậm chí có đệ tử đều chỉ có thể đứng nhìn. Đại sư tỷ, trận này thật chỉ làm cho Thái Bình cùng Linh Lung hai người ra sân sao? Phía đông một chỗ vân lâu nhìn trên này 7 phong ngũ sư tỷ Ngô Mặc có chút bận tâm hướng đại sư tỷ Khương Chỉ hỏi. Nếu không phải mỗi phong nhất định phải có 2 người tham gia, liền Linh Lung Thái Bình đều không nghĩ để nàng tham gia. Khụ 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 khụ. Khương Chỉ nói lấy liền ho khan. Mặc dù đi qua 4-5 ngày, nhưng ngày ấy cương ép treo sắt 6.000 cân đối nàng thần hồn cùng cố thân thể này mang tới tổn thương, vẫn như cũ chưa thể khỏi hẳn. Sư tỷ, ngươi vẫn là hồi Bách Thảo Đường nghỉ ngơi đi. Ngũ sư tỷ Ngô Mặc vỗ nhẹ nhẹ lấy Khương Chỉ phía sau lưng, có chút bận tâm khuyên. Không sao, cùng ngày đợi tại Bách Thảo Đường lo lắng xuông, còn không bằng tới đây ngồi. Khương Chỉ lắc đầu. Thân thể của ngươi, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào a. Nàng tiếp lấy cười nhìn hướng Ngô Mặc. Ngô Mặc thì là có chút ngượng ngùng cười cười. tham dự bổn tràng hỏi kiếm đệ tử, thứ 7 phong Hứa Thái Bình, Triệu Linh Lung, thứ 6 phong Từ Tử Yên, Lâm Bất Ngữ, thứ 5 phong Mạc Quân, Đỗ Thiên Sông, thứ 4 phong. Nhưng vào lúc này, Hắc Long trưởng lão âm thanh lại một lần vang vọng Ngũ Lao Đàm. Cùng lúc đó, Khương Chỉ cùng Ngô Mặc nhìn thấy, trưởng môn Chu Thông cùng mấy vị phong chủ, còn có mấy tên tông môn trưởng lão xuất hiện tại đối diện đơn độc một tòa vân lâu phía trên. Trong lúc nhất thời, một cỗ làm người sợ hãi bị áp, chậm rãi truyền khắp toàn trường. Trên trận ầm ĩ thanh âm, lập tức liền bị đè ép xuống. Trưởng môn Tu Vi giống như lại cao rất nhiều. Cảm nhận được trên người trưởng môn phát ra uy áp về sau, Khương Chỉ lập tức nhăn lại lông mày. Một bên đồng dạng cảm nhận được điểm này Ngô Mặc, cái này lúc cũng trầm mặc. Mà lúc này, Hắc Long trưởng lão âm thanh lại một lần vang lên, hôm nay so tài liên quan đến sinh tử, chư phong đệ tử cần phải thận trọng đối đãi. So tài trận đầu, chư phong bên trong, lần trước thi đấu dựa vào sau người, có thể chỉ tên hướng lên một giới thi đấu bài danh phía trên người khiêu chiến. Tại Hắc Long trưởng lão tuyên đọc so tài quy tắc quá trình bên trong, tất cả đỉnh núi đệ tử cũng lục tục ngo ngoe đi vào Ngũ Lao Đàm trung ương giấu kiếm bãi bên trên. Ở trong đó, liền có Hứa Thái Bình cùng Triệu Linh Lung. Nhìn thấy Linh Lung sư muội cùng Thái Bình tiểu sư đệ, Nô Mặc kia không có gì huyết sắc mặt, bỗng nhiên lộ ra một môi ý cười. Khương Chỉ đồng dạng là mặt mỉm cười gật gật đầu. Đại sư tỷ, ta nghe nói trận đầu này, Thái Bình muốn chỉ tên khiêu chiến đệ nhất phong Kim Hà Chi, một đi lên liền tuyển mạnh như vậy đối thủ, có thể hay không quá mức mạo hiểm rồi? Nô Mặc tiếp lấy có chút bận tâm hỏi. Việc này ta cũng nói với Thái Bình qua, bất quá Thái Bình tâm ý đã quyết, ai cũng khuyên nói không được, chỉ có thể theo hắn. Khương Chỉ thở dài nói. Ngũ phong đệ tử Mạc Quân, chỉ tên khiêu chiến bảy phong đệ tử Triệu Linh Lung. Ngay tại hai người thấp giọng nghị luận thời điểm, Hắc Long trưởng lão một tiếng này, đột nhiên dọa hai người nhảy một cái. Ngũ phong Mạc Quân muốn khiêu chiến Linh Lung, hai người đều là một mắt khiếp sợ. Tuy nói Ngũ Phong bởi vì lần trước thi đấu xếp hạng cuối cùng, nhưng đó là bởi vì lần trước thi đấu bên trong, Mạc Quân bởi vì bị Lục Thần liên lụy bị phạt cấm túc một năm không có tham gia so tài nguyên nhân. Thật muốn luận thực lực tu vi, Mạc Quân tại Thanh Huyền chí ít có thể đứng vào trước 10, chí ít hẳn là cùng Từ Tử Yên tương đương. Chương 333, hỏi kiếm thử, thực lực cách xa hai người. Chương 333, hỏi kiếm thử, thực lực cách xa hai người, cho nên hắn chỉ tên khiêu chiến Triệu Linh Lung, không chỉ là Khương Chỉ Ngô Mặc một mặt hoang mang, ngay cả dưới trận Hứa Thái Bình cũng đều là một mặt kinh ngạc. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Kim Hà Chi về sau, lập tức từ đối phương ánh mắt bên trong tìm được đáp án. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận này khẳng định cũng là kia Kim Hà Chi an bài. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói: "Sư tỷ, trận này ngươi đừng đánh." Hứa Thái Bình đối một bên chính làm nóng người Triệu Linh Lung đạo: "Như vậy sao được?" Triệu Linh Lung lắc đầu liên tục: "Trận này ta nếu là không đánh, ngươi liền không có chỉ tên tư cách. Dựa theo hỏi kiếm Thanh Huyền chỉ tên thử quy củ, mộ phong đệ tử bên trong chỉ cần có một người cự tuyệt đối phương chỉ tên, hoặc là tại chỉ tên thử bên trong bại trận, tiếp xuống một người đệ tử khác liền không có tư cách chỉ tên khiêu chiến những người khác. Có thể hay không chỉ tên, nào có sư tỷ an nguy của ngươi trọng yếu." Hứa Thái Bình vẫn là muốn để Triệu Linh Lung cự tuyệt. "Tin tưởng sư tỷ của ngươi." Triệu Linh Lung đông nhiên giơ ra hai tay, đùng một tiếng kẹp lấy Hứa Thái Bình mặt, sau đó hướng hắn nhếch miệng cười nói: "Sư tỷ của ngươi ta, cũng muốn nhìn ngươi đánh tơi bởi kia Kim Hà Chi đâu." Nàng nói tiếp: "Vậy sư tỷ ngươi chú ý an toàn, thua liền thua, không quan hệ." Hứa Thái Bình có chút bất đắc dĩ dặn dò: "Bảy phong Triệu Linh Lung, ngươi phải chăng nguyện tiếp nhận ngũ phong Mạc Quân chỉ tên?" Hắc Long trưởng lao âm thanh vang lên lần nữa: "Đến đến rồi." Triệu Linh Lung nghe vậy lên tiếng, sau đó chân đạp tiên lăng, thân hình như một đám lửa màu đỏ đám mây, trực tiếp bay đến kia to lớn giấu kiếm bãi bên trên. "Có lỗi với Thái Bình huynh đệ, ta kia sư ca Mạc Quân, tựa hồ là có nhược điểm gì trên tay Kim Hà Chi, bị ép chỉ tên Linh Lung sư muội." Đúng lúc này, ngũ phong phong chủ thân truyền đệ tử Đỗ Thiên Sông đi vào Hứa Thái Bình bên cạnh, một mặt tay này nói: "Mặc dù hắn là bị ép buộc, nhưng nếu là sư tỷ ta có tổn thương gì, chờ trận tiếp theo gặp gỡ hắn lúc, ta chắc chắn sẽ không lưu thủ." Hứa Thái Bình nhàn nhạt mắt nhìn Đỗ Thiên Sông, sau đó ngữ khí kiên quyết nói. Đỗ Thiên Sông nghe vậy bất đắc dĩ thở dài: "Hai phe phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng?" Cái này lúc, Hắc Long trưởng lão đi đến giữa sân, phân biệt mắt nhìn kia Mạc Quân cùng Triệu Linh Lung. "Hồi bẩm Hắc Long trưởng lão, đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng." Mạc Quân mặt không thay đổi xông Hắc Long trưởng lão chắc tay: "Hắc Long trưởng lão, ta cũng chuẩn bị kỹ càng." Triệu Linh Lung xông Hắc Long trưởng lão cười cười. Hắc Long trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó cất cao giọng nói: "Hai phe đã chuẩn bị thỏa đáng, so tài lập tức bắt đầu." Nói xong lời này, Hắc Long trưởng lão liền cất bước hướng dưới đài đi đến, chỉ bất quá tại cùng Triệu Linh Lung gặp thoáng qua lúc, hắn lặng lẽ tới truyền âm nói: "Đánh không lại liền hô lão phu, nhận thua không mất mặt." "Ta mới không nhận thua." Triệu Linh Lung lập tức truyền âm trả lời một câu. Hắc Long trưởng lão bất đắc dĩ nhíu mày lắc đầu, chợt thân hình lóe lên, biến mất tại trên lôi đài. "Cảm ơn, nhưng ta không thể thua." Chờ Hắc Long trưởng lão vừa đi, Triệu Linh Lung lại là trong lòng nói tiếng cảm ơn, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện Mạc Quân. "Linh Lung sư muội, vẫn là trực tiếp nhận thua đi, trận này ta sẽ không lưu thủ." Mạc Quân tay đè tại trên chuôi kiếm, một mặt ngạo mạn nhìn về phía Triệu Linh Lung, ánh mắt bên trong vô tình hay cố ý toát ra một cỗ thần sắc khinh thị. "Người gương mặt này, xem ra liền gọi người chán ghét." Triệu Linh Lung chợt nhìn kia Mạc Quân liếc mắt một cái, chợt lấy tiên lăng vì dây cùng, hai chân đột nhiên ở phía trên đạp một cái, thân thể thẳng tắp hướng kia Mạc Quân bay lượn mà đi. "Cong!" Mạc Quân rút kiếm, một kiếm thẳng tắp hướng Triệu Linh Lung đâm tới. Nhưng chỉ nghe phanh một tiếng, Triệu Linh Lung trong tay tiên lăng một mặt, như một khối tấm khiên giống nhau đem Mạc Quân một kiếm này ngăn lại, một chỗ khác tắc đường vòng sau người, cuốn thành truy đâm chạm đâm về kia Mạc Quân. "Oeng!" Ngay tại Triệu Linh Lung Tiên Lăng sắp đâm trúng Mạc Quân một cái chớp mắt, một cỗ mãnh liệt kiếm khí bỗng nhiên từ Mạc Quân thể nội gào thét mà ra, lập tức đem Triệu Linh Lung tính cả trong tay Tiên Lăng cùng nhau, đâm đến bay ngược mà ra. Đồng thời, cỗ này mãnh liệt kiếm khí hóa thành 7-8 đạo kiếm ảnh, lượn vòng tại bên cạnh người. Không đợi Triệu Linh Lung đứng lên, Mạc Quân kiếm chỉ vẩy một cái, cũng chỉ nghe siêu, siêu, siêu tiếng xé gió bên trong, kia 7-8 đạo kiếm ảnh đồng loạt từ khác nhau phương vị đâm về Triệu Linh Lung. Ầm. Cú may kia Mạc Quân tế ra kiếm ảnh một cái chớp mắt, Triệu Linh Lung Tiên Lăng lập tức hóa thành một con màu đỏ viên cầu đem nó bọc lại trong đó. Cong. Thấy thế, Mạc Quân đột nhiên ở giữa thân dung kiếm quang, cùng kiếm hợp một, hóa thành một đạo cao vài trượng kiếm quang, một kiếm đột nhiên đâm về Triệu Linh Lung Tiên Lăng biến thành màu đỏ viên cầu. Vang một tiếng vang thật lớn, Triệu Linh Lung Tiên Lăng biến thành viên cầu, trực tiếp bị kia Mạc Quân kiếm đâm ra một cái lỗ hổng lớn. Nếu không phải nàng kịp thời khống chế Tiên Lăng, từ bên trong đem Mạc Quân mũi kiếm ngăn trở, chỉ sợ một kiếm này sẽ đem Tiên Lăng tính cả Triệu Linh Lung cùng nhau đâm xuyên. Không có cách, hai phe thực lực cách xa quá lớn, thêm nữa Mạc Quân lại là kiếm tu, Triệu Linh Lung không địch tỉnh có thể nguyên. Có thể Triệu Linh Lung bản thân lại là không có bất luận cái gì nhận thua ý tứ, vẫn như cũ khống chế Tiên Lăng một chỗ khác tìm kiếm thời cơ công kích Mạc Quân. Mạc Quân thấy thế hừ lạnh một tiếng, chợt dùng không có cầm kiếm cái tay kia bấm niệm pháp quyết, đi theo cất cao giọng nói, kiếm cương như hỏa. Vừa dứt lời, đạo đạo phù văn bỗng nhiên trong tay hắn trên trường kiếm hiện hiện, đồng thời quấn quanh ở hắn trường kiếm cùng quanh thân kiếm khí, đột nhiên ở giữa hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, lập tức đem Triệu Linh Lung tính cả Tiên Lăng cùng nhau bao khỏa. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình lúc này tiến lên một bước, chuẩn bị lên đài đem Triệu Linh Lung tiếp xuống. Bèn, nhưng hắn mới mở rộng bước chân, cũng chỉ thấy trên lôi đài Triệu Linh Lung dùng Tiên Lăng quấn quanh thành kia chỉ quả cầu đỏ, lập tức nổ tan ra. Đồng thời, Tiên Lăng một bộ phận quấn quanh ở Triệu Linh Lung trên chân phải. Sau đó liền gặp Triệu Linh Lung, dùng nàng cột Tiên Lăng chân phải, một cước trùng điệp đá vào Mạc Quân trên thân. Phanh một tiếng, Mạc Quân thế mà bị Triệu Linh Lung một cước này, bị đá liên tiếp lui về phía sau mấy bước lúc này mới dừng lại. Chương 334, hỏi kiếm thử, sư tỷ có nguy hiểm đến tính mạng. Chương 334, hỏi kiếm thử, sư tỷ có nguy hiểm đến tính mạng. Siêu. Một cước đá ra về sau, Triệu Linh Lung thân hình lần nữa bay lượn mà ra, dùng quấn lấy Tiên Lăng nằm đấm, một quyền nện ở Mạc Quân lực. Phanh một tiếng, lần này Mạc Quân thế mà bị Triệu Linh Lung một quyền này, trực tiếp nện té xuống đất. Một màn này, thấy bên sân đệ tử kinh hô liên tục. Bất quá Khương Chỉ cái này lúc lại là nhăn lại lông mày nói, Linh Lung kia Tiên Lăng mặc lên người thượng về sau, hoàn toàn chính xác có thể tăng cường công lực, nhưng vấn đề là gân cốt của nàng không có khả năng chịu đựng được cố lực lượng này, dùng nhiều sẽ kinh gãy xương nát. Vâng. Khương Chỉ rất muốn ngăn cản Triệu Linh Lung, nhưng nàng vừa mới dứt lời, cũng chỉ thấy Triệu Linh Lung đã đem đầu kia màu đỏ Tiên Lăng bao trùm toàn thân. Chỉ một thoáng, này khí tức quanh người ba động đột nhiên tất cao. Sau đó liền gặp nàng tựa như bị điên, càng không ngừng dùng quyền cước công kích kia Mạc Quân. Ngay từ đầu Mạc Quân còn có thể tận lực ngăn lại, nhưng theo Triệu Linh Lung quyền cước trở nên càng lúc càng nhanh, quanh thân Tiên Lăng càng ngày càng khó quấn, Mạc Quân dần dần chỉ có thủ thế. Đến cuối cùng hắn trực tiếp bị buộc đến giấu kiếm bãi một góc. Theo đùng một tiếng, Mạc Quân kiếm trong tay bị Triệu Linh Lung đá một cái bay ra ngoài, sau đó liền gặp nàng một quyền phanh một tiếng, nặng nề mà nện ở Mạc Quân lực. To lớn lực trùng kích phía dưới, Mạc Quân trực tiếp bị Triệu Linh Lung một quyền nện xuống giấu kiếm bãi. Bởi vì hết thể tới thực tế là quá nhanh, Hứa Thái Bình lại bị đốc kiểm tra trưởng lao ngăn lại, cho nên thẳng đến Mạc Quân bị Triệu Linh Lung đánh xuống đài, hắn mới có thể vọt tới trên đài. Sau khi lên đài, hắn vừa vặn trông thấy Triệu Linh Lung, ghé vào trên đài từng ngụm nôn ra máu. Đau quá a sư đệ. Triệu Linh Lung lại khóc lại cười nhìn về phía Hứa Thái Bình. Sư tỷ ngươi đừng nói chuyện. Hứa Thái Bình đem tay đè tại Triệu Linh Lung cái trán, càng không ngừng đem chính mình chân nguyên độ trong cơ thể nàng. Đồng thời cũng đem còn lại một điểm cuối cùng linh thủy dịch, toàn bộ đổ vào trong miệng nàng. Sư đệ, vô dụng sư tỷ, cuối cùng là có thể giúp đỡ ngươi chút bận điệu. Triệu Linh Lung không có nghe Hứa Thái Bình tiếp tục mở miệng nói. Hứa Thái Bình sờ sờ cánh tay của nàng, phát hiện bên trong xương cốt không sai biệt lắm toàn biến mất, lập tức trong lòng trầm xuống. Đừng. Lão là cao mày. Ta không có việc gì. Triệu Linh Lung ý đổ nâng lên tay đi đụng vào Hứa Thái Bình mặt, nhưng mới nâng lên mấy tấc, liền lại vô lực rủ xuống. Sư muội, tiểu sư muội. Cái này lúc Khương Chỉ cùng Ngô Mặc bọn hắn cũng đều đi vào trên đài. Thời thông y thuật Ngô Mặc cực nhanh giúp Triệu Linh Lung kiểm tra thương thế, kết quả càng kiểm tra càng là kinh hãi. Sư tỷ, được nhanh đem sư muội đưa đến Bách Thảo Đường, không phải vậy, không phải vậy ta sợ nàng. Ngô Mặc sắp khóc ra thành tiếng. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt, vội vàng ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên tử hỏi, Linh Nguyệt tỷ, có hay không biện pháp? Nếu như có thảo hoàn đan còn có cứu. Không có thảo hoàn đan lời nói, chỉ có thể nhìn một chút ngươi Bách Thảo Đường đại phu có thể hay không chức giúp nàng kéo lại tính mệnh. Nàng quá lô mãng kia Tiên Lăng dù sao cũng là linh khí, sao có thể như thế dùng? Linh Nguyệt Tiên tử thở dài nói. Thấy Linh Nguyệt Tiên tử đều nói như vậy, Hứa Thái Bình tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Đúng, khối kia có khắc chữ tính châm luôn Phật bài, cái này chữ tính Phật bài chẳng những có thể tinh tâm ngưng thần, còn có chỉ hoàn thương thế tăng thêm công dụng, có ngươi đưa nó nhét vào Triệu Linh Lung trong tay, chí ít có thể hộ nàng 2-3 ngày thời gian. Linh Nguyệt Tiên tử bỗng nhiên nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Nghe vậy Hứa Thái Bình lúc này từ trong hồ lô lấy ra kia Phật bài, cũng đem này để bảo Triệu Linh Lung trong lòng bàn tay. Tại Triệu Linh Lung nắm chặt Phật bài về sau, nàng trên người khí cơ trôi qua tốc độ, rốt cuộc trở nên chậm rất nhiều. Lô Mạc sư tỷ thấy thế vui mừng quá đôi nói, sư đệ, ngươi bảo vật này trước cho ta mượn, ta cùng sư tỷ đem sư muội đưa đi Bách Thảo Đường trị liệu. Ta, ngươi an tâm so tài, sư muội có chúng ta tại. Hứa Thái Bình vừa định nói cái gì, lại bị một bên Khương Chỉ một thanh đánh gãy. Thu này, chúng ta không thể cứ như vậy được rồi. Thấy Hứa Thái Bình còn đang do dự, Khương Chỉ cái này lúc đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhất phong các đệ tử phương hướng, ngựa khí lạnh như băng bổ sung một câu. Có thể để cho từ trước đến nay tính tình ôn hòa Khương Chỉ đại sư tỷ nói ra những lời này, đủ thấy nàng lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Hô. Hứa Thái Bình thở ra một hơi thật dài, sau đó ánh mắt kiên định song Khương Chỉ gật đầu nói, "Lại sư tỷ, chiếu cố tốt Linh Lung sư tỷ, nơi này giao cho ta." Hắn vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía kia đệ nhất phong đệ tử phương hướng. Kia Kim Hà Chi, lúc này cũng vừa lúc đang đánh giá Hứa Thái Bình. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình quăng tới ánh mắt về sau, hắn một mặt khiêu khích nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cất cao giọng nói, "Thái Bình tiểu sư đệ, ngươi cái kia sư tỷ, không việc gì chứ?" Nghe vậy, Hứa Thái Bình sắc mặt phát lạnh. Bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều, mà là lặng lặng quay đầu nhìn về phía, ngay tại đem Linh Lung sư ôm hạ kiếm bãi hai vị sư tỷ cùng mấy vị sư huynh. Lúc này bị Khương Chỉ cẩn thận nâng Triệu Linh Lung, đã lâm vào hôn mê, bất quá sắc mặt tái nhợt được cùng một tấm giấy giống nhau nàng, miệng bên trong vẫn như cũ còn đang không ngừng mà lẩm bẩm, "Tiểu sư đệ, đừng quản ta, ta không có việc gì, ta không có việc gì." Bất quá nhớ kỹ nhớ kỹ, nàng cuối cùng vẫn là nhịn đau không được được nhỏ giọng nghẹn ngào lên, miệng bên trong càng không ngừng hô hào, "Mẫu thân, mẫu thân." Linh Lung đau quá. Một mực chờ đến sư tỷ cùng các sư minh mang theo Linh Lung sư tỷ đi ra ngũ lao đảm, thanh âm này mới biến mất tại Hứa Thái Bình bên hai. Hô. Đứng ở kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình cúi thấp đầu xuống, lại một lần thở ra một hơi thật dài, một đôi tay tắc nắm chặt nắm đấm. Tại Thanh Huyền, sư tỷ Triệu Linh Lung tại Hứa Thái Bình trong lòng tầm quan trọng, so bao quát nhị sư minh Thanh Tiêu tại bên trong tất cả mọi người muốn cao. Bởi vì tại Thanh Huyền, Linh Lung sư tỷ là cái thứ nhất đem hắn coi là người nhà người. Từ nhỏ một mình sinh hoạt hắn, vẫn luôn muốn một cái tỷ tỷ, có thể thỉnh thoảng ở bên thai lại nhảy hai câu, có cái gì vui vẻ không vui đều nguyện nói với hắn nói tỷ tỷ. Cho nên có thể tại mất đi ra ra, đi tới nơi xa lạ này tiền phủ về sau, có được Triệu Linh Lung một người tỷ tỷ như vậy, là hắn những năm này may mắn nhất sự tình. Bảy phong Hứa Thái Bình, ngươi như có, muốn chỉ tên chọn lựa đối tượng. Đúng lúc này, Hắc Long trưởng lao âm thanh vang lên. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó một chút xíu đem ánh mắt nhìn về phía kia Kim Hà Chi. Bảy phong đệ tử Hứa Thái Bình, chỉ tên khiêu chiến đệ nhất phong đệ tử, Kim Hà Chi. Âm thanh có chút khàn khàn Hứa Thái Bình, cơ hồ là dùng gào thét phương thức, hô lên câu nói này. Chương 335, hỏi kiếm thử, ba bước bảy hùng tuyệt sát trận chương 335, hỏi kiếm thử, ba bước bảy hùng tuyệt sát trận theo Hứa Thái Bình một tiếng này gào thét, trên trận ánh mắt, lập tức tất cả đều rơi vào đệ nhất phong Kim Hà Chi trên người. Đệ nhất phong Kim Hà Chi, thứ bảy phong Hứa Thái Bình chỉ tên muốn khiêu chiến ngươi, ngươi phải chăng nên chiến? Hắc Long trưởng lao âm thanh lúc này cũng vang lên. Cùng thường ngày không giống chính là, lúc này nó trong giọng nói trừ uy nghiêm bên ngoài, còn mang theo một chút tức giận. Hiển nhiên Triệu Linh Lung trọng thương, để nó đối Kim Hà Chi sinh ra ác cảm. Mà dưới mắt tình hình này, Kim Hà Chi như cự tuyệt, trên cơ bản tương đương thân bại danh liệt. Cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy đến trên đài, sau đó xông Hắc Long trưởng lao chắp tay nói, đệ tử nguyện ý một trận chiến. Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình, khóe miệng có chút giơ lên nói, còn mời Thái Bình sư đệ hạ thủ lưu tình. Đã đứng ở trên đài Hứa Thái Bình, một bên nắm thật chặt cột vào trên tay huyết chu vải tơ đầu, một bên mặt không thay đổi nhìn về phía kia Kim Hà Chi nói, có thể à, quỳ xuống đến dập đầu ba cái, ta có thể suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế, Kim Hà Chi sắc mặt phát lạnh, lập tức cầm trong tay quả xếp bá một cái triển khai, sau đó lạnh lùng nói, cho thể diện mà không cần, đừng cho là ta không biết, ngươi có thể tại Liên Hoa tự lấy một địch trăm, dựa vào không phải là ngươi thực lực bản thân, mà là thiên Phật quốc cái kia đạo chúng sinh bình đẳng chi lực. Còn không dập đầu sao? Chờ so tài bắt đầu coi như không kịp. Hứa Thái Bình giống như là không nghe thấy Kim Hà Chi lời nói bình thường, tại dùng vải đưa bàn tay ngón tay cột chặt về sau, vẻ mặt thành thật hướng kia Kim Hà Chi nhắc nhở. Lời vừa nói ra, Kim Hà Chi sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Mà bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài các đệ tử, khi nhìn đến hai người này hai ba câu nói gian, bầu không khí liền đã trở nên dương cung bạc kiếm về sau, từng cái cũng đều trở nên kích động dị thường, chỉ cảm thấy cái này khẳng định có trò hay nhìn. Đệ nhất phong Kim Hà Chi, ngươi phải chăng chuẩn bị thỏa đáng? Tuân theo lệ cũ, Hắc Long trưởng lão hướng Kim Hà Chi hỏi thăm một tiếng. Hồi bẩm Hắc Long trưởng lão, đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng. Kim Hà Chi xông Hứa Thái Bình chắc tay, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng bắt đầu lay động, trường kiếm bên hông tắc càng không ngừng phát ra chiến minh thanh âm. Cứ việc nói, cái này Kim Hà Chi am hiểu nhất sự tình không phải là tu hành mà là tính kế, nhưng thực lực của bản thân hắn vẫn như cũ không thể khinh thường. Đặc biệt là những năm này cùng Tô Thiền rất thân cận, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhận một chút đề điểm, cho nên Hứa Thái Bình cũng không có khinh thị với hắn. Thứ bảy phong Hứa Thái Bình, ngươi phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Cái này lúc Hắc Long trưởng lao hướng Hứa Thái Bình hỏi. Nghe vậy, Hứa Thái Bình cũng gật đầu nói, hồi bẩm Hắc Long trưởng lão, đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng. Nói xong, hắn một tay nắm tay, một tay để lại chuôi đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia Kim Hà Chi. Mà Hắc Long trưởng lão tại xác nhận qua đi, một mình hình lóe lên, liền từ kiếm bãi thối lui đến đốc kiểm tra trên bàn tiệc. Chợt, liền nghe hắn cất cao giọng nói, thứ bảy phong Hứa Thái Bình, chỉ tên khiêu chiến đệ nhất phong Kim Hà Chi, so tài bắt đầu. Và anh, cơ hồ là tại tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, chỉ thấy kia Kim Hà Chi đột nhiên hất lên trong tay mình quả xếp. Chỉ một thoáng, này mặt quạt thượng vẽ lấy bức kia từ cự thạch phối hợp lưu sa cạm bẫy tạo thành trận đồ, chống rông xuất hiện tại kiếm bãi phía trên, đem hắn cùng Hứa Thái Bình cùng nhau bao khỏa trong đó. Đây là ba bước bảy hùng tuyệt sát trận. Có đệ tử nhận ra từ Kim Hà Chi trong quạt bay ra tòa này huyễn trận, lâm vào cái này sát trận về sau, trừ phi tinh thông trận pháp chi đạo, nếu không một khi đi ra bước thứ ba, liền sẽ bị khóa ở đại trận bên trong hung thú chi linh đánh giết. Tòa này huyễn trận mặc dù uy lực to lớn, nhưng thao túng phi thường khó khăn, nhất định phải căn cứ bị nhốt trong trận người ở chỗ đó phương vị cùng bước chân, tùy thời tùy chỗ thay đổi trận pháp. Nếu không trận pháp uy lực đem giảm bớt đi nhiều. Hứa Thái Bình, có bản lĩnh lời nói, tại ta trong trận đi mấy bước thử một chút. Kim Hà chi tay cầm quạt xếp, một mặt đắc ý nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình giống như là không nghe thấy hắn bình thường, phối hợp hoạt động một chút cánh tay cùng hai chân gân cốt. Theo thể nội xương cốt một trận đôm nốt rung động, chỉ qua trong giây lát, Hứa Thái Bình thân thể liền cất cao một thước có thừa. Lập tức từ ngủ giao trạng thái, biến thành tỉnh giao trạng thái. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy vẫn như cũ để xem cuộc chiến một đám đệ tử, thấy một trận kinh hãi. Dường như lúc này kiếm bãi thượng đứng chính là một đầu hoang thú, mà không phải người loại. Vâng. Cũng liền vào lúc này, đem thể phách chuyển thành tỉnh giao trạng thái Hứa Thái Bình, trực tiếp ở bên trong đại trận cất bước phi nước đại, thẳng tắp hướng phía trước Kim Hà Chi phóng đi. Quá lô mãng gọt thẳng trận, đó chính là muốn chết. Thấy cảnh này về sau, có đệ tử một mặt tiếc hận nói. Vâng. Mà liền tại Hứa Thái Bình bước ra bước thứ ba một cái chớp mắt, trong đại trận lưu xa, đột nhiên hội tụ thành một đầu hoang thú kiếm sĩ hổ hư ảnh, một ngụm hướng Hứa Thái Bình tắt tới. Đối mặt đầu này hoang thú hư ảnh, Hứa Thái Bình chẳng những không có trốn tránh, ngược lại tiếp tục đón nó vào tới, sau đó tại sắp chạm mặt một cái chớp mắt, một quyền hướng kia hoang thú ném ra. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, hoang thú hư ảnh trực tiếp bị Hứa Thái Bình một quyền này nện đến vỡ nát ra, kêu rên một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, vừa mới còn tại cười Hứa Thái Bình lỗ mãng xem cuộc chiến các đệ tử, lập tức cùng nhau điên lặng. Vâng. Mà tại một quyền đạp nát một đầu hoang thú hư ảnh về sau, Hứa Thái Bình bước chân như gió, tiếp tục hướng phía Kim Hà Chi phương hướng chạy như bay. Giống. Rất nhanh liền lại có một đầu từ lưu xa hội tụ mà thành hoang thú hướng hắn đánh tới. Nhưng theo Hứa Thái Bình lại một quyền ném ra, đầu kia hoang thú đồng dạng bị nện nát. Ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Hứa Thái Bình nắm đấm, liên tiếp đánh nát hướng hắn đánh tới 7 con hoang thú hư ảnh. Vâng. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đầu hung thú hư ảnh bị Hứa Thái Bình đạp nát lúc, tại một đạo to lớn tiếng bạo liệt bên trong, Kim Hà Chi 7 hùng tuyệt sát trận trực tiếp nổ tăng ra. Lấy man lực xung trận, cuối cùng còn thành công. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bạch. Cơ hồ là tại phá trận một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình tựa như thuấn di giống nhau xuất hiện tại kia Kim Hà Chi bên cạnh, cũng một quyền oanh một tiếng đập tới. Bởi vì trận pháp phá quá mức đột nhiên, Kim Hà Chi không có chút nào chuẩn bị, chỉ ở Hứa Thái Bình nắm đấm rơi xuống một cái chớp mắt, tế ra một đạo kim trung phủ. Ầm. Nhưng theo Hứa Thái Bình nắm đấm rơi xuống, cái kia đạo kim trung phủ cơ hồ là ứng thanh mà nát. Bất quá, Kim Hà Chi lại là xảo diệu mượn lực phản chấn, thân hình hướng về sau bay ngược mà đi, lập tức cùng Hứa Thái Bình kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Vâng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, dưới chân vừa mới đứng vững, một đạo vô hình quyền thế liền tựa như một tảng đá lớn nặng trọng áp ở trên người hắn, ép tới căn bản là không có cách động đậy. Lập tức, một đạo to lớn quyền ảnh hướng hắn vào đầu nện như điên mà xuống. Chương 336, hỏi kiếm thử, ngươi chớ nóng đội nhận thua a. Chương 336, hỏi kiếm thử, ngươi chớ nóng đội nhận thua a. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Kim Hà Chi hộ thể cương khí, cơ hội là ứng thanh mà nát. Cũng may hắn chỗ cổ treo một khối hộ thân ngọc, kịp thời có phát hiện, tại trong nguy cơ thay hắn ngăn lại một quyền này. Chỉ bất quá, khối này ít nhất là linh bảo bảo ngọc. Tại đón lấy Hứa Thái Bình một quyền về sau răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Kim Hà Chi trên mặt lập tức lộ ra đau lòng thần sắc. Có thể hắn nhưng không có quá nhiều thời gian đi đau lòng chính mình khối này bảo ngọc, bởi vì càng nhiều quyền ảnh chính che trời lấp đất hướng hắn đập tới. Răng rắc. Kim Hà Chi cố nén kịch liệt đau nhức, bóp nát một viên giáp hoàn, đem một kiện 7 màu vàng kim trạng linh giáp bọc tại trên thân. Đây là một kiện lấy yêu vương cấp mạng yêu lân phiến luyện chế mà thành giáp trụ, bình thường dưới tình hình đủ để ngăn chặn ở luyện thần cảnh trở xuống bất kỳ tu sĩ nào một kích toàn lực. Vụt. Tại mặc vào giáp trụ đồng thời, hắn cũng bóp ra kiếm chỉ. Thế ra bên hông trôi này linh binh trường kiếm, đem một thân chân nguyên hơn phân nửa rót vào trong đó về sau, nhe răng cười một tiếng nói, nếm thử ta cái này hỏa long kiếm. Vừa dứt lời, cũng chỉ nghe tranh một tiếng, một đạo màu đỏ kiếm quang mang theo một đoàn hình như trường long hỏa diễm kiếm khí, ầm vang đón đầy trời quyền ảnh đâm tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, cái kia đạo đạo quyền ảnh đúng là bị Kim Hà Chi một kiếm này toàn bộ đánh nát, đồng thời một kiếm hướng Hứa Thái Bình đâm tới. Trong lúc nhất thời công thủ nghịch chuyển. Ầm. Nhưng lại tại đám người kinh ngạc tại, cái này Kim Hà Chi còn có được như thế uy lực to lớn kiếm thuật lúc, lại chỉ thấy tại Kim Hà Chi điều khiển hạ trôi phi kiếm, bị Hứa Thái Bình một quyền đánh cho kiếm khí băng tán, trường kiếm càng là gào thét một tiếng bay ngược mà lên. Phúc. Bởi vì là bản mệnh pháp bảo, phi kiếm bị hao tổn một cái trước mắt, Kim Hà Chi tự thân cũng bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Vâng. Cùng lúc đó, đám người chỉ thấy Hứa Thái Bình quanh thân cốt đục một trận lúc đích, thân hình lập tức cất cao đến khoảng một trượng, một thân hãi nhiên khí tức, giống như một đầu hoàng thú. Sau đó chỉ nghe siêu một tiếng, Hứa Thái Bình phảng phất giống như thuấn di bình thường, lại một lần nữa xuất hiện tại kia Kim Hà Chi bên cạnh, đồng thời một quyền đánh phía đầu của hắn. Ầm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Hà Chi trên người món kia mãng lân giáp hiện ra một tầng kim sắc vầng sáng, ngăn lại Hứa Thái Bình một quyền này. Nhưng dù vậy, Kim Hà Chi cả người vẫn là bị Hứa Thái Bình một quyền này bên trong lực đạo xung kích được trên mặt đất lăn lộn mà ra, mắt thấy liền muốn rớt xuống kiếm bãi. Hứa Thái Bình làm sao như vậy tiện nghi liền để hắn rơi xuống, kết thúc so tài đâu? Ầm. Ngay tại Kim Hà Chi muốn rơi xuống một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình tựa như từ trên trời giáng xuống bình thường, một cước nặng nề mà giẫm tại Kim Hà Chi trên đầu. Mặc dù có mãng lân giáp che chở, Kim Hà Chi cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng loại này bị người giẫm tại dưới chân xỉ nhục, với hắn mà nói so trên thân thể thương tích muốn cao gấp 10 gấp trăm lần.
đi chết đi. Chỉ nghe Kim Hà Chi hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên há miệng, từ trong miệng phun ra một thanh màu đỏ tiểu kiếm. Tiểu kiếm này xuất hiện một cái chớp mắt, một cô vô hình khủng bố uy áp liền càn quét toàn bộ Ngũ Lao Đàm. Nhưng Hứa Thái Bình đáp lại, vẫn như cũ chỉ là một quyền. Ầm. Một quyền này, sinh sinh đem chuôi này từ Kim Hà Chi tinh huyết biến thành tiểu kiếm, đánh cho vỡ vụn ra. Giờ này ngày này, Hứa Thái Bình cố thân thể này, lại phối hợp Thanh Nưu Đại Thánh quyền quyền pháp, đủ làm được thông huyền cảnh bên trong nhất lực phá và pháp. Hai người này, trên lệch thực tế là quá lớn. Có thể kia Kim Hà Chi cũng kém không nhiều xem như thông huyền cảnh đại thành rồi a. Xem ra chúng ta đều bị nghe đồn lừa dối liên hoa tự trận chiến kia, Hứa Thái Bình không phải là chỉ là dựa vào thiên Phật quốc lực lượng, tự thân tu vi cũng tương tự cực kỳ khủng bố. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình một quyền đánh nát Kim Hà Chi màu đỏ tiểu kiếm về sau, bốn phía mây trên này, trong lúc nhất thời kinh hô liên tục. Không chỉ là bọn hắn, chính là Kim Hà Chi bản thân, giờ phút này cũng là lòng tràn đầy hãi nhiên. Khó trách Tô Thiền sẽ như vậy để ý kẻ này, chuyên môn dùng 7 năm thời gian đến bồi dưỡng Diệp Huyền cùng đánh một trận. Bản thân cảm nhận được Hứa Thái Bình trên thân cố lực lượng khủng bố kia về sau, hắn rốt cuộc lý giải Tô Thiền, vì sao như vậy muốn mượn Diệp Huyền chi thủ diệt trừ Hứa Thái Bình. Đã như vậy, vẫn là để Diệp Huyền tới đối phó ngươi đi. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, hắn quyết định chủ động nhận thua, từ bỏ cuộc tỷ thí này. Ta nhận. Ầm. Bất quá hắn lời vừa ra miệng, liền bị Hứa Thái Bình dùng sức dẫm hướng hắn nhất hầu một cước, sinh sinh đánh gãy. Đó lấy, Hứa Thái Bình ngồi sụp xuống, mặt không thay đổi nhìn về phía hắn nói, ngươi đừng đội lấy nhận thua a. Nói xong hắn nâng lên nằm đấm, một quyền đập tầm ầm tại Kim Hà Chi hết hầu bộ vị. Cùng vừa mới một cước kia giống nhau, một quyền này vẫn là bị Kim Hà Chi trên người mãng lân giáp cản lại, nhưng không giống chính là lần này Hứa Thái Bình dùng tới thiên trọng kình. Phúc. Thiên trọng kình lực đạo xuyên thấu mãng lân giáp, trùng kích vào Kim Hà Chi hết hầu bộ vị, cơ hồ là trực tiếp đem này đánh gãy, lại một lần nữa khiến cho miệng phun máu tươi. Trong lúc đó, Kim Hà Chi kia tự đại cuồng bạo ánh mắt bên trong xuất hiện ít có hoảng sợ thần sắc. Ầm. Đó lấy, Hứa Thái Bình mặt không thay đổi hướng Kim Hà Chi cánh tay đập xuống một quyền, thiên trọng kình xuyên thấu qua mãng lân giáp cùng Kim Hà Chi cánh tay ra, trực tiếp đánh vào hắn xương cốt cùng kinh mạch phía trên. Tại một trận răng rắc tiếng vang bên trong, Kim Hà Chi cánh tay, xương cốt trực tiếp bị chấn đoạn. Ngươi hại sư tỷ ta gặp đau đớn, ta 10 lần trả lại ngươi. Hứa Thái Bình lạnh lùng liếc kia Kim Hà Chi liếc mắt một cái, sau đó một tay lấy kia Kim Hà Chi cầm lên, sau đó ném ra thật cao. Oeng. Ngay tại Kim Hà Chi thân thể sắp rơi xuống một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình hai chân hơi cong, một thân quyền thế đột nhiên ngưng tụ, đi theo song quyền thế xuất, hóa thành vô số đạo quyền ảnh hướng kia Kim Hà Chi đánh tới. Thanh Nưu đại thánh quyền, lôi thiên thức. Phanh, phanh, ầm. Như trống trận gióng lên tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình nằm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền, tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ giống nhau từ dưới lên trên nện ở kia người khoác giáp trụ Kim Hà Chi trên thân. Cứ việc Hứa Thái Bình mỗi một quyền đều bị kia giáp trụ ngăn lại, nhưng hắn nắm đấm bên trong tiên trọng kình lại là xuyên thấu giáp trụ, trực tiếp đánh vào Kim Hà Chi thể nội. Có lẽ một hai quyền đối Kim Hà Chi còn không tạo được tổn thương gì, nhưng tại cái này 10 quyền trăm quyền phía dưới, Kim Hà Chi thân thể trừ Hứa Thái Bình tận lực tránh đi yếu hại bên ngoài, cơ hồ tất cả đều bị Hứa Thái Bình tiên trọng kình chấn vỡ. Mà người ở bên ngoài xem ra, Hứa Thái Bình một quyền này tiếp lấy một quyền, càng giống là không phá nổi Kim Hà Chi giáp trụ sau thẹn quá hóa giận. Ầm. Thẳng đến Kim Hà Chi khí tức trong người, rốt cuộc tại Hứa Thái Bình thiên trọng kình càng không ngừng oanh kích phía dưới mất khống chế, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ vỡ ra, đám người lúc này mới ý thức được không thích hợp. Ám kình, Hứa Thái Bình nắm đấm bên trong có ám kình. Có người lên tiếng kinh hô. Theo sát lấy, đệ nhất phong phong chủ Lâm Thành, đồng nhiên trên Ngũ Lao Đàm không nổ vàng, Hứa Thái Bình, dừng tay. Dừng tay. Hứa Thái Bình đối với Kim Nhạc kia gầm lên giận dữ, không chút nào để ý, tiếp tục từng quyền đánh vào kia Kim Hà Chi trên người. Chương 337, hỏi kiếm thử, Lâm Bất Ngư khiêu chiến Diệp Huyền. Chương 337, hỏi kiếm thử, Lâm Bất Ngư khiêu chiến Diệp Huyền. Lúc này Kim Hà Chi, trừ trên thân mấy chỗ yếu bộ vị, cơ hồ đều đã bị Hứa Thái Bình thiên trọng kình chấn vỡ. Ta để ngươi dừng tay. Thấy Hứa Thái Bình không dừng tay, kia Kim Nhạc lại là một tiếng gầm hét, sau đó cũng chỉ nghe được chanh một tiếng, một thanh phi kiếm mang theo lóa mắt kiếm quang, tựa như một đầu kiếm khí biến thành bạch long bình thường, từ kia vân lâu phía trên bay thấp mà xuống, đâm thẳng dấu kiếm bay thượng Hứa Thái Bình. Đối mặt Kim Nhạc một kiếm này, Hứa Thái Bình đột nhiên rút ra bên hông đoạn thủy, sau đó một đao mang theo dài mấy chục trượng to lớn đao ảnh, đột nhiên chém về phía Kim Nhạc phi kiếm biến thành đầu kia bạch long. Trảm ma đao, đồ long thức, long khóc. Ầm. Chỉ nghe một tiếng rung mạnh, Vân Lâu nhìn trên đài một đám đệ tử nhóm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên phát hiện, Kim Nhạc phi kiếm cùng kiếm khí biến thành đầu kia bạch long, thế mà bị Hứa Thái Bình một đao đoạt đầu. Sau đó liền nghe bang một tiếng, trên phi kiếm kiếm khí nổ tan, phi kiếm tắc không bị khống chế bay ngược mà ra, cuối cùng chanh một tiếng cắm vào vách đá, phát ra từng tiếng giống như gào thét giống nhau kiếm minh. Thấy cảnh này, vô luận là Vân Lâu nhìn trên đài một đám đệ tử, vẫn là phía dưới một đám tham gia so tài đệ tử đều là vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì chỉ từ vừa mới một đao kia đến xem, Hứa Thái Bình đao, thắng đệ nhất phong phong chủ kiếm. Ầm. Hứa Thái Bình đối với cái này phản ứng lại là 10 phần bình tĩnh, lại một lần nữa một cước dẫm tại kia Kim Hà Chi trên đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Long trưởng lão nói, "Trưởng lão, có người mưu toan nhúng tay so tài, ý theo Thanh Huyền luật lệ nên như thế nào xử phạt?" Nghe nói như thế, Hắc Long trưởng lão lập tức nhăn lại lông mày. "Hứa Thái Bình, ngươi làm càn." Kim Nhạc triệu hồi cắm ở trên vách đá phi kiếm đồng thời, trực tiếp từ vân lâu phía trên bay xuống, sau đó oanh một tiếng rơi vào Hứa Thái Bình trước mặt. "Oanh." Hứa Thái Bình nhìn kia Kim Nhạc liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên phóng xuất ra hắn kia một thân khí tức khủng bố ba động, để cả tòa kiếm bãi đều ở hắn đao thế phía dưới. Bởi vì mắt trái hoa sen đồng nguyên nhân, trừ phi chính Hứa Thái Bình hiển lộ, cho dù là có người tận lực dò xét, cũng không có cách nào dò xét đến hắn khí tức ba động mạnh yếu. Một cái mắt, vừa mới còn một mặt không ai bị nổi kinh ngạc, lập tức trở nên bộ dáng như lâm đại địch, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắc Long trưởng lão, có người mưu toan nhúng tay so tài, ý theo Thanh Huyền luật lệ nên như thế nào xử phạt? Hứa Thái Bình ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hắc Long trưởng lão, đồng thời trong tay đao chỉ hướng phía trước kim nhạc. Ừm. Hắc Long trưởng lão nhăn lại lông mày. Không chỉ là kim nhạc, ngay cả hắn cũng bị Hứa Thái Bình cái này một thân mãnh liệt giống như là biển gầm khí tức ba động giật mình kêu lên. Hứa Thái Bình, ta đích xác làm trái Thơ Thất Luật, lần này bảy phong thi đấu về sau, ta sẽ tự mình đi Thơ Thất Luật đường nhận tội. Không đợi Hắc Long trưởng lão mở miệng, kim nhạc liền vượt lên trước hồi đáp. Nhưng nếu tang địch tử này đã thua, ngươi cần gì phải lại hạ tử thủ? Hắn tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất kia một mặt thống khổ Kim Hà Chi đạo. Hắc Long trưởng lão, hắn nhận thua sao? Hứa Thái Bình lần nữa quay đầu nhìn về phía Hắc Long trưởng lão. Không có, chí ít lão phu không có nghe được. Hắc Long nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, Kim Phong chủ ngươi nghe được đi. Chỉ cần hắn không có nhận thua so tài liền không tính kết thúc, cho nên còn mời chớ có lại quấy nhiễu ta so tài, đừng theo cựu phủ những tông môn khác chế giễu. Hứa Thái Bình mặt không thay đổi nhìn về phía kia Kim Nhạc. Nghe xong lời này, kia Kim Nhạc lập tức sắc mặt tái xanh. Như vậy đi, đều là đồng môn, ta cho hắn một cơ hội, chỉ muốn hắn làm lấy tất cả mọi người mặt hướng ta nhận thua, cuộc tỷ thí này liền coi như kết thúc. Hứa Thái Bình lần nữa cúi đầu nhìn về phía kia Kim Hà Chi nói. Nghe vậy, Hắc Long trưởng lão cùng Kim Nhạc ánh mắt cũng cùng nhau nhìn về phía nằm trên mặt đất Kim Hà Chi. Lúc này Kim Hà Chi, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục, mặc dù một thân xương cốt đều bị đập nát, nhưng làm một tên thông huyền cảnh đại thành tu sĩ, là không thể nào dễ dàng chết như vậy. Biết nhi, nhận thua. Kim Hà Chi hướng Kim Nhạc hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Hứa Thái Bình một thân sắc ý, là thật muốn giết hắn nhi tử Kim Hà Chi. Khu khu khủng. Kim Hà Chi ho khan vài tiếng, sau đó một mặt oán độc trừng mắt Hứa Thái Bình, dùng hắn cái kia vừa mới khôi phục tiết hầu, âm thanh khàn khàn nói, ta Kim Hà Chi, nhận thua. Mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng tại chính hai nghe được Kim Hà Chi như thế quất đục hướng Hứa Thái Bình nhận thua về sau, vẫn lâu nhìn trên đài một đám đệ tử cũng vẫn là bộc phát ra từng đợt tiếng ồ lên. Cảm ơn cha ngươi đi, không có hắn, ngươi liền nhận thua cơ hội đều không có. Hứa Thái Bình thu hồi đao lạnh lùng nhìn Kim Hà Chi liếc mắt một cái. Nghe nói như thế, Kim Hà Chi bị tức giận đến lần nữa miệng phun máu tươi, sau đó không để ý một bên Kim Nhạc quát lớn, xông Hứa Thái Bình cười lạnh nói, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng không có khả năng thắng được Diệp Huyền, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tranh thủ đến nhận thua cơ hội. Nghe vậy, Hứa Thái Bình đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút xa xa Diệp Huyền, sau đó mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Kim Hà Chi nói, lời này ngươi vẫn là nói với hắn đi, không phải vậy đến lúc đó, ta đoán chừng còn phải để ngươi cha ra mặt cầu tình. Nghe nói như thế, Kim Hà Chi lại một lần bị tức giận đến nghẹn lời. Một bên Kim Nhạc thì là hừ lạnh một tiếng nói, Hứa Thái Bình, ngươi phải chăng quá mức không coi ai ra gì chút? Không coi ai ra gì, dù sao cũng tốt hơn các ngươi vô sỉ bị ủi. Hứa Thái Bình tại ném một câu nói kia về sau, bước nhanh đi đến dưới đài. Thái Bình, mới đi đến dưới đài, đại sư tỷ Khương Chỉ liền cùng tứ sư Minh Chu Lương tiến lên đón. Sư tỷ, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại Linh Lung sư tỷ thế nào rồi? Thấy hai người đi mà trở lại, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng trầm xuống. Đừng lo lắng, Linh Lung sư muội thương thế đã khống chế lại, may mắn phong chủ bị Thơ Thất Luật đường mang đi trước đó. Tại Bách Thảo Đường lưu lại một bình thiên giai thượng phẩm chữa thương đan dược. Khương Chỉ xông Hứa Thái Bình cười nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cuối cùng là thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy trong lòng một khối đá rốt cuộc rơi xuống đất. Sư muội thương thế ổn định về sau, chúng ta không yên lòng ngươi, liền để ngươi ngũ sư tỷ Ngô Mặc cùng bát sư minh bọn hắn tại Bách Thảo Đường trông coi Linh Lung, ta cùng ngươi tứ sư minh đến Ngũ Lao Đàm nhìn xem, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, chí ít có người trợ giúp. Tứ sư minh Chu Lương nói tiếp. Linh Lung sư tỷ không có việc gì liền tốt, ta chỗ này không cần lo lắng. Nghe vậy Hứa Thái Bình trong lòng ấm áp. Từ vừa mới kia một trận đến xem, chúng ta lo lắng, đích thật là dư thừa. Khương Chỉ cười cười, hắn vừa mới gấp trở về lúc, vừa vặn gặp được Hứa Thái Bình huy quyền nện như điên Kim Hà Chi tình cảnh. Khó đối phó không phải Kim Hà Chi, mà là kia Diệp Huyền. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng lắc đầu nói, mà liền tại ba người lại hàn huyên vài tiếng về sau, Hắc Long trưởng lão âm thanh vang lên lần nữa, thứ sáu phong đệ tử Lâm Bất Ngữ, chỉ tên khiêu chiến đệ nhất phong đệ tử Diệp Huyền. Nghe nói như thế, vô luận là Hứa Thái Bình hay là một bên Khương Chỉ sư tỷ, đều là một mặt kinh ngạc. Bất Ngữ sư muội nàng muốn chỉ tên khiêu chiến Diệp Huyền. Khương Chỉ có chút khó có thể tin hướng thứ 6 phong đệ tử phương hướng nhìn lại. Chương 338, ngươi không xứng, vì sao muốn khiêu chiến Diệp Huyền? Chương 338, ngươi không xứng, vì sao muốn khiêu chiến Diệp Huyền? Không chỉ là bọn hắn, bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài một đám đệ tử, đối diện Vân Lâu thượng mấy vị phong chủ, thậm chí là thứ 6 phong tử Tử Yên chờ người, cũng đều một mặt hoang mang. Hỏi kiếm Thanh Huyền chỉ tên chiến, kỳ thật chính là cho xếp hạng dựa vào sau mấy phong đệ tử một cơ hội, để bọn hắn có cơ hội có thể chọn lựa đến đối thủ thích hợp, mà không phải vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại. Cho nên tại cuộc tỷ thí này bên trong, đại đa số đệ tử hoặc là không chọn, hoặc là đều sẽ lựa chọn thực lực dưới mình hoặc là tương đương đối thủ tới khiêu chiến. Hứa Thái Bình loại này có ân oán cá nhân đệ tử ngoại trừ, cực ít có giống Lâm Bất Ngữ như vậy, một đi lên liền tuyển đệ nhất phong, mà lại chọn vẫn là đệ nhất phong mạnh nhất một vị đệ tử. Diệp Huyền thượng một trận, treo sắt 6000 cân biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nói hắn là bây giờ đệ nhất phong mạnh nhất đệ tử, không chút nào qua. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, ngắn ngủi ngây người Hứa Thái Bình, chợt nhớ tới tay mình trên cổ tay vòng tay tựa hồ là có thể cùng Lâm Bất Ngữ tâm thần truyền âm. Thế là hắn đem một đạo chân nguyên rót vào vòng tay bên trong, chờ cảm ứng được một cái khác vòng tay tồn tại về sau, lập tức truyền âm nói, "Bất Ngữ, có thể nghe thấy sao?" Cũng không lâu lắm, trong đầu của hắn vang lên Lâm Bất Ngữ âm thanh, "Có thể." Hứa Thái Bình vui mừng trong bụng. Thanh Huyền Tông bố trí có cấm truyền âm kết giới, vô luận là thần niệm truyền âm, vẫn là phụ lục truyền âm, vượt qua khoảng cách nhất định lại không được. Vì sao lựa chọn khiêu chiến Diệp Huyền? Hứa Thái Bình dương mắt nhìn về phía kiếm bài đối diện Lâm Bất Ngữ, đồng thời ở trong lòng hỏi. Lúc này Lâm Bất Ngữ bên người, chẳng những chạm không ít thứ 6 phong đệ tử, ngay cả thứ 6 phong phong chủ Mạnh Thanh Thu cũng đến. Một đám người tựa hồ là đang thuyết phục Lâm Bất Ngữ. "Hắn đêm qua tới tìm ta." Lâm Bất Ngữ hồi đáp. "Tới tìm ngươi rồi?" Hứa Thái Bình cảm giác có chút kỳ quái. "Hắn để ta làm đạo lữ của hắn." Lâm Bất Ngữ trả lời rất bình tĩnh. "Cái gì?" Hứa Thái Bình có chút không có kịp phản ứng. "Hắn để ta làm đạo lữ của hắn." Lâm Bất Ngữ ngữ khí bình tĩnh lại lặp lại một lần. "Bất Ngữ, ngươi làm sao trả lời?" Tại xác nhận chính mình không nghe lầm về sau, Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Ta để hắn đừng nằm mơ." Lâm Bất Ngữ ngữ khí vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. "Đây chính là ngươi hôm nay chỉ tên khiêu chiến hắn nguyên do?" Hứa Thái Bình hỏi dò. "Ừm, hắn đêm qua nói Thanh Huyền Tông chỉ có ta xứng với hắn, lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn xứng hay không được ta chuyện này. Cho nên ta nghĩ tại hôm nay so tài thượng cáo tố hắn, hắn không xứng." Lâm Bất Ngữ hồi đáp. Hứa Thái Bình nghe vậy nhất thời yên lặng. Tại người quen biết bên trong, cá tính nhất làm cho hắn nhìn không thấu chính là Lâm Bất Ngữ. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Cái này lúc kiếm bãi đối diện Lâm Bất Ngữ, đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Ta..." Hứa Thái Bình nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cũng rất là trả lời khẳng định nói, "Ừm, hắn xác thực không xứng." Hắn xác thực cảm thấy, vô luận là từ nhân phẩm vẫn là tu vi bên trên, kia Diệp Huyền đều không xứng với Lâm Bất Ngữ. Nghe nói như thế, kiếm bãi đối diện Lâm Bất Ngữ khỏe miệng có chút giơ lên. "Ngươi nhà đầu này, sư phụ có buồn cười như vậy sao?" Một bên tận tình khuyên bảo thuyết phục Mạnh Thanh Thu tại nhìn thấy Lâm Bất Ngữ cái nụ cười này về sau, lập tức không vui nghiêm mặt tới. "Không buồn cười." Lâm Bất Ngữ thu hồi nụ cười, khéo léo lắc đầu. "Vậy ngươi còn không mau đi cùng Hắc Long trưởng lão rút về khiêu chiến?" Mạnh Thanh Thu có chút nóng nảy đạo. "Mặc dù ta cũng không thích tiểu tử này, nhưng người ta cũng liền cùng ngươi biểu đạt một chút hâm mộ chi ý, nào có giống ngươi như vậy, đuổi theo người ta đánh." Nàng tiếp lấy nói bổ sung. Lâm Bất Ngữ nghe vậy không hề nói gì, trực tiếp nhảy đến trên đài. Sau đó liền gặp nàng xông Hắc Long trưởng lão chắp tay nói, "Hắc Long trưởng lão, thứ 6 phong đệ tử Lâm Bất Ngữ, chỉ tên khiêu chiến đệ nhất phong Diệp Huyền." Nghe xong lời này, Mạnh Thanh Thu dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. "Cái này nha đầu chết tiệt kia." Nàng tức giận đến dùng sức dậm chân một cái. Từ Tử Yên cười khổ khuyên, "Tính sư phụ, tiểu sư muội cái này tính tình ngươi cũng không phải không biết, nàng quyết định chuyện, ai cũng ngăn không được. Lại nói lấy Bất Ngữ bây giờ tu vi, Diệp Huyền thật đúng chưa hẳn có thể bị thương nàng." Mạnh Thanh Thu nghe vậy thở dài, lập tức lắc đầu nói, "Vi sư cũng không phải lo lắng nàng sẽ bị thương, vi sư là không nghĩ để các ngươi lội lần này nó đụng, lần này sự tình, có thể không nhúng tay vào tốt nhất chớ có nhúng tay." Từ Tử Yên nghe vậy lại là lông mày cau lại, sau đó hỏi, "Sư phụ, ngươi coi là thật cảm thấy chúng ta có thể chỉ lo thân mình sao?" Mạnh Thanh Thu nghe vậy lắc đầu, sau đó lại thở dài nói, "Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, Hắc Long trưởng lão âm thanh vang lên lần nữa, "Thứ 6 phong Lâm Bất Ngữ, chỉ tên khiêu chiến đệ nhất phong Diệp Huyền, đệ nhất phong Diệp Huyền phải trang ứng chiến, mời nhanh chóng đáp lại." Lời vừa nói ra, tầm mắt mọi người tùy theo tất cả đều rơi xuống Diệp Huyền trên người. Chỉ thấy kia Diệp Huyền chau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, dường như nhận cái gì vô cùng nhục nhã đồng dạng. "Sư đệ, một nữ nhân mà thôi, không cần thiết để ở trong lòng. Nếu là vì nàng, tại kia Hứa Thái Bình trước mặt bại lộ tu vi, quá mức không đáng." Diêm Băng thuyết phục Diệp Huyền một tiếng. "Ngụ ý là không nghĩ hắn ứng chiến. Sư huynh đừng lo lắng, cái này Lâm Bất Ngữ thiên tư dù không tệ, nhưng còn chưa tới để sư đệ ta bại lộ toàn bộ tu vi cùng thực lực tình trạng, một hai kiếm đủ để đuổi." Diệp Huyền xem thường nói. Đang cùng Tô Thiền luyện 7 năm kiếm về sau, trên người hắn kia nguyên bản đã thu liễm rất nhiều ngạo mạn chi khí, chẳng những toàn trở về ngược lại có biến buồn thêm lệ xu thế. Diêm Băng nghe vậy lắc đầu, không còn thuyết phục. Kia Diệp Huyền tắc một mặt ngạo nghễ hướng trước bước ra một bước. Bước ra một bước, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo chói tai kiếm minh thanh âm, lóe lên một cái gian liền đứng ở kiếm bài phía trên. "Bất Ngữ sư muội, ngươi nếu không nguyện, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, làm gì làm được loại tình trạng này." Diệp Huyền lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bất Ngữ. "Chớ có tự mình đa tình." Lâm Bất Ngữ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hắc Long trưởng lão. Hắc Long trưởng lão lập tức hiểu ý, ngược lại nhíu mày hướng kia Diệp Huyền hỏi, "Đệ nhất phong Diệp Huyền, ngươi có nguyện ý hay không ứng chiến?" "Hồi bẩm Hắc Long trưởng lão, đệ tử nguyện ý ứng chiến." Diệp Huyền xông Hắc Long trưởng lão chắp tay, sau đó lại lần đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bất Ngữ nói, "Nếu là so tài, vậy ta liền sẽ không lưu thủ." "Nha." Lâm Bất Ngữ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đem tay đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, từng tia điện quang tại nàng đầu ngón tay lấp lóe. Đồng thời một cỗ mang theo lôi đỉnh chi uy khí tức ba động, tựa như thủy triều tại kiếm bay phía trên khuyết tán ra đến, một mực bao trùm đến toàn bộ Ngũ Lao Đàm. Chương 339, ngươi không xứng, Thanh Huyền Thiên Lôi phân ảnh kiếm. Chương 339, ngươi không xứng, Thanh Huyền Thiên Lôi phân ảnh kiếm. Thông Huyền đỉnh phong. Cái này Lâm Bất Ngữ thế mà cũng đã là Thông Huyền đỉnh phong tu vi, mà lại nàng tu vẫn là lôi pháp. Tại phát giác được Lâm Bất Ngữ khí tức trên thân ba động về sau, không ít đệ tử nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đây là Lâm Bất Ngữ, lần thứ nhất tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt hiển lộ thực lực của nàng. dưới đài. Không nghĩ tới, Bất Ngữ tiểu nha đầu này lại có như vậy tu vi thâm hậu, khó trách dám chỉ tên khiêu chiến Diệp Huyền. Đại sư tỷ Khương Chỉ vô cùng ngạc nhiên nhìn qua trên đài Lâm Bất Ngữ. Đây còn không phải nàng toàn bộ thực lực. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói, từ lần kia Vân Mộng Trạch tiên phủ di tích chi hành đến xem, Lâm Bất Ngữ trên thân cất giấu bí mật, tuyệt không so hắn thiếu. Đây cũng là vì sao hắn không quá lo lắng Lâm Bất Ngữ nguyên nhân. Thái Bình, ngươi nói thực cho ta, trước đó cùng Kim Hà Chi kia một trận, ngươi đến tụt cùng dùng mấy thành công lực? Khương Chỉ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. So với Lâm Bất Ngữ, nàng quan tâm hơn tự nhiên vẫn là nhà mình tiểu sư đệ. Nghe vậy Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ, sau đó hướng Khương Chỉ duỗi ra một cái tay nói, sư tỷ ngươi có thể đem tay đặt ở trên tay của ta. Cùng là tu sĩ Khương Chỉ, tự nhiên biết Hứa Thái Bình đây là tại để cho mình đi thăm dò nhìn hắn chân nguyên thâm hậu trình độ. Cái này được không? Khương Chỉ có chút do dự. Đối bất kỳ tu sĩ nào mà nói, tự thân chân nguyên thâm hậu trình độ, tinh thuần trình độ đều là bọn hắn bí mật lớn nhất, sẽ không tùy tiện gặp người. Ngươi là ta đại sư tỷ, nếu là liền ngươi cũng tin không nổi, ta còn có thể tin tưởng ai? Hứa Thái Bình lơ đến cười cười. Nghe nói như thế, Khương Chỉ cảm thấy một trận cảm động, lúc này cũng không còn bà mụ, đem tay dán tại Hứa Thái Bình lòng bàn tay. Mà liền tại Khương Chỉ tay dán sát vào Hứa Thái Bình lòng bàn tay một cái chớp mắt, nàng con ngươi bỗng nhiên phóng đại, cả người phảng phất giống như hóa đá giống nhau không lúc đích. Sau một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình ngươi, thật chỉ là thông huyền cảnh chút thành tựu. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Tại Thiên Phật Quốc 3 năm, ta phần lớn thời gian bên trong, lúc tu luyện đều không dùng hỗn độn thạch, cho nên khả năng chân nguyên sẽ so phổ thông tu sĩ càng tinh khiết hơn thâm hậu một chút. Hắn nhỏ giọng giải thích một câu. Đây chỉ là một chút. Nếu ta vừa mới cảm ứng không sai, ngươi đối phó Kim Hà Chi lúc, chỉ sợ đều vô dụng thượng chân nguyên a. Khương Chỉ cười khổ. Hoàn toàn chính xác không vận dụng bao nhiêu chân nguyên, cái này Kim Hà Chi tu vi rất bình thường. Hứa Thái Bình điểm một cái. Rất bình thường. Khương Chỉ cười khổ, nếu là liền Kim Hà Chi tu vi đều tính bình thường, kia Thanh Huyền Tông đệ tử khác tính là gì? Bất quá tiểu sư đệ Hứa Thái Bình lời nói, lại là để nàng vô cùng an tâm. Vâng. Nhưng vào lúc này, lại một đạo kịch liệt khí tức ba động ầm vang nổ tan ra. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kia Diệp Huyền trên người, đạo đạo mãnh liệt khí tức ba động, tựa như sóng lửa giống nhau, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng khuyết tán ra tới. Đồng thời, Hắc Long trưởng lão âm thanh vang lên lần nữa, hai phe đã chuẩn bị thỏa đáng, so tài lập tức bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, thân hình biến mất theo tại kiếm bại phía trên. Rầm rầm. Tại Hắc Long trưởng lão thân hình biến mất một cái chớp mắt, Lâm Bất Ngữ bỗng nhiên cầm trong tay quyển trục lắc một cái, hai tôn thần tướng chợt từ quyển trục bên trong bay ra. Chỉ nghe xiêu xiêu hai tiếng, hai tôn thần tướng dẫn theo binh khí, liền thanh thế kinh người hướng kia Diệp Huyền đánh tới. Đây chính là Lâm Bất Ngữ Thái Huyền thần tướng phổ. Mà Diệp Huyền tại cái này hai tôn thần tướng đánh tới một cái chớp mắt, đột nhiên đem cổ tay hất lên. Chợt, trên cổ tay hắn mang theo hai con ngân sắc vòng tay, một con hóa thành một đầu to lớn bạch mãng, một con hóa thành một đầu to lớn thanh mãng, cùng nhau vung vẩy cái đuôi hướng kia hai tôn thần tướng bổ tới. Trong lúc nhất thời, hai tôn thần tướng cùng hai đầu linh mãng chiến đấu lại với nhau. Vâng. Cùng lúc đó, Lâm Bất Ngữ thân hình hóa thành một đạo cuốn quanh điện hoa kiếm quang, mang theo lôi đỉnh chi uy, nhanh chóng như điện hướng kia Diệp Huyền đâm tới. Cong. Cơ hồ là đạo kiếm quang kia đâm tới một cái chớp mắt, Diệp Huyền trường kiếm sau lưng bay lượn mà ra. Sau đó liền gặp phi kiếm kia bá 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 liên tiếp bổ ra bảy đạo kiếm ảnh. Tiếp lấy kia bảy đạo kiếm ảnh, tựa như bảy cái to lớn cái đinh bình thường, liên tiếp hướng Lâm Bất Ngữ đạo kiếm quang kia đinh đi. Ầm. Cuối cùng, đạo thứ bảy kiếm ảnh vừa vặn bổ vào Lâm Bất Ngữ trên phi kiếm, đem phi kiếm kia đóng đinh trên mặt đất. Nhưng theo Lâm Bất Ngữ một tiếng quát chói tai, đạo đạo như là lôi điện kiếm quang từ trên phi kiếm ầm vang khuyết tán ra tới, lập tức liền đem Diệp Huyền cái kia đạo kiếm ảnh đánh nát. Đồng thời Lâm Bất Ngữ thân hình cũng hóa thành một tia điện, một thanh nắm chặt thanh kiếm này, chuẩn bị rút kiếm hướng kia Diệp Huyền đâm tới. Siêu, siêu, siêu. Nhưng Diệp Huyền phi kiếm, cái này lúc đột nhiên lần nữa lấy một hóa ba, từ ba chỗ phương hướng khác nhau, dọc theo quy tích khác nhau đâm về Lâm Bất Ngữ. Mấu chốt là, cái này ba đạo kiếm quang uy thế kinh người, quang chỉ là từ này quanh thân khuyết tán ra đến nóng rực kiếm khí, liền làm cho lòng người kinh không thôi. Đám người chỉ cảm thấy, nếu là bị như thế một kiếm đâm trúng, dù là không phải chúng vào chỗ yếu cũng tất nhiên bị kia nóng rực kiếm khí trọng thương. Vâng. Nhưng ngay tại cái này ba đạo kiếm quang đâm tới một cái trước mắt, Lâm Bất Ngữ quanh thân bỗng nhiên có một đoàn trướng mắt lôi quang nổ tung, sau một khắc thân hình liền lấy điện quang hỏa thạch tốc độ tránh thoát Diệp Huyền kia ba thanh phi kiếm một kích. Đồng thời, tại kia lôi quang nổ tan ra một cái trước mắt, thân hình cũng bỗng nhiên chia ra làm ba, phân biệt rơi vào ba đạo phương hướng khác nhau. Cái này ba đạo phân thân, mặc dù kém xa Hứa Thái Bình phân thân chân thực, nhưng bởi vì bị lôi quang bao khỏa, người bên ngoài coi như lấy thần niệm dò xét, cũng rất khó phân biệt ra được này chân thân ở chỗ đó. Là chúng ta Thanh Huyền Thiên Lôi kiếm quyết Thiên Lôi phân ảnh kiếm. Kia ba đạo thân ảnh đã là phân thân, cũng là ba đạo thuần túy lôi đỉnh kiếm cương, vô luận ngươi công kích cái nào một thân ảnh, đều sẽ lọt vào cái này lôi đỉnh kiếm cương phản vệ. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình bên cạnh Khương Chỉ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mà tựa như là nàng nói như vậy, cái này ba đạo phân thân lập tức hóa thành ba đạo kiếm quang, ba cỗ có dọa người uy thế lôi đỉnh kiếm cương xông lên trời không. Nhìn về nơi xa đi, liền tựa như ba thanh cắm ở trên đài tự kiếm. Chương 340, ngươi không xứng, bốn đạo thiên lôi kiếm ảnh. Chương 340, ngươi không xứng, bốn đạo thiên lôi kiếm ảnh. Kia Diệp Huyền tại đối mặt một kiếm này lúc, quả nhiên cũng biến thành thận trọng, ba đạo kiếm ảnh như ba con hỏa long đồng dạng tại kiếm bãi trên không du tẩu, dường như đang đợi thời cơ xuất thủ. Trong lúc nhất thời, lôi đình anh minh thanh âm cùng hỏa long tiếng gầm tại kiếm bãi phía trên nổ vang. Sáu phong Lâm Bất Ngữ thế mà cũng có bậc này tu vi, ngươi sợ là còn không biết ta. Lâm Bất Ngữ chính là Kim Linh cốt bên trong Lôi dị cốt, tại sát phạt chi lực bên trên, so Diệp Huyền Hỏa dị càng mạnh. Từ trước mắt xem ra, cái này Lâm Bất Ngữ đích thật là cùng thế hệ bên trong, ít có thể cùng Diệp Huyền so sánh hơn thua đệ tử. Ta cảm giác Lâm Bất Ngữ thực lực tu vi, so với kia cố làm ra vẻ bí ẩn Hứa Thái Bình, muốn cao hơn không ít. Hứa Thái Bình có thể thắng Kim Hà Chi, dựa vào chỉ là hắn kia một thân kỳ dị thể phách cùng quái lực, càng giống võ phu mà không phải tu sĩ. Trông thấy Lâm Bất Ngữ cùng Diệp Huyền rằng co một màn này về sau, Vân Lâu nhìn trên đài các đệ tử, nhao nhao nghị luận. Không biết chờ một lát, những người này ở đây nhìn thấy Thái Bình kia thâm hậu đến đáng sợ chân mới lúc, sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghe bên hai tiếng nghị luận, Khương Chỉ bỗng nhiên có chút mong đợi ở trong lòng nghĩ đến. Nàng hiện tại vừa nhắm mắt lại, trước mặt sẽ xuất hiện một tòa nguy nga đứng vững núi cao. Không sai, cái này núi cao chính là nàng tiểu sư đệ Hứa Thái Bình lòng son. Cong. Nhưng vào lúc này, ngắn ngủi rằng co qua đi, Diệp Huyền cuối cùng vẫn là lựa chọn chủ động hướng Lâm Bất Ngữ phát động công kích. Ba đạo hình như ba con hỏa long kiếm ảnh, phân biệt đánh út về phía Lâm Bất Ngữ kia ba đạo thiên lôi kiếm phân thân, dường như dự định liều mạng gặp thiên lôi kiếm phản vệ, cũng phải tìm ra Lâm Bất Ngữ chân thân ở chỗ đó. Oanh. Ba đạo hỏa long kiếm ảnh cùng ba đạo thiên lôi kiếm ảnh đụng vào nhau. Thiên lôi kiếm cương cùng hỏa long kiếm cương, một nháy mắt xen lẫn tại một khối, bộc phát ra một trận chói hai bạo liệt thanh âm, chấn động đến bốn phía Vân Lâu thượng xem cuộc chiến rất nhiều đệ tử chỉ cảm thấy lỗ tai giống như là bị lưỡi dao quắn xuyên đồng dạng. Tu vi cao một chút đệ tử thì là lấy chân nguyên bảo vệ hai lỗ tai, đồng thời nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào kiếm bãi. Rốt cuộc, bọn họ nhìn về phía ba đầu hỏa long kiếm khí, đem ba đạo thiên lôi kiếm cương toàn bộ xé rách, tiến thẳng một mạch. Vẫn là Diệp Huyền công lực muốn thâm hậu hơn một chút. Có đệ tử nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Hỏa Long kiếm quyết cùng Thiên Lôi kiếm quyết, cùng thuộc Thanh Huyền Tông Tam đại kiếm quyết một trong, bản thân kỳ thật không có chia cao thấp. Hiện tại Diệp Huyền có thể vượt trên Lâm Bất Ngữ một đầu, hoàn toàn là bởi vì tự thân chân nguyên thâm hậu trình độ, cùng đối với kiếm quyết lĩnh ngộ. Vâng. Nhưng mọi người ở đây cho rằng Diệp Huyền sắp đại bại Lâm Bất Ngữ lúc, lại một tiếng chói tai lôi bạo thanh âm tại kiếm bãi thượng nổ vang. Theo sát lấy, đám người chỉ thấy, lại một đạo lóa mắt thiên lôi kiếm chỉ từ kiếm bãi phía trên sông lên trời không. Kiếm quang dâng lên vị trí, vừa lúc tại một đạo vừa mới vỡ vụn thiên lôi kiếm quang phía sau, thời gian vừa lúc là Diệp Huyền Hỏa Long kiếm ảnh tán đi về sau. Đây mới là kia Lâm Bất Ngữ chân thân. Nói cách khác, nàng vừa mới một hơi phân ra ba đạo thiên lôi phân thân. Khương Chỉ thấy cảnh này về sau, một mặt ngạc nhiên. Không chỉ là nàng, sau lưng Vân Lâu thượng một đám đệ tử nhóm, cũng tại lúc này phát ra một tràng thốt lên. Thiên lôi kiếm quyết muốn phân ra ba đạo thiên lôi kiếm ảnh, rất khó sao? Đối thiên lôi kiếm quyết không phải hiểu rất rõ Hứa Thái Bình, có chút hiếu kỳ hướng một bên Khương Chỉ hỏi. Phi thường khó. Khương Chỉ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, thiên lôi kiếm quyết chỉ cần có thể phân ra một đạo liền coi như là công pháp đại thành. Phân ra hai đạo kiếm ảnh liền coi như là thiên phú dị bẩm, có thể đồng thời phân ra ba đạo kiếm ảnh người, trăm năm đều chưa hẳn ra một vị. Những chuyện này đều là tại tông môn trong điện tịch ghi lại thiên lôi kiếm kiếm ảnh phân thân nhiều ít, phàm là xuất hiện một vị có thể phân ra ba đạo kiếm ảnh đệ tử, đều sẽ bị ghi lại việc quan trọng. Tiểu nói này, Hứa Thái Bình liền rõ ràng. Vâng. Mà cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, Lâm Bất Ngữ chân thân biến thành cái kia đạo to lớn thiên lôi kiếm ánh sáng, một kiếm phách chạm hướng kia Diệp Huyền. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Huyền chỉ có thể đồng dạng lấy chân thân ngự kiếm chống cự. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Huyền Hỏa Long kiếm ảnh trực tiếp bị Lâm Bất Ngữ Thiên Lôi kiếm ảnh chạm diệt. Nếu không phải có Long Diễm Quyết biến thành Long Diễm Giáp che chở, Lâm Bất Ngữ một kiếm này chém xuống lúc, thân thể của hắn khả năng đã bị đánh làm hai nửa. Ầm. Ngay tại Lâm Bất Ngữ chuẩn bị lại lấy Thiên Lôi kiếm, một kiếm chém về phía kia Diệp Huyền lúc, chỉ thấy kia Diệp Huyền sau lưng đống nhiên xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, thay hắn ngăn lại một kiếm này. Chỉ thấy cái này hư ảnh cao có ba trượng, người khoác Long Diễm Giáp, một tay nhấc lấy một mặt to lớn tấm khiên, một tay nhấc lấy một thanh cự kiếm. Vừa mới ngăn lại Lâm Bất Ngữ kia một thức thiên lôi kiếm chính là kia hư ảnh trong tay to lớn hỏa diễm tấm khiên. Bạch. Tại ngăn lại Lâm Bất Ngữ một kiếm về sau, kia tay cầm tấm khiên to lớn hư ảnh, dẫn theo cự kiếm một kiếm hướng Lâm Bất Ngữ bổ tới. Vâng. Lâm Bất Ngữ lần nữa điều khiển thiên lôi kiếm ảnh, đón một kiếm kia phách chạm mà đi, kết quả thiên lôi kiếm ảnh cùng kia to lớn hư ảnh cùng nhau vỡ vụn. Vừa mới kia không phải là Long Diễm Quyết tu luyện tới tầng cuối cùng lúc, mới có thể xuất hiện Long Giáp Binh. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Không sai. Khương Chỉ nhẹ gật đầu. Sau đó lại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, có thể gọi ra Long Giáp Binh, chẳng những cần ngươi đem Long Diễm Quyết tu luyện đến tầng cuối cùng, còn phải có được gần như nửa bước luyện thần tu vi, nếu không ngươi chân nguyên liền một lát đều không thể chèo chống. Nghe vậy Hứa Thái Bình trong lòng hiểu rõ. Nói cách khác, trước mắt Diệp Huyền, ít nhất là nửa bước luyện thần cảnh tu vi. Đối với cái này Hứa Thái Bình cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, dù sao lúc trước Tử Yên sư tỷ trên thân viên kia bổ đệ quả, vô cùng có khả năng chính là cho Diệp Huyền ăn. Vâng. Nhưng vào lúc này, Lôi Đình nổ tung thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ thấy kia Lâm Bất Ngữ lại tại một nháy mắt phân ra ba đạo thiên lôi phân thân, tăng thêm nàng chân thân, bốn đạo lôi quang cùng nhau xông lên trời không, hóa thành bốn đạo to lớn kiếm ảnh đem kia Diệp Huyền vây quanh trong đó. Không nghĩ tới, cái này Bất Ngữ thế mà còn có lực lượng phân ra bốn đạo thiên lôi kiếm ảnh. Khương Chỉ lại một lần nữa bị Lâm Bất Ngữ thâm hậu chân nguyên giật nảy mình. Chương 341, ngươi không xứng, nhanh chóng giết Lâm Bất Ngữ. Chương 341, ngươi không xứng, nhanh chóng giết Lâm Bất Ngữ. Bất quá tại cái này bốn đạo thiên lôi kiếm ảnh xuất hiện đồng thời, theo một đạo tiếng kiếm reo nổ vang, chỉ thấy Diệp Huyền lơ lửng lên đỉnh đầu trôi phi kiếm, đồng nhiên chia ra làm sáu. Sáu long tề xuất. Cái này Diệp Huyền, thế mà cũng đem Hỏa Long kiếm quyết tu luyện đến tầng cuối cùng. Khương Chỉ vô cùng ngạc nhiên. Chợt, liền gặp lục đạo kiếm ảnh, hóa thành 6 đầu hỏa long, phát ra trận trận tiếng long ngâm, gầm thét cùng nhau nhào về phía kia Lâm Bất Ngữ 4 đạo thiên lôi kiếm ảnh. Trận này Bất Ngữ muốn thua. Thấy cảnh này, Khương Chỉ thở dài nói, thiên lôi kiếm ảnh mặc dù uy lực to lớn, nhưng Diệp Huyền chân nguyên rõ ràng so Bất Ngữ muốn thâm hậu hơn, nàng coi như một hơi chạm diệt 6 đầu hỏa long, có lưu dư lực Diệp Huyền, khẳng định còn có một kiếm chờ lấy hắn. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình ánh mắt từ trên người Lâm Bất Ngữ chuyển đến Diệp Huyền trên thân. Sau đó liền nhìn thấy kia Diệp Huyền, vừa vận chỉnh dĩ hạ hai tay ôm ngực đứng lơ lửng giữa không trung, sau lưng còn có một bộ long giáp binh ẩn ẩn hiện hiện. Hứa Thái Bình nhăn lại lông mày. Hắn thấy, nếu như Lâm Bất Ngữ dùng tới nàng tất cả thủ đoạn, khẳng định là không sợ cái này Diệp Huyền, nhưng bây giờ lời nói, khẳng định thật giống là đại sư tỷ Khương Chỉ nói như vậy, tại chân nguyên thâm hậu trình độ bên trên, muốn thua Diệp Huyền một thành. Chờ một chút, nhất định phải hảo hảo cảm ơn Bất Ngữ, không có nàng trận này, ta không có khả năng sớm biết được Diệp Huyền nhiều như vậy tình báo. Hứa Thái Bình ở trong lòng nói thầm. Cong. Mà liên tại mọi người tại đây đều đang đợi lấy kiếm ảnh và chạm lúc tiếng nổ lúc, một đạo chói hai tiếng kiếm reo bỗng nhiên xuyên không mà lên. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy, tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, Lâm Bất Ngữ 4 đạo thiên lôi kiếm ảnh đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một đạo không ngừng lóe ra lôi quang, sáng phải làm cho người mắt mở không ra lôi đỉnh chi nhận. Oanh. Trong chớp mắt, chừng hơn trăm trượng lớn lên lôi đỉnh kiếm ảnh, theo Lâm Bất Ngữ thân ảnh xông lên trời không, tránh đi kia 6 đầu hỏa long tập kích. Sau đó, cái kia đạo lóe mắt lôi đỉnh kiếm ảnh mang theo xé rách thương khung giống nhau kiếm minh thanh âm từ trên trời giáng xuống, kiếm quang lôi đỉnh chi thác nước, đâm thẳng phía dưới Diệp Huyền. Vội vang phía dưới, Diệp Huyền ngự kiếm mang theo lục đạo hỏa long kiếm ảnh, cùng nhau nên đón tiếp lấy, đồng thời sau lưng long giáp binh cũng hiện hiện tại hắn trước người. Nhưng theo anh một tiếng vang thật lớn, lục đạo hỏa long kiếm ảnh vừa chạm vào đánh tan, trong nháy mắt liền bị Lâm Bất Ngữ kia lôi đỉnh chi lực biến thành kiếm ảnh xoắn nát. Ngay cả kia to lớn long giáp binh thân ảnh, cũng tại giơ lên tấm khiên trong nháy mắt, bị cái này đạo thiên lôi kiếm ảnh trực tiếp đánh nát. Bất quá cái này hỏa long kiếm ảnh cùng long giáp binh, chung quy là giúp Diệp Huyền ngăn cản được tuyệt đại bộ phận cái này đạo thiên lôi kiếm ảnh lực lượng. Cho nên làm một kiếm này phách chạm trên người Diệp Huyền lúc, lực lượng đã suy yếu rất nhiều, nhưng dù cho như thế, Diệp Huyền mặc trên người món kia linh giáp, cũng vẫn là bị một kiếm này chém đứt ra. Mà bản thân hắn thì là bị một kiếm này dư uy, xung kích được phanh một tiếng, thẳng tắp rơi đập tại dấu kiếm bãi bên trên. So thép dòng còn cứng rắn hơn dấu kiếm bãi, bị nện ra giống như mạng nhện vết rạn, cùng một cái chừng 2-3 thước sâu cái hố. Trên trận đầu tiên là tĩnh mịch một mảnh, thẳng đến Lâm Bất Ngữ rút kiếm phiêu nhiên rơi xuống, lúc này mới bộc phát ra một trận đình thai nhức óc kinh hô thanh âm. Thiên lôi hợp minh. Bất Ngữ đối thiên lôi kiếm quyết linh ngộ, thế mà đến một bước này. Đại sư tỷ Khương Chỉ nhìn về phía Lâm Bất Ngữ trong đồng tử, tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Hứa Thái Bình đồng dạng cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn mặc dù không rõ như thế nào thiên lôi hợp minh, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được, muốn đem kia 4 đạo ẩn chứa cuồng bạo lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh hợp lại là một, đến tuột cùng có bao nhiêu khó khăn. Chỉ bằng một kiếm này, là đủ chứng minh Bất Ngữ tại kiếm thuật thượng thiên phú so với kia Diệp Huyền chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Khương Chỉ vô cùng khẳng định nói. Nghe vậy, Hứa Thái Bình rất là tán thành gật gật đầu. Hắn từng theo Linh Nguyệt tỷ trò chuyện lên qua Bất Ngữ, lúc ấy Linh Nguyệt tỷ đánh giá chính là trời sinh kiếm phôi, cho dù là đặt ở các nàng tu di giới, cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho nên Bất Ngữ ngươi, là muốn dùng một kiếm này, đến nói cho kia Diệp Huyền hắn không xứng phải không? Hứa Thái Bình ở trong lòng cười nói. Vâng. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo khí tức hết sức đáng sợ ba động, đột nhiên từ dấu kiếm bãi trung ương cái kia cái hố bên trong khuyết tán ra tới. Đám người lập tức cùng nhau hướng cái hố này bên trong nhìn lại, chỉ thấy kia Diệp Huyền chính chậm rãi từ cái hố này bên trong bò lên, một gương mặt lạnh như băng được như là một người chết. Lâm Bất Ngữ, vừa mới một kiếm này, chính là ngươi hướng ta chỉ tên nguyên nhân. Diệp Huyền ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Bất Ngữ. Ừm. Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu. Nàng thân sắc không có chút nào ba động đón Diệp Huyền ánh mắt nhìn sang, sau đó tiếp tục nói, cùng ngươi cũng nói không thông, cho nên đành phải dùng kiếm để nói với ngươi. Nói xong lời này, nàng trực tiếp xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại nói, không đánh luận thực lực tu vi, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Huyền ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vẻ sát ý, bất quá cái này xóa bỏ ý, cuối cùng vẫn là bị lý trí ép xuống, hắn Diệp Huyền còn không đến mức từ phía sau lưng xuất kiếm đả thương người. Nhưng ngay tại hắn một chút xíu thu liễm lại khí tức trên thân lúc, trong óc đột nhiên vang một đạo ngữ điệu không có bất kỳ tâm tình gì âm thanh, nhanh chóng giết Lâm Bất Ngữ. Nghe nói như thế, Diệp Huyền toàn thân run lên, tranh thủ thời gian ở trong lòng trả lời nói, nhưng nếu là giết nàng, kế tiếp so tài. So tài còn chưa kết thúc, giết nàng, không tính phá hư so tài quy củ. Không đợi hắn nói hết lời, thanh âm kia liền đem hắn đánh gãy. Vâng. Diệp Huyền dường như không có cách nào cự tuyệt người này mệnh lệnh, dù là đối Lâm Bất Ngữ lòng có hảo cảm, ở đây người mệnh lệnh phía dưới, nhìn về phía Lâm Bất Ngữ ánh mắt cũng tại trong khoảnh khắc tràn ngập sát ý, mà lúc này Lâm Bất Ngữ, cái này lúc khoảng cách Hắc Long trưởng lão đã chỉ có 23 trượng khoảng cách, bởi vì đã nghĩ kỹ muốn nhận thua, cho nên cũng không có đội vã tăng tốc bước chân. Bất quá, làm nàng lại bước ra một bước lúc, Lâm Bất Ngôn âm thanh, đột nhiên tại trong đầu của nàng vang lên, nha đầu chết tiệt kia, cẩn thận sau lưng. Nhưng đạo này nhắc nhở, tới vẫn là quá muộn. Chờ Lâm Bất Ngữ xoay người lại, đồng thời dự định ngự kiếm phi đột lúc, một cô vô cùng dọa người kiếm thế, gắt gao đưa nàng thân hình ngăn chặn. Đồng thời, một đạo màu đỏ kiếm quang, tựa như đưa nó sau lưng không gian xé mở một lỗ lớn bình thường, thẳng tắp hướng nàng phách chạm mà tới. Một cái mắt, từng tiếng kinh hô tại nàng bên tai vang lên. Nàng có thể làm bẹn bẹn chỉ là đem phi kiếm tế lên ngăn tại ngực, nhưng đã cảm nhận được một kiếm kia bên trong tích chứa khổng lồ khí tức hủy diệt nàng, hết sức rõ ràng, cho dù là chính mình toàn lực thi triển một kiếm, cũng chưa chắc có thể đem một kiếm này ngăn lại. đều đã làm tốt chuyển thế chuẩn bị Lâm Bất Ngữ, chợt nghe một tiếng quen thuộc trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, nguyên bản trong lòng còn có một tia hoảng sợ nàng, đột nhiên mười phần khác thường giơ lên khóe miệng mặc cho một kiếm kia hướng chính mình bổ tới. Chương 342, làm hư quy củ, bất quá là một cái hiểu lầm. Chương 342, làm hư quy củ, bất quá là một cái hiểu lầm. Thời gian trở về kích thích mấy tức. Khi mọi người nhìn thấy Lâm Bất Ngữ thu hồi kiếm, không định lại cùng Diệp Huyền so tài xuống dưới lúc, từng cái trên mặt đều toát ra vẻ tức hận. Bất quá, cũng không ít đệ tử cảm thấy, Lâm Bất Ngữ quyết định là sáng suốt. Nàng cùng Diệp Huyền tu vi thượng chênh lệch rõ ràng, có thể tại vừa mới một kiếm kia sau thu tay lại, đã hướng đám người triển lộ ra thiên phú của mình, lại không đến nỗi tại Diệp Huyền dưới kiếm bị thương, quả thật cử chỉ sáng suốt. Đặc biệt là kia sáu phong một đám sư tỷ, còn có phong chủ Mạnh Thanh Thu, tại nhìn thấy Lâm Bất Ngữ thu kiếm về sau, cả đám đều thở ra một hơi dài. Đối với bọn hắn đến nói, Lâm Bất Ngữ chính là sáu phong tương lai quật khởi hy vọng, tuyệt không thể để nàng chết yểu ở đây. Hứa Thái Bình ngay từ đầu cũng cùng đám người giống nhau, cảm thấy Lâm Bất Ngữ lúc này thu kiếm là sáng suốt, bất quá làm Lâm Bất Ngữ quay người hướng Hắc Long trưởng lão đi đến lúc, hắn lòng bàn tay trái phong quỷ phù đột nhiên xuất hiện một tia dị động. Có ma vật khí tức. Linh Nguyệt Tiên tử âm thanh tùy theo ở trong đầu hắn vang lên. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lúc này bung ra thần niệm, bắt đầu toàn trường tìm kiếm lên. Kết quả hắn cũng không có tìm kiếm đến ma vật khí tức, nhưng lại tại kia Diệp Huyền trên người, cảm nhận được một cỗ sát ý có mắt trái liên đồng bề sau, hắn đối với sát ý còn có tu sĩ khí tức cảm ứng phi thường mẫn cảm, dù là che giấu được cho dù tốt, hắn đều có thể cảm ứng được. Mà liên tại hắn tỉ mỉ cảm ứng phía dưới, hắn phát hiện để Diệp Huyền tràn ngập sát ý người, đương nhiên đó là Lâm Bất Ngữ. Đang lúc Hứa Thái Bình nghi hoặc, vì sao Lâm Bất Ngữ chủ động nhận thua, kia Diệp Huyền còn đối nàng có như vậy nồng đậm sát ý lúc, hắn từ trên người Diệp Huyền cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức đáng sợ ba động. Diệp Huyền muốn đối Lâm Bất Ngữ xuất kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện ra một cái ý niệm như vậy. Mà làm ý nghĩ này, tại Hứa Thái Bình trong óc nổi lên một cái chớp mắt, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, hoàn toàn không để ý có thể hay không làm trái tông môn luật lệ, tại chỗ rút ra bên hông đoạn thủy đao. Trảm ma đao ve sầu thức, toàn lực hướng kia Diệp Huyền phách trảm mà đi. Bất quá đối với Vân Lâu nhìn trên đài đệ tử, thậm chí là sáu phong mấy vị sư tỷ cùng phong chủ Mạnh Thanh Thu mà nói, đầu tiên nhìn thấy vẫn là Diệp Huyền đột nhiên phách trảm hướng Lâm Bất Ngữ một kiếm. Cái kia đạo xem ra tựa như vết nứt không gian màu đỏ kiếm ảnh. Một kiếm này bởi vì tới quá mức đột nhiên, bao quát Mạnh Thanh Thu tại bên trong trường lão, cơ hồ đều không thể ngay lập tức kịp phản ứng, chỉ có thể cao giọng quát lớn Diệp Huyền dừng tay, hoặc là nhắc nhở Lâm Bất Ngữ né tránh. Một lòng muốn giết Lâm Bất Ngữ, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không dừng tay. Mà Lâm Bất Ngữ mặc dù nghe được nhắc nhở, nhưng muốn né tránh hoặc là ra tay ngăn cản, đều đã không kịp. Biết. Ngay tại sáu phong phong chủ Mạnh Thanh Thu cùng một đám sư tỷ lòng tràn đầy tuyệt vọng thời khắc, tại một tiếng như ve tiêu đao minh âm thanh bên trong, mấy trăm đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, trong nháy mắt tất cả đều hướng cái kia đạo màu đỏ kiếm ảnh phách chạm mà đi. Đồng thời, một cỗ lệnh người cảm thấy dùng mình khí tức ba động, bao phủ toàn bộ ngũ lao đàm. Anh. Một tiếng rung mạnh, đao khí cùng kiếm khí xen lẫn hạ quyển lên khí lãng, tựa như thủy triều lấy kiếm bãi làm trung tâm càn quét ra. Sau đó, đám người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, kia Diệp Huyền gần như toàn lực phách chạm ra một kiếm, đúng là bị một đao kia chằm diện. Mà một đao kia, càng là tại kia cứng rắn kiếm bãi phía trên, lưu lại một đạo thật dài vết đao. Ánh mắt lần theo vết đao, tâm mắt của mọi người cuối cùng rơi xuống kiếm bãi biên giới chỗ đứng ở một tên thanh niên trên thân. Thanh niên này, tự nhiên chính là Hứa Thái Bình. Tại một đao kia chém ra về sau, Hứa Thái Bình khí tức trên thân ba động, được sự giúp đỡ của Liên Đồng, như là nước biển thủy triều xuống bị một lần nữa thu nạp đến trong cơ thể của hắn. Vừa mới một đao kia là Hứa Thái Bình chạm. Không có khả năng, trên người hắn khí tức không có mạnh như vậy a. Có thể một đao kia rõ ràng chính là hắn chém ra. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngay cả vẫn đứng tại Hứa Thái Bình bên cạnh đại sư tỷ Khương Chỉ, đồng dạng là một mặt khó có thể tin, nàng đã biết Hứa Thái Bình có vượt qua thông huyền cảnh thâm hậu chân nguyên, nhưng lại không nghĩ tới đao pháp của hắn thế mà đã tinh tiến đến loại này trình độ. Bởi vì đứng được rất gần, cho nên nàng ánh mắt hạ Hứa Thái Bình một đao kia, xa so với những người khác trong tầm mắt còn đáng sợ hơn. Đặc biệt là một đao kia chém ra thời điểm, đột nhiên khóa chặt phía trước Diệp Huyền đao thế, loại kia lệnh người vô pháp chạy trốn cảm giác gáp bách cùng ngạt thở cảm giác, quả thực để nàng sinh ra một loại bên cạnh tiểu sư đệ này đã vượt qua thông huyền cảnh ảo giác. Đối với đám người tiếng nghị luận, Hứa Thái Bình không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm kia Diệp Huyền, sau đó lạnh giọng chất vấn, đối một tên đã bỏ đi so tài người, từ phía sau lưng ra tay, ngươi tính là gì kiếm tu? Mà hắn một tiếng này chất vấn, cũng đem mọi người lực chú ý một lần nữa kéo về đến kia Diệp Huyền trên người. Đúng vậy a, cái này Diệp Huyền vì sao đột nhiên ra tay với Lâm Bất Ngữ? Từ người khác phía sau ra tay, mà lại đối phương còn đã bỏ đi so tài, bậc này hành vi cùng thế tục những cái kia giang hồ đạo trích có gì khác biệt? Lần này, bất luận là đứng ở phương kia, đều đối Diệp Huyền vừa mới hành vi cảm thấy khinh thường. Cho dù là đệ nhất phong những đệ tử kia, cũng đều rất là không hiểu, vì sao Diệp Huyền muốn làm như thế? Kim Phong chủ, Chu trưởng môn, vừa mới một kiếm kia, đến tột cùng là các ngươi ý tứ, vẫn là tiểu tử này chính mình ý tứ? Mạnh Thanh Thu ở trên trước đỡ dậy Lâm Bất Ngữ về sau, rất là tức giận quay đầu nhìn về sau lưng tòa kia trưởng môn cùng phong chủ ở chỗ đó Vân Lâu khán đài. Đối với nàng mà nói, Lâm Bất Ngữ chính là ranh giới cuối cùng, nếu như trưởng môn cùng đệ nhất phong, liền đầu này ranh giới cuối cùng đều không để ý, kia nàng cũng không để ý cùng thứ bảy phong giống nhau, cùng bọn hắn trở mặt. Mạnh phong chủ, vừa mới đó bất quá là một cái hiểu lầm. Kim Nhạc cái này lúc từ Vân Lâu thượng bay xuống dưới. Hắn vừa mới thu xếp tốt Kim Hà Chi liền đội vàng chạy về, ai nghĩ tới, mới trở về liền thấy này tâm cục diện rối rắm. Chương 343, làm hư quy củ, đâm một kiếm trả lại hắn 10 đao. Chương 343, làm hư quy củ, đâm một kiếm trả lại hắn 10 đao hiểu lầm. Nếu là không có Hứa Thái Bình một đao kia, ta đệ tử này chỉ sợ đã đầu một nơi thần một nẻo. Mạnh Thanh Thu mặt lạnh lấy hung hăng trừng kia Kim Nhạc liếc mắt một cái. Diệp Huyền, còn không qua đây cho Mạnh Phong chủ bồi tội. Kim Nhạc trừng Diệp Huyền liếc mắt một cái. Diệp Huyền không có lập tức đi, mà là xa xa cùng Hứa Thái Bình liếc nhau một cái, sau đó mới cất cao giọng nói, vừa mới so tài vẫn chưa kết thúc, ta chính là giết nàng, cũng không có hư Thanh Huyền quy củ. Nói xong lời này, hắn càng đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Long trưởng lão nói, ta nói không sai chứ, Hắc Long trưởng lão. Nghe nói như thế, không đợi Hắc Long trưởng lão mở miệng, kia Mạnh Thanh Thu liền giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Mạnh Phong chủ, cưỡng từ đoạt lý chính là ngài, không phải ta. Mà lại thật muốn tính toán ra, làm hư quy củ chính là hắn, cũng không phải ta. Diệp Huyền nói lấy đem ánh mắt nhìn về phía đối diện cầm đao đứng Hứa Thái Bình. So tài chưa kết thúc, hắn một người ngoài cuộc tự tiện nhúng tay, rõ ràng chính là xem Thanh Huyền quy củ tại không có gì. Hắn tiếp lấy cười lạnh nói, tốt rồi, đừng têu người chế dễ ước. Đúng lúc này, Vân Lâu thượng một mực không nói chuyện Chu Trường Môn, đột nhiên mở miệng. Vừa mới bất ngữ đã nhận thua, Diệp Huyền một kiếm kia hoàn toàn chính xác không cần thiết, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không có hư so tài quy củ, đúng không Hắc Long trưởng lão? Trường Môn Chu Thông hướng Hắc Long trưởng lão dò hỏi. Bẩm Trường Môn, hoàn toàn chính xác không có làm hư quy củ. Hắc Long trưởng lão cao mày nói, đã như vậy, việc này tạm thời gác lại, chờ bảy phong thi đấu về sau lại đến điều tra. Chu Thông làm ra quyết định nói. Trường Môn, Mạnh Phong chủ, tiếp tục tranh chi vô ích. Mạnh Thanh Thu còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị Hắc Long trưởng lão đánh gãy. Nghe vậy, Diệp Huyền khỏe miệng giơ lên, sau đó chừng Hứa Thái Bình một cái nói, vừa mới một đao kia cũng không tệ lắm, chẳng qua nếu như ngươi toàn lực phía dưới cũng liền có thể bổ ra như thế một đao lời nói, lần này ngươi thua định. Nghe vậy, Hứa Thái Bình chỉ nhìn kia Diệp Huyền liếc mắt một cái, không hề nói gì, chỉ trực tiếp hướng Lâm Bất Ngữ đi đến. Hoàn toàn đem kia Diệp Huyền coi là không có gì. Diệp Huyền ánh mắt bên trong, tùy theo lần nữa toát ra một vẻ sát ý, một bên Kim Nhạc nhanh lên đem hắn mang đi. Mạnh Phong chủ, Thử Yên sư tỷ. Hứa Thái Bình đi vào hai người trước mặt, hướng bọn họ chắp tay, sau đó mới nhìn hướng Lâm Bất Ngữ nói, Bất Ngữ thế nào rồi? Lúc này Lâm Bất Ngữ đang bị nàng mặt khác mấy vị sư tỷ kiểm tra thương thế. Nhờ có Thái Bình ngươi ra tay kịp thời, nên vấn đề không lớn. Từ Tử Yên rất là cảm kích hướng Hứa Thái Bình nói tiếng cảm ơn. Đa tạ Thái Bình ngươi xuất thủ tương trợ. Mạnh Phong chủ cái này lúc cũng hướng Hứa Thái Bình nói tiếng cảm ơn. Hẳn là. Hứa Thái Bình lắc đầu. Khu khu khu. Cái này lúc, ngay tại chữa thương Lâm Bất Ngữ đột nhiên kịch liệt ho khan, sau đó liền bắt đầu từng ngụm nôn ra máu. Mặc dù Hứa Thái Bình ra tay coi như kịp thời, nhưng kia Diệp Huyền kiếm khí vẫn là làm bị thương Lâm Bất Ngữ kinh mạch. Thế thế, Mạnh Thanh Thu cùng Từ Tử Yên đội vàng tiến lên xem xét. Bất quá Lâm Bất Ngữ lại là khoát tay áo, sau đó đưa tay sát một chút vết máu ở khoe miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình, ngựa khí có chút suy yếu nói, bốn thành. Hắn so với ta thử lúc, chỉ dùng bốn thành tu vi. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng không hiểu ấm áp. Hắn không nghĩ tới Bất Ngữ tại trọng thương lúc, vẫn không quên đem vừa mới so tài lúc đạt được tình báo nói với mình. Hảo hảo dưỡng thương, hắn đâm ngươi một kiếm, ta trả lại hắn 10 đao. Hứa Thái Bình hướng Lâm Bất Ngữ bảo đảm nói. Lâm Bất Ngữ mỉm cười, sau đó liền lần nữa kịch liệt ho khan. Mạnh Thanh Thu cùng mấy tên sư tỷ lúc này ba chân bốn cẳng đem hắn từ kiếm bãi thượng nhấc xuống dưới. Nhìn qua bị cong xuống đài đi Lâm Bất Ngữ, Hứa Thái Bình yên lặng nắm chặt lại quyền, sau đó lại mắt nhìn đệ nhất phong vị trí, lúc này mới đi xuống đài. Một canh giờ sau, ầm, theo một tên sau cùng đối thủ bị Hứa Thái Bình một quyền đánh xuống kiếm bãi, hắn thành công đi vào hỏi kiếm Thanh Huyền một vòng cuối cùng. Mà đối thủ của hắn không phải người khác, chính là Diệp Huyền. Thứ bảy phong Hứa Thái Bình, tháng thứ nhì phong Sở Hách, một nén hương sau đem cùng đệ nhất phong Diệp Huyền tranh đoạt lượt này hỏi kiếm Thanh Huyền chi khôi thủ. Theo Hắc Long trưởng lão âm thanh, trên ngũ lao đảm không nổ vang, bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài Thanh Huyền các đệ tử lại là một trận sôi trào. Đi qua vừa mới kia mấy trận so tài, chúng đệ tử đối với Hứa Thái Bình cùng Diệp Huyền ở giữa cuộc tỷ thí này chờ mong, sắp kìm nén không được. Đừng nói một nén hương, bọn họ hiện tại liền một lát cũng chờ không được. Các ngươi nói chờ một chút Hứa Thái Bình phần thắng lớn, vẫn là kia Diệp Huyền phần thắng đại. Ta cảm thấy vẫn là Diệp Huyền, đang cùng Lâm Bất Ngữ trận kia so tài về sau, hắn cơ hồ mỗi chàng đều là một kiếm phân thắng thua. Ta cũng cảm thấy là Diệp Huyền, Hứa Thái Bình nói không chừng đều không có cách nào đón hắn một kiếm. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, Hứa Thái Bình kia phó thể phách quả thực có thể so với yêu vương cấp yêu thú, phàm là bị hắn cận thân, tranh luận đào thoát. Có thể chỉ là thể phách mạnh mẽ, không có thâm hậu chân nguyên, là không thể nào thắng được Diệp Huyền. Đây cũng là, đối thượng bình thường kiếm tu còn tốt, nếu là đối đầu Diệp Huyền loại tu vi này kiếm tu, căn bản không thể lại cho ngươi cơ hội gần người. Nghe quanh mình tiếng nghị luận, lặng lẽ chui vào Thanh Huyền Tông về sau, vừa mới tìm tới chỗ ngồi xuống Tuần Dương kiếm tông Trần Hạo, có chút không hiểu hướng bên cạnh một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên hỏi, Thái Bình hắn chân nguyên như thế yếu kém. 3 năm trước, tại Ngọc Hồ động tiên lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên hỗn tạp không chịu nổi, hoàn toàn chính xác rất có vấn đề, cho nên ta mới cho hắn khối kia tẩu giao lệnh, muốn để hắn đi man hoang rèn luyện một phen. Nam tử trung niên hai tay vòng ngực nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nếu để cho trung quanh đệ tử biết được trung niên nam tử này thân phận, chỉ sợ từng cái muốn ngoác mồm kinh ngạc. Không sai, hắn không phải người khác, chính là Thuần Dương kiếm tông kiếm thánh A Mông. Mặc dù 3 năm này ta không cùng hắn tiếp xúc qua, nhưng hắn trung quy là tại Thiên Phật quốc tu hành 3 năm, hoặc nhiều hoặc ít luôn có chút tinh tiến a. Trần Hạo cao mày nói, 3 năm này hắn mỗi ngày đều bị đám người kia truy sát, có thể có bao nhiêu thời gian tu hành đều không nhất định, nghĩ đến tu vi có thể tăng lên trình độ rất có hạn. A Mông đối với cái này cũng không phải là rất lạc quan. Bất quá vô luận như thế nào, nếu là cựu phụ ủy thác, hắn lại là vị kia đệ tử, người ta đến lúc đó tận lực bảo đảm hắn một mạng đi. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu đạo. Chương 344, Chiến Diệp Huyền, đây chính là chúng ta tiểu sư đệ. Chương 344, Chiến Diệp Huyền, đây chính là chúng ta tiểu sư đệ. Trần Hạo nhẹ gật đầu, sau đó lại có chút không hiểu hướng A Mông hỏi, sư phụ, ngươi nói cựu phủ vì sao coi trọng như thế cái này Hứa Thái Bình? A Mông nghe vậy lắc đầu nói, Lưu Sử Huyền người kia, lời nói luôn luôn nói một nửa giấu một nửa, không ai biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hai người là chịu cựu phủ nhờ, chia ra chui vào Thanh Huyền đợi đến Thanh Huyền náo động lúc, nghĩ biện pháp cứu Hứa Thái Bình. Ngươi hỏi một chút hoàng tước, bọn họ khi nào đến Thanh Huyền? Sư phụ hắn không trình diện, có Thanh Huyền kiếm trận tại, ta là sẽ không ra tay. A Mông nói, hắn vừa mới đưa tin cùng ta, nói là sư phụ hắn bệnh cũng lại phạm đoán chừng còn muốn một nén hương mới có thể đuổi tới Thanh Huyền. Trần Hạo cười khổ nói, nghe nói như thế, A Mông một mặt lắc đầu bất đắc dĩ nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, tới trước nhìn xem 3 năm không gặp, tiểu tử kia đến tột cùng có hay không một điểm tiến bộ, muốn thật sự là một điểm tiến bộ cũng không có, coi như cựu phủ ra lại nhiều kim tinh tiền, lão phu cũng lười cứu. Ngũ lao đảm, giấu kiếm bãi bên cạnh. Tam sư minh, tứ sư minh, ngũ sư tỷ, các ngươi làm sao đều đến rồi? Hứa Thái Bình nhìn xem không sai biệt lắm toàn bộ đều trình diện mấy vị sư minh cùng sư tỷ, một mặt kinh ngạc nói, Linh Lung đã tỉnh nàng nói nếu chỉ có đại sư tỷ cùng ngươi, người khác sẽ cười chúng ta thứ bảy phong không ai, cho nên khóc la hét, nhất định để chúng ta cùng nhau tới cùng ngươi. Ngũ sư tỷ Ngô Mặc có chút dở khóc dở cười nói, nghe được nói Linh Lung sư tỷ đã tỉnh, Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng, lại nghe nói là nàng năn nỉ lấy các sư minh sư tỷ tới bồi chính mình lập tức rất cảm thấy ấm áp, đặc biệt là khi nhìn đến mấy vị sư minh cùng sư tỷ, tất cả đều là một bộ trọng thương mới khỏi bộ dáng lúc, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một cỗ tinh thần trách nhiệm. Thái Bình, chớ có quá nhiều áp lực, chính là thua cũng không quan hệ, sư phụ chuyện, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác là được. Tứ sư huynh Chu Lương dùng sức vô vô Hứa Thái Bình bả vai. Chính là, cùng lắm thì chúng ta sư huynh đệ mấy cái nghĩ biện pháp cứu ra sư phụ, sau đó đồng loạt chạy trốn tới ngoài núi đi. Bát sư huynh Ngô Lương phụ hòa nói. Hứa Thái Bình xông mấy người cười cười, ánh mắt phi thường kiên định nói, sư tỷ, sư huynh, các ngươi yên tâm, chúng ta cũng là không cần đi, ngay tại cái này Thanh Huyền đợi, ai cũng đừng nghĩ đuổi đi chúng ta. Đoạt được bảy phong khôi thủ về sau, mặc kệ đằng sau có hay không hướng trưởng môn hỏi kiếm thành công dựa theo Thanh Huyền luật lệ, đệ nhất phong đều không có tư cách tiếp quản bọn hắn thứ bảy phong, mà là để trong môn đại đệ tử tạm đảm nhiệm phong chủ chi vị. Cho nên vô luận như thế nào, tiếp xuống trận này, Hứa Thái Bình đều phải thắng. Thấy Hứa Thái Bình như thế ngữ khí như thế chắc chắn, mấy tên sư tỷ cùng sư minh cũng đều cùng nhau dùng sức gật đầu một cái. Nhìn trước mắt cái này từng gương mặt một, Hứa Thái Bình không những không có cảm thấy có bất kỳ áp lực, ngược lại so dị vãng bất cứ lúc nào đều tràn ngập động lực. Từ Thanh Nhu thôn lúc lẻ loi một mình, cho tới bây giờ có nhiều như vậy sư minh, sư tỷ nguyện ý tin tưởng mình, giúp đỡ chính mình, bảo vệ mình, hắn Hứa Thái Bình không có bất kỳ lý do gì lùi bước hoặc khiếp đảm. Khi đó, ta cứu không được ra, nhưng hôm nay ta nhất định có thể bảo vệ tốt bọn hắn. Hứa Thái Bình ở trong lòng thì thầm nói. Cũng liền tại lúc này, Hắc Long trưởng lao âm thanh vang lên, đệ nhất phong Diệp Huyền, thứ bảy phong Hứa Thái Bình, lên lại. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình xông trước mặt sư minh cùng các sư tỷ cười cười nói, sư tỷ, sư minh, ta đi lên. Trên đài, sớm đã đứng ở trên đài Diệp Huyền, khi nhìn đến Hứa Thái Bình lên đài về sau, lúc này lạnh lùng nói, Hứa Thái Bình, một trận chiến này, ta chờ 7 năm. Nói xong lời này, hắn không còn thu liễm tự thân khí tức, để tiếp như mãnh liệt sóng lớn khí tức ba động, tự quanh thân khuyết tán ra tới. Đồng thời, một luồng áp lực vô hình càn quét toàn bộ ngũ lao đàm. Cảm nhận được cố khí tức này ba động cùng uy áp, bốn phía mây trên đài một đám đệ tử đều là một mặt hãi nhiên. Bởi vì không có tận lực thu liễm, cho nên giờ phút này Diệp Huyền trên thân phát tán ra khí tức ba động, so với lúc trước cùng Lâm Bất Ngữ lúc giao thủ, còn muốn mãnh liệt rất nhiều. Mà đứng tại Diệp Huyền trước mặt Hứa Thái Bình, tựa như là mãnh liệt sóng lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc mặc cho kia từng đợt khí tức ba động nhấc lên khí lãng từ trước người mình cọ rửa mà qua. Thấy cảnh này, Vũ sư tỷ Ngô Mặc không khỏi có chút lo lắng nói, tiểu sư đệ sở trường là tại thể phách cùng khí huyết lực đạo, mà cái này Diệp Huyền rõ ràng là muốn cầm tu vi cùng sau lưng chân nguyên tới áp chế hắn, trận này, tiểu sư đệ sợ là rất khó đánh. Một bên Chu Lương cũng gật đầu nói, cái này Diệp Huyền, tu vi chỉ sợ đã đến nửa bước luyện thần, chân nguyên sâu không lường được, tiểu sư đệ chân nguyên không đủ thâm hậu, khí tức hoàn toàn bị ngăn chặn. Ngang nhau cảnh giới tu sĩ, mặt ngoài so đấu chính là chân nguyên thâm hậu trình độ. Tiểu sư đệ chân nguyên không đủ thâm hậu. Nghe nói như thế, đại sư tỷ Khương Chỉ bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Không phải sao? Nghe vậy mấy người đều là một mặt không hiểu nhìn về phía Khương Chỉ. Nếu là liền tiểu sư đệ chân nguyên cũng không tính là thâm hậu, chỉ sợ cái này Thanh Huyền trừ cựu thuốc bên ngoài, không ai dám tự xưng chân nguyên thâm hậu. Nói đến đây, nàng đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên đài Hứa Thái Bình, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ước ao. Mà lúc này, trên đài Hứa Thái Bình không để ý đến Diệp Huyền, mà là quay đầu nhìn về phía Hắc Long trưởng lão. Hắc Long trưởng lão khẽ bước cằm, sau đó hướng hai người xác nhận nói, hai vị phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Diệp Huyền nghe vậy, một mặt ngạo nghễ nói, đệ tử sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hứa Thái Bình nghe vậy, thì là thu hồi ánh mắt, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía kia Diệp Huyền nói, đệ tử cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngay tại Hứa Thái Bình nói xong lời này một cái chớp mắt, dưới chân hắn dấu kiếm bãi đột nhiên run lên, đi theo một đạo mãnh liệt khí tức ba động, giống như kia tích xúc đã lâu bao tác, quanh một tiếng lấy hắn làm trung tâm đột nhiên nổ tung. Bốn phía xem cuộc chiến các đệ tử, tại cỗ này mãnh liệt khí tức ba động xung kích phía dưới, thật giống như bị người ngay ngược đập ầm ầm một quyền. Cùng lúc đó, một cỗ từ này khí tức ba động dẫn động uy áp, tựa như một tòa núi cao nguy nga, tự trên trời cao ầm vang hạ xuống, ép tới đám người không thở nổi. Cái này chính là chúng ta tiểu sư đệ. Cảm thụ được cỗ này khổng lồ uy áp, Khương Chỉ cũng có vinh yên ngạo nghễ nói. Chương 345, Chiến Diệp Huyền, không có lãng phí mãng hoang 3 năm. Chương 345, Chiến Diệp Huyền, không có lãng phí mãng hoang 3 năm. Cái này Hứa Thái Bình, thế mà có được như thế hùng hậu chân nguyên. Mấy vị phong chủ cũng bất quá như thế đi. Trước đó hắn cùng Kim phong chủ đối thượng một đao kia, ta còn tưởng rằng là phong chủ hạ thủ lưu tình, hiện tại xem ra, hắn dường như thật có loại thực lực này. Còn có vừa mới cứu Lâm Bất Ngữ một đao kia, cho nên hắn trước đó một mực là tại ẩn giấu thực lực. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, Vũ Lao Đàm bốn phía Vân Lâu nhìn trên này, một đám đệ tử bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng nghị luận. Một chút lúc trước theo bọn hắn nghĩ là trùng hợp cùng ngẫu nhiên chuyện, lập tức tất cả đều đối mặt. Đồng thời, bọn họ cả đám đều cảm thấy, Hứa Thái Bình trước đó không có hiện lộ như vậy thâm hậu chân nguyên, đều là đang vì tiếp xuống trận này ẩn giấu thực lực. Cũng là không phải Hứa Thái Bình tận lực ẩn tàng, chẳng qua là tại cuộc tỷ thí này trước đó, hắn gặp phải đối thủ bên trong, cần dùng đến quá nhiều chân nguyên địa phương kỳ thật không nhiều. Thế mà liền ta đều giấu giếm được, xem ra tiểu tử này trên thân, hẳn là có một kiện có thể thu liễm khí tức đỉnh cấp pháp bảo. Nhìn trên đài trong đám người, Kiếm Thánh Á Mông cảm thấy kinh ngạc nói: "Sư phụ, từ trên người Hứa Thái Bình khí tức đến xem, đã cùng Thông Huyền Đại Thành tương đương, có thể tu vi cảnh giới vẫn là chút thành tựu, sư phụ ngươi biết đây là vì sao không?" Trần Hạo tò mò hướng A Mông dò hỏi. Đột phá Thông Huyền cảnh có lòng son về sau, tu sĩ tăng lên chân nguyên lúc, trừ sâu cùng dày bên ngoài, lại thêm ra hai cái yêu cầu, tinh cùng thuận. Liên cung tợ rèn rèn sắt giống nhau, chân chính thép tốt, đều là muốn thiên truy bất luyện, mười không còn một. A Mông con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài ngay tại rằng có hai người, cũng không quay đầu lại nói: "Chính là nói, Hứa Thái Bình chân nguyên, muốn so kia Diệp Huyền càng tinh khiết hơn." "Ừm." Xem ra, hắn cũng không có lãng phí man hoang 3 năm này. A Mông khẽ bước cằm, ánh mắt bên trong toát ra một tia tán thành thần sắc. "Vâng." Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền quanh thân khí tức ba động, lại một lần nữa cất cao, thế mà lập tức vượt trên Hứa Thái Bình. Trên trận lập tức lại là một mảnh xôn xao. Xem ra cái này Diệp Huyền chân nguyên, đã từ lâu vượt qua bình thường Thông Huyền đại thành, phía sau hắn tất nhiên có một vị cao nhân đang chỉ điểm. Thấy cảnh này Trần Hạo có chút nhíu mày. A Mông nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, đặc biệt là khi nhìn đến Diệp Huyền kia chuẩn bị bấm niệm pháp quyết thủ thế lúc. "Rất giống." Hắn tự lẩm bẩm một tiếng. "Cái gì?" Trần Hạo nghe vậy không hiểu nhìn về phía A Mông. "Không có gì." A Mông lắc đầu. Bất quá Hứa Thái Bình cũng không tiếp tục tăng lên chân nguyên. Hắn chỉ lặng lặng đứng tại chỗ mặc cho đối diện khí tức ba động dẫn động cuồng phong từ trước người thổi qua. Nhưng dù vậy, một chút tâm tế tu sĩ vẫn là phát hiện, đối mặt Diệp Huyền kia cuồng bạo khí tức ba động, Hứa Thái Bình trên thân đừng nói quần áo, ngay cả cọng tóc đều không có lắc lư một chút. Cả người tựa như là một thanh kiếm, dọc tại kiếm bãi bên trên. Mà điểm này bị phát hiện về sau, trên trận lại là tiếng cãi vã một mảnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hai người này so tài chưa bắt đầu, tràng diện liền như thế cháy bỏng. Bổn trang quyết thắng chi cục, đệ nhất phong Diệp Huyền đối trận thứ 7 phong Hứa Thái Bình, bên thắng chính là lần này Thanh Huyền kiếm khôi. Đúng lúc này, Hắc Long trưởng lao âm thanh vang lên lần nữa. Theo một tiếng này, bổn trang hỏi kiếm cuối cùng một bán, bắt đầu. Tại một mảnh trong tiếng ồn ào, Hứa Thái Bình cùng Diệp Huyền cũng không có lập tức ra tay, mà là tiếp tục giằng co dạo bước chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Đối với loại cảnh giới này tu sĩ đến nói, mỗi một sơ hở đều là chí mạng. Không nhắm ngay thời cơ liền lỗ mạng ra tay, kia lần thứ nhất ra tay, khả năng liền sẽ biến thành một lần xuất thủ cuối cùng. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình trên thân vang lên một trận bắn pháo trận đôm nốt tiếng vang, thể nội gấp xương từng chiếc kéo căng, thân hình tùy theo bắt đầu cất cao, cơ bắp cũng bắt đầu nhô lên. Hắn trực tiếp đem thể phách từ ngủ giao trạng thái tăng lên đến tỉnh giao trạng thái. Mà cái này không thể nghi ngờ chính là chiến trường kèn hiệu xung phong. Chỉ nghe chênh một tiếng, kia Diệp Huyền phía sau trường kiếm bay lượn mà ra, một kiếm trên không trung hóa thành ra một đạo hỏa tuyến, thẳng tắp mà đâm về Hứa Thái Bình. Siêu. Tiếng xe gió bên trong, đám người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, Diệp Huyền trường kiếm thế mà từ Hứa Thái Bình nơi cổ họng xuyên qua mà qua. Trong lúc nhất thời trên trận kêu sợ hãi liên tục. "Oanh!" Mọi người ở đây cho rằng cái này so tài đã kết thúc lúc, bọn họ phát hiện bị Diệp Huyền một kiếm đâm trúng cái kia Hứa Thái Bình, đột nhiên lập tức nổ tung lên, hóa thành một đoàn thanh khí. Là phân thân. Cái này lúc, rốt cuộc có tu sĩ hiểu rõ ra. Mà cơ hồ là đồng thời, Hứa Thái Bình thân hình giật mình chống rông xuất hiện bình thường, đứng ở kia Diệp Huyền trước người, đồng thời dùng hắn kiếp như là yêu thú thân thể, hướng Diệp Huyền hung hăng ném ra một quyền. Nắm đấm đập ra một cái chớp mắt, một đầu thanh lưu hư ảnh hiện hiện. Cái này thanh lưu sừng châu nhắm ngay Diệp Huyền lồng ngực, theo Hứa Thái Bình nắm đấm cùng nhau, vô cùng hung ác va chạm quá khứ. Thanh lưu quyền, lưu giác băng sơn. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Diệp Huyền quanh thân cương khí nổ tung, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù tại Hứa Thái Bình huy quyền đồng thời, Diệp Huyền thân thể liền bị một đoàn có phù văn hiện hiện liệt diễm bao khỏa, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở lưu giác băng sơn quyền kình. Bất quá Diệp Huyền trên thân còn có nhất trọng long diễm giáp tại, Hứa Thái Bình một quyền này cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà cái này dường như cũng tại Hứa Thái Bình trong dự liệu. Chỉ gặp hắn tại vừa mới một quyền kia vung ra thời điểm, đúng một tiếng, vừa xài bước ra, tại kia Diệp Huyền vừa mới đứng vững thân hình một cái chớp mắt, oanh một tiếng, lần nữa hướng kia Diệp Huyền oanh ra một cái lưu giác băng sơn. Siêu. Nhưng ngay tại một quyền này của hắn oanh ra một cái chớp mắt, một thanh phi kiếm nhanh chóng như điện đâm về hắn hậu tâm. Từ đám người thị giác đến xem, một kiếm này tới thực tế là quá nhanh, thời cơ cũng thể được phi thường tốt, vừa vặn tại Hứa Thái Bình đem năm đấm vung ra kia một cái chớp mắt. Rất rõ ràng, Diệp Huyền vừa mới là cố ý yếu thế, dụ Hứa Thái Bình tái xuất quyền. Chương 346, Chiến Diệp Huyền, hai phe lần thứ nhất thăm dò. Chương 346, Chiến Diệp Huyền, hai phe lần thứ nhất thăm dò ổ. Nhưng ngay lúc đó, gọi đám người cùng nhau trở mặt một màn xuất hiện. Chỉ gặp, ngay tại phi kiếm kia đâm về Hứa Thái Bình hậu tâm một cái chớp mắt, trong đầu của hắn đông nhiên sinh ra một gương mặt. Trong chớp mắt, một đạo giống nhau như lúc phân thân từ trong cơ thể hắn phân ra. Đồng thời, cái này phân thân đột nhiên mở to miệng, dùng sức hướng phi kiếm kia dùng sức thở ra một ngụm mang theo phong tuyết hàn khí. Bèng, ầm. Cơ hồ là đồng thời, phong tuyết tiếng hét cùng nắm đấm trọng đện thanh âm cùng nhau vang lên. Lại nhìn trên trận, Diệp Huyền trôi phi kiếm, trực tiếp bị Hứa Thái Bình phân thân lấy xương tức quyết phong tại một khối cự đại hàn băng chi bên trong. Mà Diệp Huyền bản thân tắc lại ăn Hứa Thái Bình một cái nhu giác băng sơn. Mặc dù có long diễm giác hộ thể, nhưng một quyền này lực đạo vẫn là đem hắn xung kích được dưới chân một cái lảo đảo. Bèng. Không đợi kia Diệp Huyền đứng vững, Hứa Thái Bình lần nữa vung đầu nắm đấm. Lần này hắn song quyền cùng lên, tả hữu khai cùng, một quyền tiếp lấy một quyền, tựa như sẽ không bao giờ ngừng giống nhau càng không ngừng đánh vào Diệp Huyền trên người. Thanh Nhu Quyền, buôn nhu tạc trận. Tuy chỉ là Thanh Nhu Quyền, nhưng tại bây giờ Hứa Thái Bình sử ra, uy lực vẫn như cũ kinh người. Đặc biệt là phối hợp hắn tại Man Hoang Ma luyện 3 năm quyền ý cùng quyền thế, khiến người ta cảm thấy giống như là nhìn thấy một môn hoàn toàn mới quyền pháp. Cái này võ phu chi quyền, vì sao lại có bậc này uy lực? Nghe kia từng đạo giống như gióng lên chống trận nện như điên âm thanh, lại cảm thụ được Hứa Thái Bình một chút xíu tăng vọt quyền thế mang đến cảm giác áp bách, nhìn trên đài một đám đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, như bị nện chính là bọn hắn, chỉ sợ một quyền cũng đỡ không nổi. Lợi dụng phân thân đoạt được cận thân thời cơ, lại tận lực bại lộ sơ hở phong ấn lại Diệp Huyền phi kiếm, cái này Hứa Thái Bình không chỉ là có được thâm hậu tinh thuần chân nguyên, vẫn là một tên trời sinh võ phu, có thể lợi dụng trên thân vốn có hết thảy, đến vì chính mình chế tạo cơ hội thắng. Cho dù là thân kinh bách chiến Trần Hạo, khi nhìn đến một màn này lúc, trên mặt cũng lộ ra tán thưởng thần sắc. Hiện tại nói như vậy làm thời thượng sớm, cái này Diệp Huyền cũng bất quá là đang thăm dò, Hứa Thái Bình quyền thế dù hùng, nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không lớn. A Mông lắc đầu. Lời tuy như thế, nhưng Trần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, A Mông nhìn Hứa Thái Bình ánh mắt xuất hiện biến hóa, bắt đầu từ chờ mong biến thành thưởng thức. Vâng. Quả nhiên như A Mông nói tới như vậy, không đợi Hứa Thái Bình buôn như tạc trận đánh xong, Diệp Huyền quanh thân khí tức ba động lại một lần nữa tăng gọn. Đạo đạo như ngọn lửa kiếm khí, hóa thành một đoàn nổ tan ra báo tác, vang một tiếng đem Hứa Thái Bình đẩy ra. Đồng thời, kia to lớn long giác binh hư ảnh, một tay lấy Diệp Huyền bảo hộ ở trong đó, sau đó một quyền hướng phía Hứa Thái Bình đánh tới. Ầm. Hứa Thái Bình cùng kia long giác binh chạm tay một cái, thân thể tại một cỗ to lớn lực đạo xung kích phía dưới hướng về sau trượt mấy trượng, mà kia long giác binh vẹn vẹn chỉ là lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nhưng chính là mấy bước này, cũng dẫn tới trên trận không ít tu sĩ kinh hô không thôi. Đây chính là long giác binh, trong truyền thuyết đã từng chân võ đại đế thủ hạ thần tướng, dù là chỉ có một tia thần ý tại, cũng không phải phàm nhân thân thể có thể chống lại. Cho nên Hứa Thái Bình có thể lấy nhục thân thân thể, một quyền đem long giác binh đánh cho rút lui mấy bước lúc, bọn họ mới có thể kinh ngạc như thế. Cong. Đúng lúc này, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, phong ấn lại hỏa long kiếm khối kia hàn băng phanh một tiếng nổ tung. Đạo đạo sóng lửa tùy theo từ kia hỏa long kiếm thượng khuyết tán ra, dường như đang phát tiết vừa mới bị Hứa Thái Bình vây cuốn lửa giận. Hứa Thái Bình không có ham chiến, mà là thối lui đến bên sân. Diệp Huyền cũng giống vậy, chỉ là đứng ở long giáp binh sau lưng, lặng lặng nhìn chăm chú lên Hứa Thái Bình. Bất quá, vô luận Hứa Thái Bình như thế nào xê dịch bước chân, đỉnh đầu kia hỏa long kiếm mũi kiếm đều sẽ nhắm ngay hắn. Lần này giao thủ ngắn ngủi, hai phe đều không có xuất toàn lực, nhưng lại đều chiếm được vật mình muốn. Có thể một quyền để long giáp binh lui lại mấy bước, hắn gái này cụ thể phách chi lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng ta chưa dùng toàn lực thôi động long diễm giáp. Long giáp binh cũng không phải từ ta tự mình điều khiển, mới bất quá thi triển ra ba thành uy lực mà thôi. Đến nỗi kia phân thân, hắn có bao nhiêu, ta hỏa long kiếm liền có thể chạm bao nhiêu. Sư phụ ngươi vẫn là quá để mắt hắn, lần này ta coi như không cần kiếm pháp của ngươi, không sử dụng toàn bộ tu vi, cũng y nguyên có thể thắng được hắn. Diệp Huyền một bên ở trong lòng nghĩ như vậy, một bên tiếp tục lặng lặng quan sát đến Hứa Thái Bình chờ đợi lấy kế tiếp ra tay thời cơ. Hắn dự định tiếp xuống một kích, liền đem Hứa Thái Bình đánh tan. Mà đối Hứa Thái Bình đến nói, vừa mới một lần kia giao thủ mục đích cũng tương tự đã tới. Hắn vừa mới lần kia ra tay mục đích chỉ có một cái, chính là đến chứng thực Lâm Bất Ngữ trước đó một câu, hắn cùng ta giao thủ chỉ dùng 4 thành công lực. Bất Ngữ nói không sai, cái này Diệp Huyền tại cùng nàng lúc giao thủ, hoàn toàn chính xác chỉ động 4 thành tả hữu tu vi. Nhưng từ hắn kia một trận chỗ thi triển kiếm pháp cùng điều động chân nguyên đến xem, hắn bên ngoài có thể vận dụng chiến lực, nhiều lắm là chỉ có thể ẩn tàng 2 thành. Mà còn lại 4 thành, hẳn là đến từ Tô Thiền Đề Điểm, cùng viên kia bổ đề quả lực lượng. Mà bộ phận này lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên là lấy ra làm thủ đoạn cuối cùng. Cho nên nói, kế tiếp một cái này hắn sẽ vận dụng có lẽ còn là bên ngoài lực lượng, nhiều lắm là sẽ đem bộ phận này lực lượng không giữ lại chút nào thi triển ra, dù sao lấy hắn như vậy kiêu ngạo, tự phụ cá tính, khẳng định muốn tại Tô Thiền trước mặt biểu hiện một hai, chứng minh hắn coi như không sử dụng Tô Thiền lực lượng, cũng y nguyên có thể chiến thắng ta. Nếu là như vậy, tiếp xuống lần giao thủ này rất trọng yếu, ta có thể lợi dụng điểm này, tại hắn chưa hết toàn lực lúc, đem này đánh giết hoặc là trọng thương. Hứa Thái Bình ở trong lòng làm ra suy đoán. Từ hắn nhìn thấy cái này mấy trận so tài đến xem, Diệp Huyền thực lực kỳ thật cùng hắn rất tiếp cận, đối mặt loại này đối thủ cứng đối cứng, coi như thắng chính mình cũng sẽ trọng thương. Mà bây giờ Thanh Huyền tình thế giới, Hứa Thái Bình chẳng những muốn thắng, còn phải tận lực lấy cái giá thấp nhất thủ thắng. Hắn Hỏa Long kiếm không có gì bất ngờ xảy ra có thể chia ra làm 8, Long Giáp binh uy lực đoán chừng có thể vượt lên 2 phiên, lại thêm hắn kia mấy món pháp bảo lời nói. Tổng tính toán ra, ta nên có thể không bén bị mắt. Đi qua một phen bay nhanh suy tính về sau, Hứa Thái Bình đem tay đè tại trên chuôi đao, bắt đầu điều chỉnh lên hô hấp tiết tấu. Cơ hội chỉ có một lần, đợi đến kia Diệp Huyền triệt để ý thức đến, Hứa Thái Bình thực lực cùng hắn tương đương thậm chí muốn thắng qua hắn bên ngoài thực lực lúc, hắn khẳng định liền sẽ vận dụng ẩn tàng kia một phần lực lượng. Đến lúc đó, chính là một trận ác chiến. Cho nên, Hứa Thái Bình quyết định lần này dùng đao chiến, dùng Trảm Ma đao độc hữu đao thế ngăn chặn Diệp Huyền, không cho hắn bất kỳ điều chỉnh gì cơ hội. Cong. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình làm ra rút đao động tác về sau, Diệp Huyền cũng lập tức có đáp lại, giơ cánh tay lên dựng thẳng lên kiếm chỉ, lặng lặng chờ đợi Hứa Thái Bình ra tay. Chương 347, chiến Diệp Huyền, quả nhiên là kiếm đạo thiên tài. Chương 347, chiến Diệp Huyền, quả nhiên là kiếm đạo thiên tài. Hô. Hứa Thái Bình đè thấp thân thể, thở phào thở ra một hơi, sau đó đột nhiên nắm chặt đoạn thủy đao trôi đao, đi theo tại một bước hướng về phía trước bước ra, đồng thời vụt một tiếng đông nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Vâng. Rút đao một cái trước mắt, một cỗ tràn ngập bệ nghệ chi khí đao thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dấu kiếm bãi, lệnh cái này to lớn dấu kiếm bãi vì đó run lên. Mà bốn phía Vân Lâu nhìn trên đài xem cuộc chiến chúng đệ tử, tất có một loại đưa thân vào bình qua loạn vũ huyết đục văng tung tóe trên chiến trường ảo giác, trong lòng không hiểu siết chặt. Chính là kiếm thánh A Ngông, tại cảm nhận được cỗ này đao thế về sau, kia một mực không hề bận tâm đồng tử, cũng đột nhiên sáng lên. Cong. Cơ hồ là Hứa Thái Bình rút đao một cái trước mắt, Diệp Huyền treo ở dấu kiếm bãi trên không trôi này hỏa long kiếm đang phát ra một tiếng kiếm minh về sau, đông nhiên hướng phía Hứa Thái Bình phương hướng bay lượn mà ra. Từ xa nhìn lại liền tựa như là một đầu thẳng tắp hỏa tuyến, từ kiếm bãi phía tây bắn về phía phía đông. Bạch. Tiếng kiếm reo vang lên đồng thời, Hứa Thái Bình trường đao trong tay tùy theo phách chạm ra ngoài. Trảm Ma đao, Đồ Long thức, Long khóc. Trường đao chém ra một cái trước mắt, kia dài mấy chục trượng đao ảnh, mang theo bảng bạc đao thế thẳng tắp bổ về phía kia hỏa long kiếm. Ầm. Nương theo lấy một tiếng rung mạnh, hỏa long kiếm quanh thân ngọn lửa kia chạm kiếm khí bỗng nhiên nổ tan ra, kiếm thế trong nháy mắt bị phá. Mọi người ở đây cho rằng Diệp Huyền một kiếm này đã bại thời điểm. Kia hỏa long kiếm đột nhiên chia ra làm 6, hóa thành 6 đầu hỏa long chạm kiếm ảnh, từ 6 cái phương hướng khác nhau cùng nhau đâm về Hứa Thái Bình. Vâng. Mà theo một tiếng giống như hạc kêu đao minh tiếng vang lên, Hứa Thái Bình thân hình nhanh đến mức phảng phất giống như tàn ảnh bình thường, liên tiếp hướng kia 6 đầu hỏa long kiếm ảnh phách chạm ra 6 đao. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lên, lục đạo hỏa long kiếm ảnh đều bị Hứa Thái Bình chém vỡ. Còn không chờ hắn thu đao, kia bị Hứa Thái Bình một đao đánh bay hỏa long kiếm bên trên, lần nữa phân ra 2 đạo kiếm ảnh. Một kiếm 8 phần, trong truyền thuyết hỏa long kiếm quyết tu luyện đến cực điểm cảnh mới có một kiếm 8 phần. Cái này Diệp Huyền quả nhiên là kiếm đạo thiên tài. Thấy cảnh này, không ít thanh huyền đệ tử lên tiếng kinh hô, thậm chí có người đều bắt đầu ai thán Hứa Thái Bình sinh không gặp thời. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để đám người cùng nhau ngạc nhiên. Chỉ thấy Hứa Thái Bình giống như là đã sớm ngờ tới kia Diệp Huyền sẽ lại phân ra 2 đạo kiếm ảnh bình thường, trên thân bỗng nhiên phân ra 2 đạo phân thân. 2 đạo phân thân cùng nhau phun ra một ngụm hàn khí. 2 đạo hỏa long kiếm ảnh mặc dù không có bị băng phòng, nhưng kiếm thế lại là bị ngăn trở đỉnh trệ 1-2 hơi thời gian. Chính là cái này 1-2 hơi gian, Hứa Thái Bình vận chuyển chỉ xích thiên ai, thân hình tại lóe lên một cái ở giữa xuất hiện tại khoảng cách Diệp Huyền không đủ 10 trượng vị trí. Hứa Thái Bình, thế mà nhìn thấu kia Diệp Huyền chân thực tu vi, mà lại cái này phân thân lại có thể đồng thời thi triển thuật pháp. Rốt cuộc kịp phản ứng đám người, lần nữa kinh hô liên tục. Mà kia Diệp Huyền, tại phát hiện Hứa Thái Bình dự đoán được mình có thể một kiếm 8 phần về sau, lập tức phát giác được Hứa Thái Bình ý đồ. Nhưng khi hắn muốn điều chỉnh khí tức, thi triển ra chính mình tận lực che giấu kia bộ phận lực lượng lúc, một cỗ hung mãnh đao thế, tựa như một con có lực vô hình cự thủ, đem hắn cả người gắt gao bắt lấy, chẳng những làm hắn không thể động đậy, càng thêm vô pháp điều chỉnh khí tức. Dương mắt xem xét, chỉ thấy kia Hứa Thái Bình chính lấy một loại kỳ dị tư thế hai tay nâng đao, làm ra chém vào tư thế. Trảm Ma đao, Ve Sầu thức. Ve Sầu một thức này, trừ có thể chém ra một đao mấy trăm đạo đao ảnh bên ngoài, nhất là chỗ độc đáo chính là nó xuất đao thời điểm có thể khóa lại đối thủ đặc biệt đao thế. Lúc trước Hứa Thái Bình chính là dùng Ve Sầu thức cứu Lâm Bất Ngữ, nhưng hắn lúc ấy cũng vô dụng đao thế này, Diệp Huyền cũng là bởi vì bị lừa dối, từ đó không thể sớm làm ra đề phòng. Biết. Theo một đạo thê lương chiến minh tiếng vang lên, mấy trăm đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, một đao tiếp lấy một đao, tại đao thế kia chỉ dẫn trước đó, chuẩn xác không sai lầm phách chạm hướng Diệp Huyền. Vâng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trước người hộ thể kiếm cương vỡ vụn, ngay cả bảo hộ ở trước người hắn Long Giáp binh cũng đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá ngăn chặn kia Diệp Huyền đao thế, cũng tại mấy trăm đạo đao ảnh phách chạm ra một cái chớp mắt, tiêu tán ra. Nhưng Diệp Huyền không thể cao hứng quá lâu, cũng chỉ thấy lại một đạo phân thân từ Hứa Thái Bình sau lưng phân ra, một quyền oanh một tiếng nện ở kia Long Giáp binh trên người. Một quyền này, uy lực mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng lại đủ để đánh gãy Diệp Huyền điều tức. Biết. Mà tại một quyền này về sau, lệnh kia Diệp Huyền cảm thấy tuyệt vọng, bèo thanh âm vang lên lần nữa. Bá, bá. Ngay sau đó, lại là mấy trăm đạo đao ảnh, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng kia Diệp Huyền càn quét mà đi. Vâng. Lần này, ngay cả kia Long Giáp binh hư ảnh, tại cái này giống như cuồng phong bạo vũ đao ảnh phách chạm phía dưới, rốt cuộc vỡ vụn ra. Ầm. Long Giáp binh hư ảnh vỡ vụn một cái trước mắt, Hứa Thái Bình phân thân năm đấm liền nặng nề màn đện ở hắn trên đầu, để cả người hắn tựa như một đầu tuyến bay ngược mà ra, càng không ngừng trên lôi đài lăn lộn biết. Không đợi hắn đứng vững, kia làm hắn cảm thấy tuyệt vọng vẻ tiêu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Bạch. Lần này, không có Long Giáp binh phòng hộ, hắn chỉ có thể dựa vào trên người mình giáp trụ còn có tầng kia long diễm giáp đến phòng hộ. Nhưng hai thứ đồ này rõ ràng không có cách nào ngăn trở Hứa Thái Bình Ve Sầu. Chỉ nghe vang một tiếng, trên người hắn long diễm giáp cùng giáp trụ cùng nhau vỡ vụn, Ve Sầu đao ảnh một đao tiếp lấy một đao phách chạm ở trên người hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn cũng đã máu thịt bé bét. Bất quá, gọi Hứa Thái Bình có chút kỳ quái chính là, ve sầu mỗi một đao đều chỉ vạch phá Diệp Huyền da thịt, không thể chém ra thân thể của hắn. Người đao trở nên chậm. Không đợi Hứa Thái Bình làm rõ ràng vì cái gì, kia máu thịt bé bét Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu gầm thét một tiếng. Theo sát lấy chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, một đạo vô cùng đáng sợ khí tức ba động tự Diệp Huyền thể nội khuếch tán ra tới. Ầm. Đồng thời từng đoàn giống như hỏa diễm kiếm khí, tự quanh người hắn lượn vòng mà lên, đem Hứa Thái Bình chém ra đao ảnh toàn bộ ngăn lại. Nguyên bản đã bị Hứa Thái Bình chém vỡ Long Giáp Binh, lại một lần nữa bị ngưng tụ lên, đem Diệp Huyền cả người gắn vào bên trong. Mà lần này, kia Long Giáp Binh cũng không còn là hư ảnh, mà biến thành một bộ từ ngọn lửa kia kiếm khí ngưng tụ mà thành quái vật khổng lồ. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình hơi có tiếc nuối gật đầu nói, đích thật là trở nên chậm, đao quỷ tiền bối cũng đã nói, ta một thức này bé sầu, còn có đợi hoàn thiện. Cũng bởi vì hắn vừa mới một thức sau cùng bé sầu, đao thế lên chậm một kia, kết quả liền cho cái này Diệp Huyền điều chỉnh khí tức cơ hội, có thể vận dụng dấu ở lực lượng trong cơ thể. Không có cách, chỉ có thể mở mắt. Hứa Thái Bình thở dài, đem tay đặt ở sau đầu vải che mắt kết lên. Bất quá có thể hoa nhỏ như vậy đại giới, làm cho hắn vận dụng Tô Thiền cho lực lượng, cũng là không lỗ. Hắn một bên giải vải che mắt, một bên nhìn qua phía trước Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Chương 348, chiến Diệp Huyền, Diệp Huyền đột phá luyện thần. Chương 348, chiến Diệp Huyền, Diệp Huyền đột phá luyện thần. Ngay tại Hứa Thái Bình do dự muốn hay không giải vải che mắt lúc, Vân Lâu nhìn trên đài một đám đệ tử, sớm đã là sôi trào. Bất quá, trừ một phần nhỏ tu vi không tệ, nhãn lực cũng không tệ tu sĩ bên ngoài, đại đa số đệ tử vẫn là ở vào một mặt mộng trạng thái. Vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng a, vừa mới chuyện gì xảy ra? Vừa mới kia Hứa Thái Bình đao quá nhanh, ta đều chưa kịp phản ứng. Ta cũng chỉ nhìn thấy Diệp Huyền bị Hứa Thái Bình dùng đao để ép chặt, chém chém, kia nguyên bản đã không được Diệp Huyền trên thân, không biết chuyện gì xảy ra lại đứng lên. Còn bức lui Hứa Thái Bình, là Hứa Thái Bình bắt lấy Diệp Huyền một sơ hở, suýt nữa đem Diệp Huyền tại chỗ chém giết, bất quá Diệp Huyền dường như còn giấu chuẩn bị ở sau, Hứa Thái Bình dường như rất kiên kỵ, không có tiếp tục truy kích. Nghe bên tai tiếng nghị luận, Thuần Dương Kiếm Tông Trần Hạo đột nhiên nhăn lại lông mày nói, Thanh Huyền Tông những năm này đến cùng thu thứ gì đệ tử, như vậy tinh vi tính kế, còn có tinh diệu tuyệt luân đao pháp, như thế nào tại bọn hắn trong miệng liền thành bổ tới chém tới. Một bên Kiếm Thánh A Mông thì là xem thường lắc đầu nói, không trách bọn hắn nhãn lực không được, là Hứa Thái Bình đao pháp cùng tính kế vượt qua cùng thế hệ đệ tử quá nhiều, để bọn hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu. Trần Hạo nhẹ gật đầu, cảm thấy có lý. Đang lúc hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới kiếm bãi, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn, "Trần Hạo, ta đem phụ chủ cùng ta sư phụ mang đến ngay tại các ngươi đối diện Vân Lâu bên trên." Nghe vậy Trần Hạo ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại, sau đó vận chuyển thị lực tỉ mỉ liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tên khuôn mặt xấu xí áo xanh thanh niên trên thân. Sư phụ hoàng tức đến, bên cạnh hắn một nam một nữ kia, hẳn là phụ chủ cùng bọn hắn sư phụ, Tiêu Dao Môn Vô Nhai lão tổ. Trần Hạo hướng Kiếm Thánh A Mông truyền âm nói, bởi vì vụ trộm đến Thanh Huyền khẳng định phải dịch dung, cho nên trước khi tới, hai người liền hẹn xong lấy riêng phần mình mặc quần áo làm tín vật đến tìm được lẫn nhau. Nhìn thấy, A Mông nhẹ gật đầu, cũng không biết vị nào là Vô Nhai tử, vị nào là phụ chủ. Trần Hạo nhíu mày, ngay tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy hoàng tước bên tay trái nữ tử kia một thanh vén lên váy áo của mình, dường như muốn ngay tại chỗ đi tiểu. Còn tốt hoàng tước phản ứng kịp thời, tại trên người nữ tử đập một tấm chướng ngục phủ, ngăn cách quanh mình ánh mắt. Thấy cảnh này, Trần Hạo xoa xoa mồ hôi trán trâu, sau đó lẩm bẩm nói, ta nghĩ ta biết hai là vị kia Vô Nhai lão tổ. A Mông mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó nhắc nhở nói, cách vị lão tổ kia xa một chút, hắn khả năng so thanh huyền kiếm này trận còn nguy hiểm. Trần Hạo nghe vậy một mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vâng. Cũng liền vào lúc này, một đạo khí tức hết sức mạnh mẽ ba động từ kia bị Long Giáp binh bảo hộ ở trong đó Diệp Huyền trên thân khuyết tán ra tới, đồng thời trận trận chói hai kiếm minh thanh âm vang lên. Thanh âm kia tựa như là muốn đem ngũ lao đàng mảnh thiên địa này toàn bộ xé nát đồng dạng. Đi theo thanh âm này cùng nhau sinh ra biến hóa còn có bốn lượn tại kia Long Giáp bốn phía đạo đạo kiếm khí. Những ngọn lửa này kiếm khí ngay từ đầu chỉ là lỏng lẻo vô tự bốn lượn tại Long Giáp binh bên cạnh, nhưng theo Diệp Huyền trên thân khí tức ba động trở nên càng ngày càng mạnh, những ngọn lửa này kiếm khí vẫn là ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng dung hợp thành từng vòng tạo thành từng dải hỏa diễm tại Long Giáp binh quanh người lượn vòng. Xa xa nhìn lại, kia Long Giáp binh quanh thân liền tựa như quấn quanh từng đầu hỏa diễm trạng kiếm khí tạo thành dây lụa. Đồng thời, những này kiếm khí biến thành dây lụa tại hình thành về sau, bắt đầu rất có tiết tấu động đất rung động đứng dậy, càng không ngừng co vào sau đó phóng đại, giống như là người tâm nhảy. Đáng sợ nhất chính là, mỗi một lần rung động, kia Long Giáp binh cùng thân ở trong đó Diệp Huyền trên thân phát tán ra khí tức ba động liền sẽ tăng cường một điểm. Ngay từ đầu, Vân Lâu nhìn trên đài một đám đệ tử vẹn vẹn vẫn chỉ là đang kinh ngạc, nhưng theo Diệp Huyền khí tức trên thân ba động dần dần cao đến bọn hắn không thể nào hiểu được tình trạng lúc, bọn họ trên mặt kinh ngạc dần dần biến thành kinh hãi. Đám người rốt cuộc lý giải, vì sao vừa mới Hứa Thái Bình tại tốt đẹp tình thế phía dưới, không có tiếp tục truy kích, mà là lựa chọn lượn bộ. Cái này Diệp Huyền, chẳng lẽ là đã đột phá luyện thần cảnh? Dấu kiếm bãi bên cạnh bảy phong đệ tử nhóm, từng cái thần sắc bắt đầu từ vừa mới mừng rỡ cùng nhẹ nhõm, lại một lần nữa biến thành khẩn trương. Theo bọn hắn nghĩ, dù chỉ là vừa đột phá luyện thần cảnh, cũng cùng thông huyền cảnh tu sĩ có cách biệt một trời. Chớ có sốt ruột, tin tưởng tiểu sư đệ. Khương Chỉ trấn an đám người một câu. Tuy nói dưới cái nhìn của nàng, Hứa Thái Bình như vậy thâm hậu tinh thuần chân nguyên sớm đã vượt qua bình thường thông huyền cảnh, nhưng nếu Diệp Huyền thật dùng một loại nào đó biện pháp tu vi đột phá luyện thần, chỉ sợ cũng liền tiểu sư đệ cũng không phải này đối thủ. Nơi này cũng không phải thiên phật quốc, có thể sử dụng chúng sinh bình đẳng chi lực. Khương Chỉ ở trong lòng lẩm bẩm nói, không chỉ là bọn hắn, trên trận đa số đệ tử đều là như vậy nghĩ, chỉ cảm thấy như Diệp Huyền thật đột phá luyện thần, vậy cái này cuộc tỷ thí liền có thể tuyên bố kết thúc. Sư phụ, ta nhìn không thấu kia Diệp Huyền tu vi, ngài nhìn ra được sao? Trần Hạo rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng lần nữa hướng Á Mông hỏi thăm. Cái này Diệp Huyền chỉ là thông huyền, không phải là luyện thần, nhưng trong cơ thể hắn thật có một cỗ tương đương với luyện thần cảnh lực lượng, nói hắn là luyện thần cảnh kỳ thật cũng không sai. A Mông lắc đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trên trận Hứa Thái Bình nói, Hứa Thái Bình phán đoán rất chuẩn xác, vừa mới nếu không phải hắn kịp thời né tránh, kia Diệp Huyền chỉ sợ sẽ trực tiếp phóng xuất ra cỗ lực lượng này tiêu diệt đi. Giờ phút này, Hứa Thái Bình đang đứng tại phía đông dấu kiếm bãi biên giới, đem hắn cùng Diệp Huyền ở giữa khoảng cách kéo đến lớn nhất, bởi vì hắn có thể cảm giác được Diệp Huyền giờ phút này thể nội cố lực lượng kia, ngay tại giống như là kia đói dã thú tìm kiếm lấy con mồi khí tức, mà hắn cũng không có gấp lấy đi giải vải che mắt, mà là một tay để lại chuôi đao, một tay đặt ở vải che mắt kết lên, một bên dưới chân dạo bước, một bên nhìn chăm chú lên đầu kia Diệp Huyền động tĩnh. Vâng. Nhưng vào lúc này, theo lại là một đạo rung động tiếng vang lên, kia Diệp Huyền khí tức trên thân ba động, tựa như đột phá cái gì chướng ngại bình thường, lập tức toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chương 349, Chiến Diệp Huyền, vì sao muốn giải vải che mắt? Chương 349, Chiến Diệp Huyền, vì sao muốn giải vải che mắt? Một cố ở đây đệ tử chỉ ở trên người trưởng môn cảm thụ qua khí tức ba động, trong nháy mắt càn quét toàn bộ ngũ lao đàm. Luyện thân cảnh, một chút thông huyền cảnh đệ tử cùng các trưởng lão, lần này phi thường khẳng định, Diệp Huyền vừa mới phóng xuất ra khí tức ba động, chính là luyện thân cảnh. Nguyên lai cái này Diệp Huyền vẫn luôn tại ẩn giấu tu vi, hắn kỳ thật đã sớm đột phá luyện thân cảnh. Lần này kia Hứa Thái Bình nên như thế nào? Bốn phía mây trên này, cái này lúc lại một lần xôn xao một mảnh. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Huyền cho bọn hắn kinh hãi cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Công theo Diệp Huyền kia cổ luyện thần cảnh khí tức ba động khuyết tán ra đến, một đạo chói hai tiếng kiếm reo đông nhiên xuyên không mà lên. Theo sát lấy, một đạo kiếm khí biến thành to lớn của sáng, từ trên người Diệp Huyền xông lên trời không, trực tiếp phá vỡ ngũ lao đàm phía trên tầng mây. Vâng. Mà tại kiếm khí ngút trời đồng thời, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên bắn ra vô số đạo kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh cuối cùng hội tụ thành triệu, trung trung điệp điệp hướng lấy Hứa Thái Bình bổ tới. Ầm. Theo một tiếng rung mạnh, kia từ kiếm ảnh tạo thành sóng lớn, vô cùng hung ác hướng Hứa Thái Bình đập xuống, cuối cùng đem hắn thân hình nuốt hết trong đó. Vô lượng kiếm thể. Thấy cảnh này, nhìn xem bị Long Giác binh bảo hộ ở thể nội đã huyền hóa làm một đoàn trướng mắt kiếm quang Diệp Huyền, Hứa Thái Bình trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô lượng kiếm thể, đây không phải là trong truyền thuyết, bỏ qua nhục thân, lấy kiếm nguyên trọng tố thể phách vô thượng kiếm tu công pháp sao? Trần Hạo nghe vậy cũng là một mặt hãi nhiên. Là hắn, khẳng định là hắn, mới biết được như thế nào tu thành cái này vô lượng kiếm thể. A Mông đống nhiên đứng lên đến, một mặt kích động điều động thần niệm, bốn phía tìm kiếm. Sư phụ, cái này hắn, là ai? Trần Hạo có chút không hiểu. Đang tìm kiếm không có kết quả về sau, A Mông ánh mắt một lần nữa rơi xuống dấu kiếm bãi bên trên. Sau đó hắn một bên nhìn chăm chú lên phía dưới chính lấy đao khí đau khổ trèo chống Hứa Thái Bình, một bên lẩm bẩm nói: Tô Thiền, kia Diệp Huyền người sau lưng chính là Tô Thiền, chỉ có Tô Thiền mới biết được như thế nào tu ra vô lượng kiếm thể. Nghe nói như thế, Trần Hạo đầu tiên là một mặt khiếp sợ, tiếp theo lại giống là nghĩ rõ ràng cái gì dường như một mặt chợt nói: Ta nhớ được ngài trước đó nói qua, Hứa Thái Bình phía sau dạy hắn luyện kiếm vị kia Tam Tam cư sĩ vô cùng có khả năng chính là tiểu sư thúc. Vậy bây giờ tình hình, không phải liền là tiểu sư thúc đệ tử cùng Tô Thiền đệ tử ở giữa so tài sao? Tiểu sư thúc hắn có hay không ý này ta không biết, nhưng hôm nay xem ra Tô Thiền hoàn toàn chính xác có tâm mượn cái này Diệp Huyền chi thủ chém giết Hứa Thái Bình, dùng cái này đến chọc giận tiểu sư thúc, bức tiểu sư thúc ra tay. A Mông nhẹ gật đầu. Tô Thiền, vì sao vẫn muốn bức tiểu sư thúc ra tay? Nhìn qua phía dưới còn tại rằng co Diệp Huyền cùng Hứa Thái Bình, Trần Hạo rất là hoang mang mà hỏi thăm. Bởi vì hắn muốn để tiểu sư thúc chết, chỉ cần tiểu sư thúc còn sống một ngày, Cửu Vũ cũng không dám trắng trợn xâm lấn Cửu phủ. A Mông hai tay vòng ngực sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu sư thúc, một người liền có thể trấn nhiếp toàn bộ Cửu Vũ. Trần Hạo một mặt hãi nhiên, nói đúng ra, tiểu sư thúc một mình hắn diệt Cửu U 8 lần, Tô Thiền là Cửu U tại U Huyền Ma Quật bị phong ấn sau đời thứ 9 ma tu. Mà có truyền ngôn nói, Cửu thúc có 9 đầu mệnh, diệt Cửu U lúc đi 8 đầu, bây giờ đây là hắn cái mạng cuối cùng. A Mông thần sắc tràn đầy kính ý nói, mà Trần Hạo thì là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Vâng. Đúng lúc này, kia Long Giác binh thân thể khổng lồ đột nhiên chậm rãi dâng lên, thân hình huyền hóa làm một đoạn chướng mắt kiếm mang Diệp Huyền tắc cận thân tại kia Long Giác binh chỗ ngực, tựa như một vòng nho nhỏ mặt trời. Đón lấy, liền gặp kia bị Diệp Huyền khống chế Long Giác binh chậm rãi giơ tay lên, dẫn theo trong tay hỏa long kiếm hướng Hứa Thái Bình vị trí một chỉ. Cong. Theo đạo đạo kiếm minh thanh âm vang lên, nguyên bản kia tán loạn vô tự kiếm ảnh, đột nhiên thuận kia Long Giác binh ngón tay phương hướng hội tụ thành một thanh to lớn trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Hứa Thái Bình. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là như vậy nhẹ nhẹ một chỉ, dấu kiếm bãi liền lần nữa vì đó run lên, ngũ lao đàm hồ nước nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Vị trí kia một bên các đệ tử, càng là có một loại bị đồi núi áp đỉnh ảo giác, hô hấp trở nên gấp rút, liền chân nguyên vận chuyển đều có chút không quá trôi chảy. Bọn hắn còn như vậy, huống chi bị kia to lớn kiếm ảnh chỉ vào Hứa Thái Bình. Ầm. Cơ hồ là tại bị kia to lớn kiếm ảnh chỉ vào một cái chớp mắt, bảo hộ ở Hứa Thái Bình quanh thân cái kia đạo phong tường tùy theo vỡ vụn, bám vào hắn bên ngoài thần tầng kia đan hà huyền băng giáp cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo khe hở. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có mấy đạo đạo khí bảo hộ ở đỉnh đầu hắn, đau khổ chống đỡ lấy kia từ vô số kiếm khí chỗ hội tụ thành một kiếm. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã coi như là không dễ dàng. Kiếm Thánh A Mông nhíu mày, sau đó nhìn về phía Trần Hạo nói, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Trần Hạo có chút giật mình nói, sư phụ ngài hiện tại liền muốn ra tay. A Mông gật đầu nói, sớm chút chậm chút đều là cứu, tận lực đừng để tiểu sư thúc ra tay. Trần Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu. Mà liên tại Trần Hạo một bên âm thầm vận chuyển chân nguyên, một bên nháy mắt một cái không nháy mắt đánh giá phía dưới tình hình lúc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình tay ngay tại kéo ra vải che mắt thượng cái tiêu kết. Cái này Hứa Thái Bình, vì sao muốn ở thời điểm này giải vải che mắt? Hắn cảm giác phi thường có chút kỳ quái. Trước đó tại Thiên Phật Quốc lần thứ nhất thấy Hứa Thái Bình lúc, hắn liền đã nhìn thấy khối này vải che mắt, lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ coi là Hứa Thái Bình con mắt này bị thương. Bất quá làm Hứa Thái Bình đem cởi ra vải che mắt một thanh kéo xuống, đồng thời mở to mắt một cái trước mắt, Trần Hạo sắc mặt bá một chút, từ hoang mang biến thành hoảng sợ. Không chỉ là hắn, ngay cả một bên kiếm thánh A Mông, khi nhìn đến một màn này sau cũng là con người bỗng nhiên phóng đại. Bọn hắn một mực thả ra ngoài dò xét thần hồn, cảm nhận được một cỗ phi thường thuần túy chôn vùi chi ý, dường như nhìn nhiều thượng liếc mắt một cái liền sẽ hình thần câu diệt đồng dạng.